Chương 28 tái chiến Dương Tiễn, Dương Thiển cứu chàng. Chương 28 tái chiến Dương Tiễn, Dương Thiển cứu chàng. Đứng lên đi, các ngươi dũng mãnh phi thường, bệ hạ để ở trong mắt, rất là vui mừng. Nơi này bản tôn tiếp quản, các ngươi nhanh chóng trở về thiên đình, an dưỡng thương thế, đằng sau bệ hạ tự có phong thưởng. Là, chúng ta cáo lui. Còn sót lại thiên binh thiên tướng, trong lòng mừng rỡ, hóa thành từng đạo quang mang biến mất tại đảo sơn. Ngươi là người phương nào, chạy đến ngăn ta, thức thời nhanh chóng tránh ra, nếu không ta không để ý dưới dịu nhiều một bộ vong hồn. Bây giờ Dương Tiễn đã có chút giết đỏ cả mắt. Lần này mục tiêu là vì phá núi cứu mẹ, phàm là dám ngăn tại trước mặt hắn người, đều là địch nhân của hắn, đều muốn giết chết. Nhị lang, một tiếng khẽ kêu vang vọng đất trời. Ngươi còn muốn nháo đến lúc nào, còn không tranh thủ thời gian dừng tay. Thanh âm quen thuộc này, để Dương Tiễn khôi phục một chút lý trí. Thấy rõ tiên tướng kia người bên cạnh đằng sau, Dương Tiễn cũng là rơi xuống trong tay thần dịu. Biểu tỷ, sao ngươi lại tới đây? Ngươi tiểu tử thúi này, ta sao lại tới đây? Ta nếu là không đến, ngươi thật đúng là dự định náo cái long trời lở đất phải không? Ngươi tiểu tử thúi này, lá gan cũng không nhỏ. Nơi này là địa phương nào? Là thiên đình nhà giam, ngươi như vậy lỗ mãng làm việc, đem thiên đình mặt mũi đặt ở chỗ đó. Một phen liên tiếp mang tháo, Dương Tiễn cũng là nghe rõ, biểu tỷ là tới khuyên chính mình. Biểu tỷ, nể tình đã từng tình cảm, ta không cùng ngươi khó xử, nhưng hôm nay vô luận như thế nào ta cũng muốn cứu ra mẫu thân. Nếu như ngươi là tới làm thuyết khách, xin ngươi tránh ra, bằng không Dương Tiễn đành phải đắc tội. Phá núi cứu mẹ, đây là Dương Tiễn tại Ngọc Tuyển Sơn học nghệ thời điểm mỗi một ngày đều muốn sự tình. Mỗi một ngày đều đang suy nghĩ, đây đã là hắn chấp nghiệm. Là hắn cái này 60.000 năm qua, có thể kiên trì nổi chấp nghiệm, nếu không liền sẽ không có hiện tại Kim Tiên đỉnh phong Dương Tiễn. Tiểu tử thúi, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Hiện tại dừng lại còn có đường lùi, nếu là tại chấp mê bất ngộ, ai cũng cứu không được ngươi. Tiểu tử thúi này thật sự là trưởng thành, cũng dám uy hiếp chính mình cái này biểu tỷ. Biểu tỷ, ta nói lại lần nữa xem, lập tức tránh ra, nếu không ta tay này bên trong dịu nhưng không mở mắt. Tốt tốt tốt, tiểu tử ngươi Linh Nguyệt cũng là tức giận cười, còn muốn nói điều gì, cũng là bị Hứa Phong cho kéo lại. Nguyệt Nhi, hắn đã bị cừu hận che đôi mắt, hiện tại nói cái gì đều là không có ích lợi gì. Đi lên trước, để cho ta tới thay ngươi giáo huấn tên tiểu tử thúi này. Ai? Tốt ta, Phong ca ca, ngươi cẩn thận một chút mà. Thở dài một tiếng, Linh Nguyệt cũng là tâm lực lao lực quá độ, a yên tâm đi, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi thôi. Linh Nguyệt cũng không còn sớm nhiều lời, nàng biết lúc này Dương Tiễn là nghe không vào bất luận cái gì nói, chỉ có trước tiên đem hắn đánh đau đánh thức, mới có thể từ từ trao đổi. Một đạo lưu quang hiện lên, đào sơn phía trên cũng chỉ còn lại có Dương Tiễn cùng Hứa Phong hai người. Tiểu tử chúng ta lại gặp mặt. 6 vạn năm trước, như là đã tránh thoát một kiếp, vậy liền ẩn cư sơn lâm, tiêu sái sống hết một đời không tốt sao? Tại sao phải đến tìm cái chết đâu? Là ngươi cái này tiên đỉnh chó săn. Nhìn chăm chú nhìn lên, Dương Tiễn trong nháy mắt nhận ra trước mắt Hứa Phong. Là hắn, chính là hắn, đã từng truy sát qua bọn hắn tiên tướng. Bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Dương Tiễn không nói lời gì, cầm trong tay khai sơn thần phủ, liền giết đi qua. Hứa Phong cũng không phải ăn chay, trong tay điểm nhạc thương vũ động, kịch liệt tiếng va chạm, vang vọng đất trời. Đao quang phủ ảnh, cắt bay đá chạy, giữa thiên địa một mảnh lờ mờ. Song phương đại chiến 300 hiệp, tại một tiếng bang kinh thiên động địa bên trong, một bóng người đập vào đảo sơn phía trên. Toàn bộ đảo sơn đều là một trận lắc lư, cứng rắn ngọn núi đều bị nện ra một vết nứt. Có thể nói là đất rung núi chuyển. Một tia sáng từ trên bầu trời rơi xuống, hung hăng khắc vào đảo sơn bên trong. Chính là cái tia khai thiên thần phủ. Trong bầu trời, lôi đình lấp lóe, Hứa Phong cầm trong tay trường thương, đứng lơ lửng trên không, giống như chiến thần bình thường. Khói bụi tan đi, Dương Tiễn nhuốm máu thân ảnh chậm rãi hiện hiện, hắn bị bên người tảng đá, gian nan đứng dậy. Máu đỏ tươi giống như chảy ra bình thường, nhuộm đỏ dưới thân núi đá. Trong ánh mắt tràn đầy vô năng lửa giận. Trên thân thể đau nhức kịch liệt cùng suy yếu, để hắn thời khắc duy trì thanh tỉnh. Hắn biết mình bại phi thường triệt để. Người trước mắt giống như một tòa không thể vượt qua núi lớn, là hắn cả đời bóng ma. Tu luyện 60.000 năm, vốn cho rằng đã đầy đủ mạnh hắn, thậm chí ngay cả người kia chó săn đều đánh không lại. Thì như thế nào có thể cứu mẫu thân? Trong lòng quanh đi của lại, Dương Tiễn ý chí chiến đấu tại từ từ vỡ vụn. Trong ánh mắt quang mang dần dần ảm đạm, vốn là thân thể trọng thương, tại không có ý chí chèo chống, rốt cục chống đỡ không nổi ngồi trên mặt đất, chờ đợi vận mệnh cuối cùng tuyên án. Biểu đệ, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Linh Nguyệt đi vào Dương Tiễn trước người, đem một viên đan dược chữa thương đánh vào trong thân thể hắn. Tại đan dược lực lượng phía dưới, Dương Tiễn thân thể tàn phá bắt đầu tu bổ, khuôn mặt tái nhợt cũng biến thành hồng nhuận đứng lên. Đương nhiên Linh Nguyệt cũng sẽ không cho mình nam nhân cùng phụ hoàng gây phiền toái, viên đan dược kia mặc dù có thể trị liệu Dương Tiễn thương thế, nhưng cũng sẽ phong cấm pháp lực của hắn. Nói một cách khác, hiện tại Dương Tiễn chính là một bộ thân thể cường hãn người bình thường. Cảm thụ được trong thân thể cái kia không cách nào vận dụng lực lượng, Dương Tiễn đã không thèm để ý có pháp lực thì như thế nào, có thể đánh bại người trước mắt sao? Biểu đệ, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Cô phạm sai lầm liền muốn tiếp nhận trừng phạt, ngươi dạng này không phải tại cứu nàng. Phạm sai lầm? Mẫu thân có lỗi gì? Nhìn xem đã từng biểu tỷ, giờ khắc này Dương Tiễn trợn mắt nhìn. Hắn xưa nay không cho là mình mẫu thân có lỗi, kết hôn sinh con chính là thiên đạo, làm sai chỗ nào? Ngược lại là hắn cái kia cậu làm điều ngang ngược, tàn bạo bất nhân, đem bọn hắn hạnh phúc gia đình mỹ mãn chia rẽ, đem hắn phụ thân cùng đại ca tàn nhẫn sát hại, đem mẫu thân cầm tù tại cái này đảo sơn bên trong, làm sai chỗ nào? Biểu đệ, ngươi coi thật còn không có nghĩ rõ ràng sao? Ngươi thật coi là phụ hoàng hắn là bởi vì Nguyệt Nhi? Linh Nguyệt vừa định nói chuyện, liền bị Hứa Phong cắt đứt. Có một số việc bí mật biết là được, có thể nói đi ra đó chính là một chuyện khác nữa. Sai chính là sai, thiên quy nghiêm, há lại cho các ngươi đạo trích chất vấn. Ngươi tới, đem ác tặc này trói lại, áp tại thiên đỉnh, chờ đợi bệ hạ xử lý. Là, mấy vị thiên binh cầm trong tay khốn tiên tác, liền hướng phía Dương Tiễn mà đi. Không đợi tới gần Dương Tiễn, một tiếng khét kêu từ trên trời giáng xuống, một đạo bàng bạc lực lượng bắn ra, đem Dương Tiễn bên người đám người đánh lui. Dương tay, đừng tổn thương nhị ca của ta. Hứa Phong một tay lấy linh nguyệt ôm vào trong ngực, hướng về sau nhanh lùi lại mấy ngàn trượng, lúc này mới không có bị lực lượng kia tác động đến. Thế nhưng là những thiên binh kia liền không có vận khí tốt như vậy, tại dưới nguồn lực lượng này, trực tiếp hôi phi yên diệt, hồn phi phách tán. Liên chuyển thế đầu thai cơ hội cũng không có. Chỉ thấy trong bầu trời một người mặc quần lụa mỏng màu xanh, cầm trong tay một chiếc màu xanh liên đăng nữ tử mỹ mạo, từ trên trời giáng xuống, như một con cái sư tử bình thường, bảo hộ ở Dương Tiễn trước người. Thiên Nhi, Linh Nguyệt liếc mắt một cái liền nhận ra người tới, chính là cái kia Dương gia tam muội, Dương Thiền. Nhị ca ngươi không sao chứ? Đối mặt Linh Nguyệt thanh âm, Dương Thiền không nhìn thẳng, quay đầu nhìn về hướng chính mình nhị ca Dương Tiễn. Nhị ca, đây là sư tôn để cho ta mang cho ngươi, mau ăn, chúng ta hai huynh muội đem mẫu thân cứu ra. Dương Thiền trong tay liên đăng tách ra ánh sáng, đem bọn hắn hai huynh muội một mực bao khỏa, đồng thời đem một viên kim đan nhét vào Dương Tiễn trong miệng. Kim đan vào miệng tan đi, Dương Tiễn lập tức cảm giác mình trong thân thể có một nguồn lực lượng đang cuộn trào. Nguyên bản kim tiên gông cùng xiềng xích, trong nháy mắt bị xung phá, thái ất kim tiên uy áp tràn ngập vùng thiên địa này. Thiên Nhi, ngươi tới quá kịp thời. Chương 29 Hỏa Thiêu Đảo Sơn, năm đó chân tướng chương 29 Hỏa Thiêu Đảo Sơn, năm đó chân tướng Nguyệt Nhi, ngươi đi lên trước, nơi này giao cho ta. Xem ra trước đó giáo huấn còn chưa đủ khắc sâu a. Thái ất kim tiên khí tức, Hứa Phong tự nhiên cảm nhận được. Chiến đấu còn chưa kết thúc, vừa mới chẳng qua là trước đồ ăn, chiến đấu kế tiếp mới là bữa ăn chính. Phong ca ca, vậy ngươi cẩn thận một chút mà. Linh Nguyệt cũng là không nghĩ tới, chính mình hai vị này biểu đệ biểu muội vậy mà như thế chấp nhất. Lúc đầu coi là có thể nhẹ nhõm giải quyết sự tình, hiện tại xem ra sợ là không được. Dương Tiễn đã đột phá Thái Ức Kim Tiên, cho dù là vừa mới đột phá nhưng so với trước đó cũng là lòng trời lở đất khác biệt. Hiện nay lại có Dương Tiễn tương trợ, trong tay nàng chén này bảo đăng, chỉ sợ sẽ là Hoa Hoàng cung thần đăng, thượng phẩm tiên tiên linh bảo bảo liên đăng. Yên tâm đi, nhà ngươi ca ca ta cũng không phải ăn chay. Thái Ức Kim Tiên thì như thế nào, đó cũng là có chiến lệnh. Một cái vừa mới tấn cấp, một cái khác bất quá là một cái nho nhỏ kim tiên thôi. Linh bảo, với ai dường như không có. Dương Tiễn, ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Ác tặc, vừa mới là ta chủ quan, chúng ta lại đến. Nhị ca, ta đến giúp ngươi. Huynh muội hai người kề vai chiến đấu, trực diện đã từng cựu địch. Như vậy chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách bản thiên thần hạ thủ vô tình. Nếu chấp mê bất ngộ, Hứa Phong cũng không có ý định nhiều lời nữa, liền để bọn hắn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chiến lệnh. Nguyệt Nhi, mượn quạt lá cọ dùng một lát. Phong ca ca, ta tới. Cầm trong tay quạt lá cọ, Linh Nguyệt đứng ở Hứa Phong bên người, đã nhao nhao muốn thử. Cùng Hứa Phong kể vai chiến đấu, nàng đã chờ mong đã lâu. Hứa Phong tế ra linh bảo, sau lưng ly điệu diễm quang kỳ đón gió phấp phới, trong tay bắt cảnh cung ánh đèn lửa chợt trợn. Toàn bộ đào sơn hóa thành một mảnh hỏa vực. Linh Nguyệt trong tay quạt lá cọ sơn động, gió trợ thế lửa, lửa mượn gió huy, cháy hừng hực tử hỏa trong nháy mắt đem Dương Tiễn Dương Thiền hai người bao phủ. Trong biển lửa huynh muội hai người mượn nhờ cái này bảo liên đăng miễn cưỡng ngăn cản cái kia thao thao bất tuyệt tử hỏa. Vừa vặn là kim tiên Dương Thiền làm sao có thể đủ ngăn cản như vậy thế công, thể nội pháp lực như là hồ thủy điện xả lũ, văn trường trôi chảy. Cả người sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm địa, dù là có Dương Tiễn trợ giúp, hai người cũng chỉ là có thể miễn cưỡng ngăn cản được Hứa Phong cái này phổ thông công kích. Ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể kiên trì bao lâu. Hứa Phong dần dần tăng lớn áp lực, như là nước ấm nấu hết xanh bình thường. Toàn bộ đào sơn, tại tiên địa này thần hỏa thiêu đốt phía dưới, đã trở nên một mảnh đỏ bừng. Lửa cực nóng khí để đám mây thiên binh nhao nhao rời khỏi trăm vạn dặm, mới có thể khó khăn lắm chịu đựng. Hứa Phong cảm giác được trong hỏa diễm chống cự càng ngày càng yếu ớt, liền biết hai người đã không sai biệt lắm dầu hết đèn tắt. Nếu đến cuối cùng, vậy liền đến đem lửa mạnh. Hắn ngược lại muốn xem lần này còn có ai tới cứu bọn hắn. Biển lửa kia càng phát mãnh liệt, nhưng tại thời điểm mấu chốt, Linh Nguyệt lại là thu hồi trong tay quạt lá cỏ. Phong ca ca, không sai biệt lắm, lại đốt xuống dưới, hai người bọn họ liền thật đốt thành tro. Nói thế nào cũng là biểu đệ của mình biểu muội, cứ như vậy đem bọn hắn sống sờ sờ luyện hóa, thật sự là không đành lòng. A phụ hoàng mệnh lệnh không phải muốn đem nó bắt trở về sao? Lại tiếp tục, coi như kết thúc không thành nhiệm vụ. Ngươi nha đầu này, tất cả nghe theo ngươi. Ý niệm khẽ nhúc nhích, mãnh liệt biển lửa như là nhũ yến về tổ bình thường tràn vào bát cảnh cung trong đèn. Toàn bộ đào sơn lại xuất hiện tại trước mắt mọi người. Đã từng sơn thanh thủy tú đào sơn, bây giờ đã là một mảnh xích hồng, không có một mảng cỏ. Dương Tiễn Dương Tiền thì là sắc mặt tái nhợt hôn mê tại bảo liên đăng che chở phía dưới. Hiển nhiên đây là có người trong bóng tối hỗ trợ, bất quá tại biển lửa biến mất đằng sau, bảo liên đăng quang mang dần dần ảm đạm. Chậm rãi rơi vào Dương Tiền bên người. Phất phất tay, lôi đỉnh chợt vang, mưa to như chút xuống, cọ rửa toàn bộ đào sơn. Màn mưa phía dưới, viêm khí tiêu tán, Hứa Phong mang theo Linh Nguyệt đi tới Dương Tiễn Dương Tiền bên người. Người tới, đem nó trói lại. Bên người thiên binh tuân lệnh. Sắc bén kim câu trực tiếp xuyên thấu Dương Tiễn nhục thân, khóa xương tỉ bà. Về phần Dương Thiền, bởi vì là nữ hải, chỉ là dùng khốn tiên tắc đem nó buộc chặt, cũng không có giống đối đãi Dương Tiễn như thế thô bạo. Mang lên theo ta đi. Phong ca ca, ngươi đây là muốn làm cái gì? Đi theo Hứa Phong sau lưng, Linh Nguyệt có chút không biết rõ, đây là muốn làm cái gì? Tự nhiên là để cho chúng ta đại công chúa xem thật kỹ một chút hắn cái này một đôi nhi nữ hạ tràng. Các ngươi ở chỗ này chờ. Phong ấn trước đó, Hứa Phong từ trên trời binh trong tay tiếp nhận Dương Tiễn Dương Thiền, cùng Linh Nguyệt cùng một chỗ, đi vào trong phong ấn. Đại công chúa điện hạ, nhìn xem vi thần mang cho ngươi ai tới. Đem trọng thương Dương Tiễn, ném tới giao cơ trước mặt. Tiền mà, Thiền Nhi, ngươi đem bọn hắn thế nào? Ngươi đem bọn hắn thế nào? Dương Tiễn Dương Tiễn dáng dấp thê thảm kia, giao cơ cả người như là một đầu điên cuồng sư tử cái, hai mắt đỏ bừng liền hướng phía Dương Tiễn nào tới. Đối với cái này Hứa Phong sớm có phòng bị, chỉ gặp hắn giơ lên trong tay lệnh bài, mở ra nơi này phong ấn đại trận. Đem điên cuồng giao cơ gắt gao đặt ở nguyên địa, không nhúc nhích được mảy may. Giao cơ, thế nào, nhìn thấy nhi nữ của mình cái dạng này không dễ chịu đi. Tự gây nghiệp thì không thể sống, Dương Tiễn mưu toan cất bụng, sát thương thiên binh, bệ hạ giận dữ, lúc này đi đằng sau, tránh không được chém yêu trên đài đi một phen. Dương Tiễn trợ trụ vi ngược, đối kháng thiên đình, tội chết có thể miễn tội sống có tha, ngày đó đình lao ngục, chắc hẳn đại công chúa cũng là biết đến. Như thế một cái nũng nịu tiểu mỹ nhân, tiến bảo, thành bộ răng gì, vậy coi như không biết. Một cước giẫm tại Dương Tiễn trên ngực, lực đạo khổng lồ để Dương Tiễn một ngụm máu tươi phun ra. Tại Hứa Phong ngầm thao tác phía dưới, máu tươi kia hóa thành huyết vụ, tất cả đều vẩy vào giao cơ trên khuôn mặt. Lạnh buốt xúc cảm, gây mũi lưu vị, để giao cơ ánh mắt từ từ thanh tỉnh lại. Nhìn xem tại Hứa Phong dưới chân nhi tử, giao cơ cũng không dãy rủa nữa, nhìn phía Hứa Phong. Buông ra ta đi, ta nguyện ý nhận tội, mặc cho xử phạt, nhưng là con của ta là vô tội. Dùng của ta mệnh, đổi bọn hắn. Giống như có chút kích thích quá mức. Cái này khiến Hứa Phong có chút hơi khó nhà, hắn chẳng qua là muốn dùng Dương Tiễn Dương Thiền, để nó thụ một chút kích thích. Có thể kết quả giống như cùng hắn dự đoán có chút sai lệch, án này làm sao liền thành một mạng đổi một mạng. Biết sự tình các người, Hứa Phong đội vàng cấp Linh Nguyệt đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cô, ngươi làm cái gì vậy nha? Tiếp thu được nhà mình nam nhân tín hiệu, Linh Nguyệt liếc mắt, đội vàng đi tới giao cơ bên người, đem nó đỡ lên. Chúng ta đều là người một nhà, Phong ca ca cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn để cô câu ngươi lánh tĩnh một chút. Tỉnh táo, ta làm sao tỉnh táo? Cô, ta biết, Dương Thiên Hữu còn có Dương Giao chết để cho ngươi ghi hận phụ hoàng. Thế nhưng là phụ hoàng là thiên đế, cô, ngươi nghĩ tới phụ hoàng khó xử sao? Làm thiên đình đại công chúa, tin tưởng cô câu ngươi cũng biết thiên đình tình cảnh, phụ hoàng tình cảnh. Ngài có biết, ngài tùy ý làm bậy, cho phụ hoàng tạo thành bao nhiêu phiền phức? Lúc đầu một chuyện nhỏ, lại bởi vì cô câu ngươi, để phụ hoàng tại cái này trong hồng hoang mất hết mặt mũi. Hiện nay, ngươi còn muốn đem phụ hoàng gác ở trên lửa nướng, trước kia cô đi đâu? Ngài lúc nào biến thành hiện tại cái dạng này? Lời đã nói ra, Linh Nguyệt cũng không có cái gì không thể nói, dù sao chuyện của nơi này người khác cũng sẽ không biết. Nếu như có thể để cô hồi tâm chuyển ý lời nói, cái gì đều là đáng giá. Cô, ngươi tốt nhất ngẫm lại đi. Quên nói cho ngươi biết, Dương Thiên Hữu, Dương Giao là Tây Phương giáo an bài quân cờ. Dương Thiên Hữu là phương Tây La Hán, Dương Giao thì là phương Tây La Hán chuyển thế. Lời này vừa ra, không chỉ có là Giao Cơ ngẩng đầu lên, liền ngay cả Hứa Phong đều là hơi kinh ngạc. Nguyệt Nhi, ngươi nói cái gì? Chương 30 Quy Thiên Đỉnh, huynh muội cùng nhau giải chương 30 Quy Thiên Đỉnh, huynh muội cùng nhau giải ngươi nói là, cái kia Dương Thiên Hữu cùng Dương Giao là Tây Phương giáo người. Đây là sự thực. Nguyên lai tưởng rằng lúc này, phương Tây tổ hai người tại xúc tích lực lượng, nhu đồ tương lai, không nghĩ tới nhanh như vậy liền nhúng tay đến phương Đông tới. Hơn nữa còn đem mục tiêu ổn định ở Thiên Đình đại công chúa Giao Cơ trên thân. Đúng vậy à, ta cũng là một lần tình cờ nghe lén đến phụ hoàng cùng phía sau màn nói chuyện mới biết. Nguyên bản Lăng Tiêu bảo điện ba đầu giao, cũng là bởi vì bị phương Tây mê hoặc mới có thể thoát đi, hạ giới là yêu. Vì chính là đem cô dẫn xuống giới, sau đó áp dụng kế hoạch của bọn hắn. Đáng tiếc bọn hắn tính sai cô, cũng coi thường phụ hoàng. Cuối cùng mất cả chỉ lẫn trải. Cô, đây chính là hết thảy trận tướng, lúc đầu ta không nên nói. Nhưng là ta không thể không nói, không muốn nhìn thấy cô cứ như vậy một mực hiểu lầm phụ hoàng. Nói đã đến nước này, cô câu ngươi tốt nhất ngẫm lại đi, Nguyệt Nhi ở chỗ này của ngươi, thẳng đến ngươi cho Nguyệt Nhi một đáp án. Phong ca, ngươi trước mang Tiễn Nhi Thiền Nhi, ra ngoài đi, ta ở chỗ này bồi tiếp cô. Mặt khác cho Tiễn Nhi Thiền Nhi, mở trói đi, nói như vậy cũng là phụ hoàng cháu trai, phong hắn bọn họ pháp lực liền tốt. Tốt, đều nghe Nguyệt Nhi, ta trước dẫn bọn hắn đi ra. Hứa Phong cũng không có phản bác, Nguyệt Nhi nói có lý. Chuyện này, một mực tiếp tục như thế cũng không phải chuyện gì, 60.0005, cũng là thời điểm nên có cái kết thúc. Bất kể như thế nào, lần này nhất định sẽ có một cái kết cục. Mang theo Dương Tiễn Dương Thiền rời đi nhà giam, đem nó giao cho thủ hạ thiên binh, để nó mở trói trị liệu, cực kỳ trông giữ. Đối mặt Tư Pháp Thiên Thần mệnh lệnh, các vị thiên binh thiên tướng tuy có nghi hoặc nhưng cũng không dám phản bác. Người ta không chỉ có là Tư Pháp Thiên Thần, bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp, hay là bệ hạ trước mắt hồng nhân, bắt công chúa tương lai phu quân. Đắc tội hắn, đó chính là từ bỏ tiền đồ của mình, ai sẽ ngu xuẩn đến tận đây, ai trong nhà giam, chỉ còn lại có Linh Nguyệt cùng Giao Cơ. Có vừa mới một loạt kích thích, lúc này Giao Cơ ánh mắt hỗn độn, thân thể run rẩy, cố gắng tiêu hóa lấy vừa mới hết thảy. Linh Nguyệt cũng không có quấy rầy, chỉ là ở một bên an tĩnh bồi bạn. Đây hết thảy đối với cô tới nói có chút khó mà tiếp nhận. Lúc trước nàng biết đây hết thảy chân tướng lúc cũng là chấn kinh một lúc lâu. Huống chi cô đâu? Không biết qua bao lâu, Giao Cơ thất hồn lạc phách nhìn bên cạnh Linh Nguyệt. Nguyệt Nhi, cô có phải hay không rất ngu ngốc a? Ca nhất định đối với ta thất vọng đi. Lúc đầu để tâm vào chuyện vụn vặt Giao Cơ, hiện tại toàn bộ Sửng Châu đều bị kéo tới phá thành mảnh nhỏ, tự nhiên cũng liền suy nghĩ minh bạch. Bây giờ nhìn đã từng chính mình, Giao Cơ thật rất muốn cho lúc trước chính mình hai bàn tay. Nàng đều đã làm những gì? Vì một cái quen biết vài chục năm nam nhân, phản bội chiếu cô chính mình vô số nguyên hội ca. Đây là cỡ nào ngu xuẩn a, lúc trước ca nên đến cỡ nào thương tâm. Cô, phu hoàng một mực đang chờ ngươi, mất bỏ mới lo làm chuồng gắn liền với thời gian chưa muộn. Cô trở về, đã từng cô trở về. Linh Nguyệt giống như trước đó một dạng, ôm Giao Cơ cánh tay thần mật nói, ngươi nhà đầu này, hay là giống như trước đây à, có lỗi với cô để cho các ngươi quan tâm. Chỉ trước mắt, nhà chúng ta Tiểu Nguyệt Nhi cũng sắp lập gia đình. Cô, nào có nhanh như vậy a, hiện tại chưa đến thời điểm đâu. Vừa nhắc tới chính mình, Linh Nguyệt liền thẹn thùng đem đầu của mình vùi vào Giao Cơ rộng lớn lồng ngực. Ngươi nhà đầu này quên đi tất cả, Giao Cơ cùng Linh Nguyệt cùng một chỗ trò chuyện lên được nhà. Cô, chúng ta cần phải trở về. Tốt, cô cùng ngươi trở về, chỉ là không biết ca có thể hay không tha thứ ta. Yên tâm đi cô, phụ hoàng nhất định sẽ tha thứ cho ngươi. Tại Linh Nguyệt dẫn dắt phía dưới, Giao Cơ tới gần phong ấn trận pháp, thông suốt đi ra cái này đã từng nhà giam. Cô, ta đã nói rồi, phụ hoàng làm sao lại không tha thứ ngươi đây, chúng ta đi nhanh lên đi, đừng để phụ hoàng cửu đợi. Tốt, đi ra Đào Sơn, nguyên bản một mảnh xích thổ Đào Sơn bây giờ đã khôi phục sinh cơ bừng bừng. Thần Hứa Phong gặp qua đại công chúa, trước đó có nhiều chỗ đắc tội, còn xin đại công chúa thứ lỗi. Gặp Giao Cơ rời đi nhà giam, Hứa Phong liền minh bạch, vị này đại công chúa đã nghị thông suốt, làm lễ thần tử số tự nhiên muốn chu toàn. Miễn lễ, sau này sẽ là người một nhà, không cần giữ lễ tiết. Không biết ta một đôi nhi nữ kia bây giờ vừa vặn rất tốt. Đại công chúa, Dương Tiễn Dương Tiền hết thảy mạnh khỏe. Trước mắt Giao Cơ cùng trước đó đơn giản tưởng như hai người. Nếu như không phải Hứa Phong tận mắt nhìn thấy, hắn thật không thể tin được, hai cái này là cùng một người. Lao phiền chư vị chiếu cố, Giao Cơ ở chỗ này đã tạ các vị. Đại công chúa khách khí. Trung quanh thiên tướng nhao nhao trốn tránh, vị này đã đi ra, vậy liền ý nguyên vẫn là thiên đỉnh đại công chúa, cái này thi lễ bọn hắn thế nhưng là không chịu nổi a người tới, đem Dương Tiễn Dương Tiễn mời đi ra. Là, không bao lâu, thiên tướng mang theo Dương Tiễn Dương Tiễn đi tới Giao Cơ trước mặt. Nhìn trước mắt mẫu thân, Dương Tiễn Dương Tiễn hai người tránh thoát thiên tướng trói buộc, nào vào mẫu thân mình ôm ấp. Mẹ, mẫu thân, ôm thật chặt chính mình một đôi nhi nữ, Giao Cơ cũng là đỏ cả với mắt. Dương Thiên Hữu lừa gạt lợi dụng chính mình, nhưng là nhi nữ là vô tội, tình cảm của nàng cũng là chăm chú, đây là trên người mình đến rơi xuống huyết đủ. Giữa bọn hắn huyết mạch liên hệ là không làm được giả. Nhị Lang, Thiền Nhi đều là mẫu thân không tốt, để cho các ngươi chịu khổ. Đối mặt đã cùng chính mình một dạng cao, thậm chí cao hơn chính mình nhị nữ, Giao Cơ thật là hối bất đương sơ a mẫu thân, chúng ta không trách người, đều là người kia sai, nếu không phải nàng, chúng ta một nhà cũng Dương Tiễn lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Giao Cơ cắt đứt. Tiền mà, hắn là các ngươi cậu, không được vô lễ. Ban đầu là mẹ không hiểu chuyện, để cho các ngươi chịu khổ. Mẹ, ngài thế nào? Dương Tiễn không hiểu, vì cái gì mẹ thái độ chuyển biến to lớn như thế, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mẹ không có việc gì, chỉ là muốn thông một ít chuyện. Những chuyện này rất phức tạp, các loại có thời gian lời nói, mẹ từ từ cùng các ngươi nói. Thời gian không còn sớm, mẹ mang các ngươi đi gặp ca, các ngươi cậu. Thiên môn mở ra, tại Hứa Phong hộ tống phía dưới, thời gian qua đi 60.0005, Giao Cơ lại một lần nữa về tới thiên đỉnh. Trong giao chỉ, nhìn xem đã từng hiểu lầm thật lâu ca, Giao Cơ quỳ gối trước mặt hắn. Tội nhân Giao Cơ, bái kiến bệ hạ. Lôi kéo chính mình một đôi nhi nữ, quỳ gối Hạo Thiên trước mặt, Giao Cơ thanh âm đều có chút run rẩy. Ai? Thở dài một tiếng, đạo hết tất cả. Giao Cơ, chấm hỏi lại ngươi. Ngươi có biết tội của ngươi không? Giao Cơ kéo lại đang muốn đứng dậy phản bác Dương Tiễn. Muội muội biết tội. Trước đó muội muội thụ kẻ xấu mê hoặc, trái với thiên điều, bây giờ thanh tỉnh, biết rõ nghiệp chướng nặng nề, xin mời ca trách phạt. Tốt, nếu nhận lầm, vậy sẽ phải xử phạt, chấm sẽ chiêu cáo hừng hoàng, đưa ngươi nhốt vào công chúa cát, cấm đoán 30.0005, ngươi có thể có ý kiến. Hết thể nghe theo ca phân phó. Quả nhiên ca hay là đã từng ca, Giao Cơ trong lòng càng hối hận. Thế này sao lại là cái gì xử phạt ta, không phải liền là để cho mình tránh đầu gió sao? Dương Tiễn Dương Tiễn, khu trừ tội danh, nhưng nhiều lần chống đối tại chớm, không chịu không được tư lên thiên đỉnh. Hiểu lầm đã giải trừ, Hạo Thiên tự nhiên cũng sẽ không làm khó Dương Tiễn Dương Tiễn. Đem bọn hắn tội danh giải trừ, là xem ở muội muội trên mặt mũi, nhưng đã từng nhiều lần chống đối cùng hắn, hắn cũng là mang thủ, cũng sẽ không cứ tính như vậy. Nhị Lang, Thiền Nhi, còn đứng ngây đó làm gì, còn không nhanh tạ ơn cậu. Đa tạ cậu. Tại mẫu thân ánh mắt nghiêm nghị phía dưới, Dương Tiễn có chút không quá tình nguyện mang theo muội muội gõ lễ tạ ơn. Đứng lên đi, thật cho các ngươi 3 ngày thời gian, đi thôi. Đa tạ ca. Muội muội cáo lui. Chương 31 cả đời thật mạnh nam nhân, chương 31 cả đời thật mạnh nam nhân, ngươi nhà, tấm lấy khuôn mặt làm gì, khoe miệng đều vểnh đến bầu trời, cao hứng liền bật cười sao? Nhìn xem Giao Cơ rời đi bóng lưng, Giao Chỉ trêu ghẹo nhìn xem nhà mình sư minh. Nhà mình sư minh nhất cử nhất động nàng đều nhìn ở trong mắt. Từ khi Giao Cơ sau khi trở về, ánh mắt kia ý cười liền không có tàn qua. Rất lâu chưa từng gặp qua nhà mình sư minh vui vẻ như vậy qua. Có thể vui vẻ chính là vui vẻ sao? Dạng này tìm nén nhiều khó chịu a, đúng vậy a, chấm vui vẻ, chấm thật rất vui vẻ a. Giờ khắc này, Hạo Thiên cũng là tháo xuống tất cả ngụy trang, thoải mái cười to, hoàn toàn không để ý tới xung quanh Hứa Phong cùng Linh Nguyệt. Đối mặt vui vẻ phụ hoàng, Linh Nguyệt là trong lòng cao hứng. Bao lâu thời gian chưa từng gặp qua phụ hoàng như vậy vui vẻ, thật sự là quá tốt. Một bên Hứa Phong thì là không yên lòng nhìn xung quanh, thật sự là không có đem mình làm ngoại nhân a, đây là hắn có thể nhìn sao? Tiểu tử túi, trang cái gì trang a, lần này ngươi cư công thẩm mỹ, nói đi, muốn cái gì ban thưởng a? Bệ hạ, là bệ hạ làm việc, chính là thần bản phận, sao dám tham công? Tiểu tử túi, đừng đánh giọng quan, cái này không có người ngoài. Gọi ta phụ hoàng đi, ngươi cùng tiểu bát sự tình cũng nên định ra tới. Là, phụ hoàng. Một tiếng này phụ hoàng, Hứa Phong đã sớm nổi lên đã lâu, đều mười phần quả quyết. tiểu tử thúi, ngươi cảm giác ai có thể thay thế ngươi tư pháp thiên thần chức vị?
Phu hoàng, cái này ta ngược lại thật ra có một nhân tuyển tiến cử, Dương gia nhị lang. Nếu như nhất định phải lựa chọn một người, như vậy tư pháp thiên thần vị trí trừ hắn ra không còn có thể là ai khác.
Không chút do dự, Hứa Phong đem Dương Tiễn kéo ra ngoài. Dương Tiễn, cho chấm một cái lý do.
Vì cái gì trừ hắn ra không còn có thể là ai khác?
Hạo Thiên cũng là hiếu kỳ, vì cái gì Hứa Phong sẽ tiến cử Dương Tiễn?
Bệ hạ, làm tư pháp thiên thần, trọng yếu nhất dám làm có thể làm, điểm này Dương Tiễn chính là lựa chọn tốt nhất.
Thân là cô cô nhi tử, hắn trời sinh liền bị đánh lên phụ hoàng nhãn hiệu. Hiện tại đại cô cô trở về thiên đình, đó càng là chính chúng ta người. Mà lại tiểu tử này một cố cứ thế kình, lẻ loi một mình liền dám cướp ngục phản thiên, còn có cái gì là hắn không dám làm?
Một người như vậy không phải liền là tư pháp thiên thần lựa chọn tốt nhất sao?
Tiểu nói này, Hạo Thiên cũng là rất là tán thành.
Xác thực, Dương Tiễn đơn giản chính là vì cái này tư pháp thiên thần vị trí mà thành nha.
Cũng tốt, vậy liền chiếu ngươi nói xử lý, bất quá tạm thời vẫn là cần ngươi tạm thay trước vị này.
Dương Tiễn dù sao vô công, trước đó hay là thiên đình trọng phạm, đột nhiên tiền nhiệm tư pháp thiên thần, khó mà phục chúng.
Phu hoàng, chút điểm này thần tự nhiên biết.
Điểm này Hứa Phong đương nhiên biết, hắn cũng chính là như thế sách đời miệng, cũng không có nghĩ đến hiện tại liền có thể từ nhiệm á công chúa cát, giao cơ trong phủ viện. Dương Tiễn nhìn xem mẹ của mình, có chút không quá lý giải.
Vì cái gì mẫu thân mình thái độ chuyển biến to lớn như thế?
Người kia không phải cựu nhân của bọn hắn sao?
Phụ thân ca ca đều chết trên tay hắn, tại sao muốn chịu thua đâu?
Mẫu thân, nhi tử không hiểu, ngài tại sao muốn nhận lầm a? Chúng ta có lỗi gì?
Sai không phải bọn hắn sao? Sai không phải hôm nay quy sao?
Tại sao muốn chúng ta nhận lầm?
Dương Tiễn ở một bên không nói gì, nhưng là con mắt của nàng một mực chăm chú vào trên người của mẫu thân.
Nhị lang, không được vô lễ, hắn là các ngươi cậu, là trưởng bối của các ngươi hẳn là tôn trọng hắn.
Chuyện này nói rất dài dòng, mẹ từ từ nói với các ngươi nơi này đạo đạo, giao cơ cũng không có ý định giấu giếm con cái của mình.
Bọn hắn đều đã lớn như vậy, đều đã là có thể bay lượn trời xanh hùng lưng.
Có một số việc cũng nên biết một chút.
Đem sự tình tiền căn hậu quả toàn bộ nói rõ, giao cơ cũng không có quấy rầy Dương Tiễn Dương Tiễn.
Những chuyện này nhất định phải chính bọn hắn suy nghĩ minh bạch, nếu không nói lại nhiều cũng là uổng phí.
Mẹ, phụ thân là giả sao?
Hắn đối với chúng ta yêu thích cùng quan tâm, đều là giả vờ sao?
Dương Tiễn cũng rõ, đây là vì cái gì, đã từng sùng bái cha lại là một cái lừa gạt.
Dạng này chuyển biến để hắn có chút không tiếp thụ được, ai chẳng lẽ những cái kia mỹ hảo hình ảnh đều là giả vờ sao?
Nhị lang, mẹ cũng không biết, nhưng ban sơ hết thảy đều là giả, từ vừa mới bắt đầu chính là một sai lầm.
Phía sau hết thảy cũng đều là xây dựng ở như thế sai lầm phía trên.
Trước đó là mẹ chính mình không nghĩ rõ ràng, làm liên lụy các ngươi.
Hiện tại hết thảy đã kết thúc, mặc kệ thật giả đúng sai, hết thảy đều đã đi qua.
Mẹ hy vọng về sau các ngươi đừng lại ghi hận các ngươi cậu.
Hắn cũng có chính mình nỗi khổ tâm, có chính mình bất đắc dĩ.
Mẹ, ta đã biết, ta cùng Tiền Nhi sẽ không ở ghi hận hắn.
Nhưng là đã từng sự tình ta không thể quên được, ta cùng Thiền Nhi sẽ tuân theo hắn ý chỉ, rời đi thiên đình, sẽ không lại đặt chân một bước.
Ta cùng Thiền Nhi sẽ trở lại rót giang khẩu, trông coi chúng ta nhà.
Mẹ, Hải Nhi bất hiếu.
Đứa nhỏ đốc.
Ba ngày thời gian lặng yên mà qua, giao cơ bị ú cấm tại công chúa trong các.
Dương Tiễn Dương Tiễn cũng là được đưa tới Nam Thiên Môn, chuẩn bị rời đi thiên đình.
Tham kiến tư pháp thiên thần.
Đang chuẩn bị mở ra thiên môn đưa Dương Tiễn Dương Tiễn rời đi thiên tướng, liền vội vàng hành lễ.
Miễn lễ đi.
Dương Tiễn, chúng ta cũng coi là quen biết đã lâu đi, còn không có tốt tốt nói một chút, có dám cùng ta một lần?
Có gì không dám?
Đối mặt Hứa Phong mời, Dương Tiễn cũng là ngạo khí mười phần nói ra.
Người trước mắt, ba ngày này ở trên trời trong đỉnh, Dương Tiễn cũng nghe được một số việc nghe đồn. Vị này tư pháp thiên thần chính là thiên đỉnh truyền kỳ. Từ một kẻ tân binh, đến bây giờ quyền cao chức trọng tư pháp thiên thần, chỉ dùng 60.0005. Tu vi từ điệu tiên đến bây giờ thái ớt kim tiên, cũng là 60.0005.
Nếu như nói hắn Dương Tiễn là được thượng thiên yêu quý người lời nói, cái kia tên trước mắt này chính là thượng thiên thân nhi tử.
Có phế lực, đi theo ta đi.
Đi ra mấy bước, Hứa Phong đột nhiên nhớ tới Dương Tiễn, quay đầu nói ra.
Dương cô nương cũng cùng đi đi, Nguyệt Nhi cũng đang chờ ngươi đây.
Dương Tiễn Dương Tiễn nhìn nhau, liền đi theo Hứa Phong sau lưng.
Một bên thiên tướng muốn nói lại thôi, coi như không thấy gì cả.
Người ta về nhà, hắn một ngoại nhân xen tay vào A Tư Pháp Thiên Thần phủ, Linh Nguyệt đã sớm tại cửa ra vào chờ đợi.
Nhìn thấy đi tới ba người, Linh Nguyệt nhiệt tình đi ra phía trước dắt Dương Tiễn tay.
Thiên Nhi, đã lâu không gặp, sẽ không trách biểu tỷ đi.
Biểu tỷ, đây là nơi nào lời nói, chúng ta là người một nhà, nói cái gì có trách hay không?
Mẫu thân đã cùng chúng ta nói, trước kia là chúng ta không hiểu chuyện, hiểu lầm cậu.
Dương Tiễn lắc đầu, bọn hắn chưa từng có trách chính mình biểu tỷ.
Ngươi nhà đầu này, đi thôi, chúng ta đi bản đảo viên dạo chơi, gần nhất bản đảo quen không ít, tỷ tỷ mời ngươi ăn.
Biểu tỷ, cái kia nhị ca đâu?
Dương Tiễn nhìn xem Dương Tiễn cùng Hứa Phong, có chút chần chờ.
Bọn hắn nam nhân ở giữa sự tình chúng ta cũng đừng nhúng tay, không có việc gì mà, đi theo ta đi.
Hướng phía Hứa Phong trừng mắt nhìn, Linh Nguyệt lôi kéo Dương Tiễn tay liền hướng phía bản đảo viên đi đến.
Đừng xem có Nguyệt Nhi tại, Dương cô nương không có việc gì đâu.
Mời đi.
Đối mặt không nhúc nhích Dương Tiễn, Hứa Phong khinh thường nói:
"Làm sao?
Sợ hãi?"
"Cũng đối, nơi này dù sao cũng là địa bàn của ta, sợ sệt cũng là bình thường.
Thiên đình không có mấy cái thần tiên không sợ đến chỗ của ta.
Ai sợ hãi?"
Dương Tiễn đỡ ngực, việc quan hệ nam nhân tôn nghiêm,
ngay cả cái kia sát khí trùng thiên chém yêu đài hắn đều không sợ mảy may, một cái nho nhỏ tư pháp thiên thần phủ có gì phải sợ?
Ta Dương Tiễn đi đến chính, lập thẳng, ta sẽ biết sợ. ta cũng không phải thiên đình những cái kia giá áo túi cơm.
Chương 32 luật bản, thiên hà vỡ đê. Chương 32 luật bản, thiên hà vỡ đê. Tiểu tử ngươi thật đúng là đủ trực tiếp, ngươi liền không sợ những lời này truyền đến những cái kia thần tiên trong lỗ tai. Bọn hắn đúng là giá áo túi cơm, nhưng này tuyệt đối không phải ngươi một tên mao đầu tiểu tử có thể nói. Như thế không nói, chẳng lẽ sợ hãi? Dương Tiễn trầm mặc để Hứa Phong có chút hiếu kỳ.
Sợ sệt, ta Dương Tiễn nhưng không biết cái gì là sợ sệt. Có bản lĩnh liền để những cái kia giá áo túi cơm đến, ta Dương Tiễn trong tay thần dịu cũng không phải ăn chay.
Đám kia giá áo túi cơm, Dương Tiễn cũng sẽ không sợ bọn họ. Ngược lại có chút chờ mong bọn hắn đến. Nếu là bọn hắn thật sự có lá gan này lời nói, có lẽ Dương Tiễn sẽ còn coi trọng bọn hắn một chút.
Tiểu tử, đủ cuồng.
Đi thôi, ta thế nhưng là chuẩn bị trà ngon, người bình thường thế nhưng là uống không đến.
Có đúng không?
Vậy ta cần phải nếm thử.
Không chút nào rụt rè, Dương Tiễn đi theo Hứa Phong sau lưng đi vào Tư Pháp Thiên Thần phủ.
Trong vườn hoa, đình nghỉ mát phía dưới,
một chén trà thơm, giữa hai người bầu không khí không hiểu hòa hoãn xuống tới.
Nhấp một miệng nước trà, Dương Tiễn nhìn bên cạnh Hứa Phong, chung quy là thiếu niên tâm tính, không có lịch luyện, nhịn không được.
Có lời gì nói thẳng đi, ngươi gọi ta đến chắc hẳn không chỉ là vì uống trà đi.
Không nóng nảy, không nóng nảy, chưa uống trà, trà này thế nhưng là ta từ sư tôn nơi đó muốn tới, toàn bộ hồng hoang đều không có bao nhiêu, tiện nghi tiểu tử ngươi.
Có đúng không? Vậy ta cần phải uống nhiều mấy chén.
Dương Tiễn nhưng không có khách khí, làm xiển giáo đệ tử, nên có nhãn lực vẫn phải có.
Trà này hắn gặp qua, là sư tổ Nguyên Thủy Thiên Tôn ban thưởng cho sư phụ bọn hắn, mỗi người liền phân một hai, sư phụ thế nhưng là bảo bối ghê gớm.
Không nghĩ tới hắn Dương Tiễn cũng có cái này phúc khí, ở chỗ này có thể uống được loại trà này.
Liên tiếp mấy chén vào trong bụng, Dương Tiễn lập tức cảm giác cả người đều thần thanh khí sảng.
Đầu não thanh minh, cả người tốt ghê gớm.
Tiểu tử ngươi thật đúng là không khách khí a.
Hôm nay tìm ngươi tới là có kiện sự tình muốn hỏi một chút ý kiến của ngươi.
Ngươi đối với cái này Tư Pháp Thiên Thần vị trí có ý kiến gì không? Không có a.
Nam nhân ở giữa không cần những cái kia con quấn quấn.
Tư Pháp Thiên Thần,
ta có thể có ý kiến gì?
Cùng ta có quan hệ hay không?
Những lời này để Dương Tiễn cảm giác có chút không hiểu đấu.
Không có quan hệ.
Nếu như ta nói bệ hạ dự định để cho ngươi tiếp nhận vị trí của ta làm Tư Pháp Thiên Thần đâu?
Cái gì?
Tư Pháp Thiên Thần?
Hán.
Dương Tiễn cảm giác mình đầu óc có chút quá trở, đây cũng là đang chơi hoa chiêu gì?
Tư Pháp Thiên Thần, quyền cao chức trọng, để hắn làm.
Nói đùa cái gì a?
Tư Pháp Thiên Thần cũng đừng nói giỡn, Dương Tiễn trước đó hay là mang tội chi thần, có tài đức gì làm cái này Tư Pháp Thiên Thần a?
Ai đùa giỡn với ngươi, đây đúng là ý của bệ hạ, ngươi cũng biết ta cùng Nguyệt Nhi ở giữa sự tình.
Ở tại vị, như nó trước, ngồi ở vị trí này, có một số việc không có khả năng quá mức.
Mà lại ngay từ đầu ta cũng chỉ bất quá là tạm thay thế, có nhân tuyển thích hợp tự nhiên sẽ thối vị nhượng chức.
Thế nào, ngươi suy tính một chút đi.
Ta cảm thấy vị trí này trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác.
Cái kia thành khẩn thái độ làm cho Dương Tiễn trong lòng có chút chần chờ, hẳn là đây là sự thực.
Nhưng vì cái gì?
Trước đó không phải còn không cho chính mình ngày nữa định sao?
Hiện tại lại để cho tự mình làm cái này Tư Pháp Thiên Thần, đây không phải tự đánh mặt của mình sao?
Làm sao?
Có phải hay không cảm thấy bệ hạ thay đổi xoành xoạch, không có chút nào uy tín?
Tiểu tử ngươi nghĩ gì thế?
Không phải để cho ngươi hiện tại liền tiếp nhận vị trí của ta, chỉ là để cho ngươi chuẩn bị sẵn sàng, đợi cho lập xuống công lao liền có thể danh chính ngôn thuận nhập chủ thiên đình. Đến lúc đó tự nhiên có thể ngăn chặn cái này ung dung miệng.
Thì ra là thế, chuyện này ta sẽ cân nhắc.
Dương Tiễn cũng là bừng tỉnh đại ngộ, hắn liền nói đi, làm gì có chuyện ngon ăn như thế a, bất quá như vậy cũng tốt, mẫu thân còn tại thiên đình, nếu là có thể ngồi lên cái này Tư Pháp Thiên Thần vị trí, cùng mẫu thân cách gần một chút, hắn là nguyện ý. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, lần trước tỉ thí chưa đủ nghiền.
Uống xong trà, có thể có đảm lượng tại cùng ta tiếp vài chiêu.
Câu còn không được, lần trước ta thế nhưng là khước phục, ngươi ỷ vào pháp bảo chi uy, lần này nhất định phải chất lớp chân giáo đánh nhau một trận.
Lần trước thua bị quất, Dương Tiễn trong lòng muốn cũng không chịu phục.
Vốn đang định tìm cái thời gian hẹn lên một khung, không nghĩ tới Hứa Phong dẫn đầu xét ra.
Dương Tiễn tự nhiên là cầu còn không được, có lý nào lại từ chối.
Đem trong ấm nước trà sau khi uống xong, Dương Tiễn liền không kịp chờ đợi, đi theo Hứa Phong đi tới diễn võ trường.
Vừa nghe nói có người muốn khiêu chiến Hứa Phong, phụ cận tất cả thiên binh thiên tướng tất cả đều vây quanh.
Hứa Phong ở trên trời trong đỉnh, đó chính là chiến thần đại biểu.
Hiện tại có người có lá gan khiêu chiến chiến thần, loại thịnh hội này, tự nhiên không thể bỏ qua.
Một chuyên 10 10 chuyên trăm, cuối cùng ngay cả Hạo Thiên đều cho kinh động đến.
Hạo Thiên lúc này giá lâm diễn võ trường, chủ trì cuộc tỷ thí này, thậm chí từ trên thiên đỉnh trong bảo khố, xuất ra một bộ chiến giáp làm tỷ thí ban thưởng.
Đối mặt người chung quanh sơn nhân biển đám người, Hứa Phong cũng là không nghĩ tới, chính là phổ thông luật bản, lại đem Hạo Thiên đều cho đưa tới.
Lần này thế nhưng là huyên náo có chút lớn nha.
Nhìn xem nhiều người như vậy, Dương Tiễn trong lòng cũng là nhiệt huyết sôi trào a, lúc đầu chỉ là dự định điểm đến là dừng, nhưng là hiện tại Dương Tiễn quyết định toàn lực ứng phó.
Tư Pháp Thiên Thần, sau đó ta cũng sẽ không lưu thủ, ngươi cũng nên cẩn thận.
Có đúng không? Ta cũng giống vậy, một hồi chớ để cho ta đánh bại khóc nhẹ.
Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không.
Song phương lẫn nhau thả vài câu ngoan thoại, một búa một thương đụng vào nhau,
khí lãng khổng lồ tứ tán ra, dẫn tới mọi người chung quanh một tràng thốt lên.
Song phương ngươi tới ta đi, trong lúc nhất thời giao chiến mấy trăm lần hợp, bất phân thắng bại.
Đây là nam nhân thật sự ở giữa va chạm, chỉ dùng vũ lực giữ lẫn nhau.
Hai người đều là càng đánh càng hăng, chiến đấu càng phát kịch liệt.
Lôi đình bốn phía, hỏa hoa bắn ra bốn phía, mọi người vây xem bất đắc dĩ lùi lại lại lui, cho song phương giao chiến lưu tốc không gian.
Dương Tiễn tu luyện bát cửu huyền công,
chính là tam thanh kế thừa bản cổ di trạch, kết hợp vu tộc luyện thể chi pháp diễn toán đi ra cường hành công pháp. Tu thành nhục thân, có thể so với cùng cảnh giới vu tộc, cường hành không gì sánh được. Hứa Phong có La Hầu chỉ đạo, pháp thể song tu, nhưng cất bước muộn, nhục thân không có pháp lực mạnh mẽ. Nhưng cả hai tăng theo cấp số cộng, chiến lực vẫn là muốn vượt qua Dương Tiễn một bậc. Cả hai chiến đấu càng phát kịch liệt, thiên lôi địa hỏa, đất nứt núi lở. Ngay tại cả hai rằng co không xong thời điểm, trên bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn, thiên hà chi thủy chút xuống, quét sạch toàn bộ thiên đình. Thiên hà vỡ đê, thiên hà vỡ đê. Thủ vệ thiên hà thiên tướng, hốt hoảng đi tới Hạo Thiên trước mặt, như cha mẹ chết. Thiên hà vỡ đê, bọn hắn những này trông coi thiên hà thiên tướng khó từ tội lỗi. Cái gì? Thiên hà làm sao lại vỡ đê? Thiên đồng nguyên xoáy đâu? Hắn ở nơi nào? Thiên hà vỡ đê, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Từ trên thiên đỉnh thành lập đến bây giờ, trừ Vu Yêu Chi chiến lúc, thiên trụ sụp đổ, thiên hà chút xuống bên ngoài, cho tới bây giờ chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Khởi bẩm bệ hạ, nguyên soái hắn say rượu chưa tỉnh, bây giờ còn đang phụ nguyên soái say rượu. Cái gì nhẹ cái gì nặng, thiên tướng này nên cũng biết. Nguyên soái là nhân giáo đệ tử, nó sư thúc càng là tư pháp thiên thần, khẳng định không cần lo lắng cho tính mạng. Nhưng bọn hắn liền không giống với lúc trước, chính là lấy phổ thông thiên tướng, đem trách nhiệm nắm vào trên người mình, đó chính là đang tìm cái chết. Hồn phi phách tán chết ngay cả cặn cũng không còn. Cái gì? Say rượu? Phát sinh chuyện lớn như vậy, trận này luận bàn tự nhiên là không hạ được đi. Có thể vừa qua khỏi đến, Hứa Phong liền nghe đến thiên bồng say rượu, thiên hà vỡ đê sự tình. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Tư pháp thiên thần ở đâu? Chương 33 chặn đường ngược thủy, Tây Thiên môn xảy ra chuyện. Chương 33 chặn đường ngược thủy, Tây Thiên môn xảy ra chuyện thật đại. Hứa Phong không chút do dự đứng dậy, chuyện này can hệ trọng đại. Thiên hà vỡ đê, một khi nhược thủy rơi vào hồng hoang, nhất định sinh linh đổ thán. Thiên bồng lần này trêu ra đại họa, không chết cũng muốn lộ ra. Lập tức để cho người ta đem mái che nguyên soái chóc nã quy án. Ngoài ra, tạm thời giải trừ đại công chúa lệnh cấm, người dẫn đầu thiên đỉnh chư thần nhất định phải tại nhược thủy rơi vào thế gian trước đó đem nó chạy về thiên hà. Thần tuân lệnh. Hứa Phong không dám chế lại, ngày đó sông 80. Không thủy quân đang cùng nhược thủy giằng co, bọn hắn nhất định phải nhanh chạy tới. Dương Tiễn, mang theo thủ lệnh của ta giải trừ đại công chúa lệnh cấm, ta trước đi qua thiên hà. Minh bạch. Thiên đỉnh gặp nạn, Dương Tiễn trong lòng là cao hứng, nhưng là nhược thủy sự tình liên quan đến hồng hoang và linh, trong lòng của hắn tinh thần trọng nghĩa, tuyệt đối không cho phép mình tại nơi này cái thời điểm cản trở. Hứa Phong ngựa không ngừng vó chế tạo gấp gáp thiên hà, lúc này thiên hà chư tướng dẫn đầu thủy binh đang cùng nhược thủy giằng co. Hứa Phong quyết định thật nhanh, sau lưng ly địa diễm quang kỳ pháp phối, trong tay bắt cảnh cung đèn chập chờn, thiên địa tự hỏa đổ xuống mà ra, trợ giúp thiên hà thủy binh đem cái kia nhược thủy bức về thiên hà, cũng đem cái kia chỗ thủng phủ kín, nguy cơ giải trừ. Nhưng là sự tình còn xa xa không có kết thúc. Nghe nói thiên tướng bẩm báo, thiên hà vỡ đê thời điểm có năm cố nhược thủy thoát ly bọn hắn khống chế, hiện tại ngay tại tam thập tam trọng thiên trung du đãng, hướng phía hạ giới mà đi. Một khi nhược thủy nhiễm tục niệm, vậy liền sẽ lấy một hóa bạn, nặng như vạn tấn. Đến lúc đó muốn lại đem nó đưa về thiên hà, đó chính là khó càng thêm khó. Đúng lúc gặp giao cơ bọn người đã tìm đến thiên hà, Hứa Phong lúc này quyết định chia binh năm đường, chính mình một đường, Dương Tiễn một đường, giao cơ một đường, Dương Tiễn, Linh Nguyệt một đường, lấy công chuộc tội thiên đồng một đường, chặn đường nhược thủy hạ giới. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt chính là sắp hết khả năng nhiều nhược thủy, chặn đường ở trên trời trong đỉnh, tránh cho rơi xuống thế gian. Giao cơ mấy người cũng biết rõ chuyện quá khẩn cấp, không nói lời gì chia ra bốn đường riêng phần mình đi chặn đường mục tiêu của mình. Đông Thiên môn, Hứa Phong nhìn xem khí thế hung hung nhược thủy, trong tay bắt cảnh cung đèn nở rộ quang mang một bức thông thiên triệt địa tường lửa ngăn ở nhược thủy trước người. Nhược thủy, lập tức trở về thiên hạ. Trở về thiên hạ, ta không. Ta mới không cần trở lại cái kia băng lãnh hắc ám địa phương, tuyệt không. Thật vất vả thu hoạch được tự do, nhược thủy đã quyết tâm chỗ xung yếu hạ phàm gian. Ngu xuẩn mất khôn, nếu như thế, vậy cũng đừng trách bản tọa không khách khí. Hứa Phong cũng không khách khí, nếu làm ra lựa chọn, vậy sẽ phải gánh chịu đại giới. Mãnh liệt biển lửa, đem nhược thủy bao quanh bao khỏa, dễ như trở bàn tay liền đem nó hàng phục. Mang về thiên hạ, đưa về đê đập bên trong. Không bao lâu, Dương Tiễn, Thiên Đồng, giao cơ bọn hắn cũng đều đem riêng phần mình nhược thủy mang theo trở về. Duy chỉ có Dương Tiễn, Linh Nguyệt hai người thật lâu chưa về. Thiên Nhi, Nguyệt Nhi vẫn chưa về, không phải là đã xảy ra chuyện gì đi? Giao cơ có chút bận tâm nữ nhi của mình cùng chất nữ. Cô, người trước đừng có gấp, ta đi tìm một chút, sẽ không có chuyện. Hai người bọn họ đều là kim tiền, lại có quạt lá cỏ, bảo liên đang tương trợ, an toàn hẳn là không có vấn đề. Hứa Phong ngoài miệng nói không lo lắng, nhưng nội tâm vẫn còn có chút nóng nảy. Ta và ngươi cùng đi. Dương Tiễn cũng là tùy hành, đây chính là muội muội của hắn, coi như chân bảo muội muội cũng tốt. Hứa Phong không có cự tuyệt, hai người một đường thẳng đến Tây Thiên môn, đập vào mắt đều là một mảnh hỗn độn, chấn giữ thiên binh thiên tướng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, chỉ có Dương Tiễn Linh Nguyệt tại Bảo Liên đang bảo hộ phía dưới hôn mê đi. Nguyệt Nhi, Thiền Nhi, hai người riêng phần mình chạy về phía mục tiêu của mình, đem nó ôm vào trong ngực. Bảo Liên đang cảm ứng được hai người, tự động rút về Dương Tiễn thể nội, pháp lực khô cạn, thoát lực hôn mê. Các nàng gặp cái gì? Hứa Phong thần sắc lập tức liền khó coi xuống tới. Hai vị kim tiên lại có linh bảo hộ thần, một cỗ nhược thủy thôi, có gì năng lực làm ra chuyện như vậy? Nơi này thiên binh tiên tướng đâu? Vì sao duyên cớ tự ý rời vị trí? Dương Tiễn ôm muội muội của mình, con mắt thường đỏ. Tự ý rời vị trí? Bọn hắn nào có lá gan này? Nhìn xem cái dạng này, nơi này hiển nhiên phát sinh một trận đại chiến. Những thiên binh tiên tướng kia, đoán chừng đã gặp nạn. Nhược thủy đã hạ giới, trước mang Nguyệt Nhi bọn hắn trở về đi, ta đi chuyến giao chỉ,
tìm bệ hạ tìm hiểu một chút tình huống. Hứa Phong mang theo Linh Nguyệt trở lại Thiên Hà phủ Nguyên Soái, đem nó giao cho Giao Cơ đằng sau, liền tự mình áp lấy Thiên Đồng, đi đến giao chỉ. Thiên Đồng a Thiên Đồng, lần này ngươi thế nhưng là phạm phải sai lầm lớn. Sư thúc, đệ tử biết, thế nhưng là đệ tử không rõ. Trước lúc này đệ tử thị sát hôm khác đê đập, không có bất cứ vấn đề gì, vô cùng tiên cô a, làm sao lại đột nhiên vỡ đê a? Trong lúc này tuyệt đối có vấn đề. Uống rượu hỏng việc, Thiên Đồng tự nhận không may. Nhưng là hôm nay sông vỡ đê, tuyệt đối là lạ. Làm sao có thể vỡ đê đâu, trước đó không lâu mới thị sát hôm khác sông đê. Vạn vô nhất thất a, cái này bệ hạ tự có định đoạn. Vừa mới Tây Thiên môn bên ngoài sự tình ngươi cũng biết, đây khả năng là một cái âm mưu. Thiên Đồng nói những chuyện này, Hứa Phong như thế nào lại không biết? Từ nữ hoa nương nương bổ thiên đến nay, thiên hà một mực bình an vô sự. Để bảo đảm thiên hà vạn vô nhất thất, điều động 80.000 thiên binh đóng giữ. Nếu thật là ngoài ý muốn, đây thật là quá xảo hợp. Đột nhiên vỡ đê, một chút dấu hiệu đều không có, khả năng sao? Trong giao chỉ, đối mặt Hạo Thiên, Thiên Đồng trực tiếp ủy. Tội thần Thiên Đồng, bái kiến bệ hạ, thần phạm phải sai lầm lớn, xin mời bệ hạ trách phạt. Ngươi ngược lại là thẳng thắn, bởi vì ngươi sơ sẩy, dẫn đến nhược thủy hạ giới, trong hồng hoang, hồng thủy ngập trời, sinh linh đồ thán, ngươi nói chấm làm như thế nào xử trí ngươi? Ân, nói cho chấm nên xử trí như thế nào ngươi? Hạo Thiên nhìn trước mắt Thiên Đồng, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng. Thiên Đồng cũng coi là một cái người tài có thể sử dụng, không có tam giáo đệ tử ngạo khí, mặc dù có chút lười nhác, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Nhưng ai biết hắn sẽ xông ra lớn như vậy tai họa? Thiên Hà vỡ đê, nhược thủy hạ giới, đây không phải đang đánh Thiên Đình mặt, đang đánh hắn Hạo Thiên mà sao? Bệ hạ, thần có tội lớn, nguyện lấy cái chết tạ tội. Nhưng thần trông coi Thiên Hà vô số năm, biết rõ nhược thủy tính nết, hiện nhược thủy tràn lan hùng hoàng, lưu thần thân hữu dụng, đợi cho nhược thủy bay về Thiên Đình, thần nguyện tiếp nhận bất kỳ sự phạt nào. Tốt, Thiên Đồng, từ lúc khoảnh khắc tạm thời cách chức lưu dụng, hiện quy về Tư Pháp Thiên Thần Hứa Phong dưới trướng thính dụng, lập công chu tội. Cho nước thang, Hạo Thiên tự nhiên là tá pha hạ lư, chẳng lẽ lại thật giết Thiên Đồng phải không? Thần, Thiên Đồng quỳ tạ bệ hạ thiên ân. Thiên Đồng trong lòng cũng là thở dài một hơi, cửa này xem như qua. Đợi cho nhược thủy trở về Thiên Đình, tự nhiên là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Chính mình hay là chính mình Thiên Đồng nguyên soái. Cút đi, đừng ở chỗ này trước mắt. Tạ bệ hạ, thần cáo lui. Nghe vậy, Thiên Đồng đội vàng rời đi giao chỉ. Hay là tiểu tử ngươi bất lo à? Bọn gia hỏa này từng cái thật sự là quá không cho người bất lo. Tất cả đều là phụ hoàng dạy bảo có công. Tiểu tử ngươi, đừng nuốt lời bợ, nói một chút cái nhìn của ngươi đi. Phụ hoàng anh minh, ta cảm thấy đây là một cái âm mưu, một cái nhằm vào Thiên Đình âm mưu. Thiên Đồng tuy nói có chút lừa nhác, nhưng là làm việc tuyệt không qua loa. Ngày đó đê đập, lại có 80.000 thủy quân thủ hộ, nếu quả như thật là ngoài ý muốn, như thế nào không có chút nào phát hiện. Còn có Tây Thiên Môn, Nguyệt Nhi cùng Dương Cô Nương, hai vị kim tiên, lại có linh bảo hộ thân, như thế nào chặn đường thất bại, hôn mê bất tỉnh. Nhi thần, muốn mượn phụ hoàng Hạo Thiên kính dùng một lát, truy bản Tố Nguyên, nhìn xem đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Tiểu tử ngươi quả nhiên cơ linh, ngươi nói không sai, xác thực có người đang làm trò quỷ. Thiên Hà sự tình ngươi không cần phải để ý đến, đây là Tây Thiên Môn phát sinh sự tình, ngươi xem một chút đi. Phất tay, Hạo Thiên kính bắn ra một bức tranh, trên tấm hình chính là Tây Thiên Môn phát sinh sự tình. Là nó. Chương 34 Tây Thiên Môn thủ phạm ba đầu giao, chương 34 Tây Thiên Môn thủ phạm ba đầu giao không sai, chính là hắn, ba đầu giao, năm đó hắn động dụng nghiệp, trộm cắp Lăng Tiêu Bảo điện bên trên trấn điện Long Châu hạ giới lại yêu. Giao Cơ phục mệnh tiến đến đuổi bắt, kết quả đã dẫn phát một loạt sự tình. Đằng sau, cũng không có người đang còn hắn. Không nghĩ tới tặc này cả gan làm loạn, dám tập kích Thiên Đình, hiệp trợ Nhược Thủy đào thoát. Thật sự là tội ác cùng cực, nhất định phải đem tặc này chóp nã quy án, chỗ lấy cực hình, mới có thể cho thiên hạ thương sinh một cái công đạo. Cái này ba đầu giao, lúc đầu Hạo Thiên đã không có ý định lại truy cứu. Hắn mặc dù là đông đảo phiền phức đầu mượn, nhưng không có những phiền toái này, cũng không có hiện tại Hứa Phong. Cũng coi là lấy công chu tội. Chỉ cần bình an vô sự, cứ tính như vậy, cũng không cần hương sư động chúng đi gây sự với nó. Không nghĩ tới hắn vậy mà như thế phách lối, không chỉ có hiệp trợ Nhược Thủy thoát đi hạ giới, còn dám tập kích Linh Nguyệt cùng Dương Thiền, thật sự là cả gan làm loạn. Nhi thần minh bạch, chắc chắn tập này bắt hồi thiên, chém đầu răn chúng cho Hồng Hoang vạn linh một cái công đạo. Phu hoàng, nhi thần còn có một chuyện muốn nhờ. Những thủ vệ kia Tây Thiên Môn Thiên binh thiên tướng, tận chức tận trách, lẽ ra không nên bị kiếp nạn này. Đây là tự nhiên, chấm sẽ không bạc đãi mỗi một vị là thiên đình đổ máu chảy mồ hôi tiên nhân, sắp xếp của bọn hắn chấm đã có kết luận. Đa tạ phu hoàng. Hứa Phong nghe lệnh. Thần tại. Nhược Thủy hạ giới, sinh linh đồ thán, cho bổ nhiệm ngươi làm trị thủy nguyên soái, dưới trướng chúng tướng tùy ngươi cho tuyển, lập tức hạ giới, không được sai sót. Thần lĩnh chỉ. Hứa Phong tiếp lệnh đằng sau, lập tức đi đến Thiên Hà phủ nguyên soái. Lần này người hạ giới tuyển hắn đã có nghĩ sang trong đầu, không đang lo không có cơ hội cho Dương Tiễn công lao sao? Cơ hội này không liền đến sao? Trị thủy chi công cũng đủ để làm thành một ít chuyện. Ngọn núi nhỏ, ngươi trở về thế nào a? Ca ca nói thế nào? Cô, phụ hoàng phong ta làm trị thủy nguyên soái, thiên đình chư tướng mặc ta chọn lựa, nhưng chúng ta hiện tại muốn lập tức khởi hành, tiến về Hồng Hoang, chế ngự như thủy, đem nó đưa về thiên hạ. Mặt khác, ta theo cha hoàng nơi đó cũng biết tập kích Nguyệt Nhi cùng Dương Cô Nương trợ giúp Nhược Thủy thoát đi người chính là cô câu ngươi đã từng đuổi bắt qua Thiên Đình trọng phạm. Ba đầu dao. Giao Cơ sửng sốt một chút, không nghĩ tới sinh thời còn có thể nghe được cái tên này. Ba đầu dao, hết thể kẻ đầu têu, nếu như không có hắn, đây hết thể cũng sẽ không phát sinh. Nàng vẫn như cũng là Thiên Đình nữ chiến thần, Thiên Đình đại công chúa, tự nhiên cũng không có lấy một đôi nhi nữ. Nếu là một lần nữa lời nói, Giao Cơ chính mình cũng không biết chính mình sẽ chọn con đường nào. Không sai, chính là ba đầu dao, hắn liên thủ Nhược Thủy tập kích Nguyệt Nhi cùng Dương Cô Nương, sau đó trốn xuống dưới đi. Phu hoàng lần này hạ đạt tử mệnh lệnh, nhất định phải đem ba đầu dao bắt về Thiên Đình, chỗ lấy cực hình, lấy chính thiên quy chi uy nghiêm. Chờ một chút, cuối cùng là chuyện gì xảy ra a, cái này ba đầu dao là ai? Đứng ở một bên Dương Tiễn nghe là rơi vào trong sương ngủ. Nhưng có một chút hắn nghe hiểu, đó chính là cái này ba đầu dao là tam muội hôn mê thủ phạm. Chỉ dựa vào điểm này, cái này ba đầu dao trong lòng của hắn liền đã tuyên án tử hình. Nhị lang, chuyện này nói rất dài dòng, mẹ về sau có cơ hội lại cùng các ngươi nói đi. Ngọn núi nhỏ, đuổi bắt ba đầu dao vốn chính là cô chức trách của ta, ta thỉnh cầu cùng ngươi cùng một chỗ hạ giới, đem nó chóc nã quy án. Hết thể bởi vì ba đầu dao mà lên, vậy dĩ nhiên muốn lấy hắn làm kết thúc. Giao Cơ muốn cho chính mình một cái công đạo. Tự nhiên có thể, liền xem như cô câu ngươi không nói, ta cũng sẽ kêu lên ngươi cùng nhau. Ta cũng muốn nhìn xem có thể bị phụ hoàng tán dương nữ chiến thần, là bực nào tư thế hiên ngang. Giao Cơ là hắn đã sớm tuyển định nhân tuyển, coi như hắn không nói, Hứa Phong cũng sẽ điểm tướng. Chính như Dương Tiễn nói tới, ở trong thiên đình đều là một đám giá áo túi cơm, có thể chịu được đại dụng không có mấy cái. Vẹn vẹn chỉ là một cái chi thủy, liền đem thiên đình người có thể dùng được toàn bộ đều đi, đây chẳng phải là lộ ra thiên đình quá mức vô năng. Thiên đình mặt mò coi như một chút đều không thừa. Phụ hoàng cũng là tuyệt đối sẽ không đồng ý thiên đồng ở đâu, lần này bởi vì ngươi sơ sẩy dẫn đến một loạt này sự cố, có thể nguyện lấy công chỗ tội, theo ta hạ giới trị thủy. Đệ tử nguyện đi, toàn bằng sư thúc phân phó. Thiên đồng tự nhiên không có hai lời, hạ giới trị thủy cầu mong gì khác chi không được. Lần này mặc kệ nguyên nhân vì sao, hắn cái này thiên đồng nguyên soái là chủ trách, nếu là không nghĩ biện pháp tự cứu lời nói, vậy liền thật không có thuốc nào cứu được. Tốt, bản soái cho ngươi 3000 thủy binh, ngươi đi đầu hạ giới, nhược thủy rơi vào trong hồng hoang, phân hóa tại sông núi trong hồ nước, phải tất yếu điều tra rõ ràng, không được bỏ sót một chỗ. Mặt tướng lĩnh mệnh, ôm quyền thi lễ, thiên bồng cả buộc mặc giáp trụ, tay cầm thượng bảo thấm kim bá, mang theo dưới tay mình thật tín, đi đầu hạ giới. Ngọn núi nhỏ, cần cô cho ngươi để cử mấy người sao? Đa tạ cô hảo ý, bất quá không cần, việc này không nên huy động nhân lực, có chúng ta mấy cái là đủ rồi. Biểu đệ, có thể nguyện giúp biểu ca một thanh. Cái này nho nhỏ trong phủ nguyên soái, có thể nói là hiện tại thiên đình chiến lực trần nhà. Còn có thể tìm ai a? Tiểu tử thúi, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Không nghe thấy tỷ phu ngươi lời nói sao? Không hiểu thấu bị nhà mình mẫu thân đá một cước, Dương Tiễn cả người liền động. Mẹ, người đá ta làm gì, ta cũng không nói nói không đáp ứng à, còn không thể để người ta thận trọng một chút. Dương Tiễn biểu thị hoan buồn gấp, hắn lại không nói không đáp ứng ai, chuyện này ta đáp ứng, bất quá trước đó nói xong, ta cũng không phải giúp hắn bận điệu, chỉ là tại giúp mâu thân cùng muội muội mà thôi. Ngạo kiều Dương Tiễn, Hứa Phong cũng không có vạch trần hắn. Biểu đệ đây là phụ hoàng để cho ta cho ngươi cùng biểu muội, nói thì chậm đến lễ gặp mặt. Một bộ ngân giáp, một bộ váy sen, trôi nổi tại hư không, trên đó ánh sáng lưu chuyển, xem xét thật ghê gớm bảo bối tốt đã. Bộ này ngân giáp là vì thượng cổ yêu tộc đại thái tử tạo thành, chủ yếu vật liệu là hỗn độn tinh thiết, dựa vào long châu, gan phượng, sừng kỳ lân. Nó lực phòng ngự có thể so với trung phẩm tiên tiên phòng ngự linh bảo, uy lực phi phàm. Bộ này váy sen càng là một kiện trung phẩm tiên tiên linh bảo, tên là váy dài chạy tiên váy. Hai thứ này bảo bối vừa ra tới, Giao Cơ đều ngây ngẩn cả người. Hai thứ này bảo bối nàng tự nhiên là nghe nói qua. Không nói trước chiến giáp này, liền bộ này váy dài chạy tiên váy, nàng cùng mấy cái chất nữ nhi, thế nhưng là cầu thật lâu rồi, ca ca đều không có nhà ra. Bộ này ngân giáp thì càng không cần nói, chân võ đại ca một mép đều nhanh mài hỏng, ca ca đều không có đáp ứng. Hiện tại đưa cho mình cái này một đôi nhi nữ, có thể thấy được niềm vui yêu. Thật tốt a, tiểu tử ngốc còn đứng ngây đó làm gì, còn không tranh thủ thời gian nhận lấy. Ưa thích là thật ưa thích a, Dương Tiễn con mắt đều không rời ra. Có thể vừa nghĩ tới là người kia tặng, trong lòng cố này kiên cường mà liền lên tới. Mẫu thân, vô công bất thụ lộc, xin thứ cho nhi tử không thể nhận bên dưới. Tiểu tử thúi, hiểu con không ai bằng mẹ, Giao Cơ như thế nào lại không biết mình nhi tử suy nghĩ cái gì. Nàng cũng không có cưỡng cầu, là nàng người làm mẹ này có lỗi với cái này một đôi nhi nữ. Chiến giáp này là tốt bà bối, mẹ trước thay ngươi thu, lúc nào muốn, cùng mẹ nói. Đa tạ mẫu thân thông cảm. Tại không có nghĩ kỹ nên làm gì đối mặt cái này đã từng cựu nhân, hiện tại cậu trước đó. Bộ chiến giáp này cho dù tốt, hắn cũng mặc không đi lên. Cùng mẹ khách khí cái gì, chuẩn bị cẩn thận đi, trận chiến này, khả năng không có chúng ta tưởng tượng dễ dàng như vậy. Đã từng chiến thần trực giác, Giao Cơ luôn cảm thấy nơi đó không đúng lắm. Yên tâm đi, mẹ, nhi tử đã lớn lên, sẽ bảo vệ tốt ngài cùng muội muội. Ngươi tiểu tử thúi này, đừng quên còn có ngươi tỷ phu ta đây, dịu này dùng không thuận tay đi. Đi, thị phu dẫn ngươi đi chọn hai kẻ tốt. Chương 35 chia ra ba đường, Hoài Nước Vô Chi Kỳ. Chương 35 chia ra ba đường, Hoài Nước Vô Chi Kỳ. Thiên đỉnh trong bảo khố, nhìn xem cái kia rực rỡ muôn màu, bảo quang bốn phía các thức binh khí, Dương Tiễn đều nhanh nhìn hoa mắt. Có tiện nghi không chiếm là vương bắt đạn, đây là hắn nên được. Cái kia Khai Sơn thần phụ tuy là thần binh lợi khí, nhưng cũng không phải là rất tiện tay. Coi như một đòn sát thủ dùng, không có vấn đề, nhưng làm binh khí thường dùng, cũng có chút không quá thích hợp. Thế nhưng là toàn bộ thiên đỉnh trong bảo khố vũ khí, Dương Tiễn thử khắp cả, cũng không có tìm tới một thanh vừa lòng hợp ý binh khí. Không phải những binh khí này không tốt, từng cái đều là thần binh lợi khí, nhưng chính là luôn cảm thấy thiếu chút cái gì, không hợp ý. Tiểu tử ngươi thật đúng là đủ bắt bẻ, làm sao đều không hợp ý sao? Tay không mà về Dương Tiễn, Hứa Phong cũng là có chút bất đắc dĩ. Trong bảo khố này, thần binh lợi khí đâu chỉ ngàn vạn, tiểu tử này sửng sốt một cái đều không có thấy vừa mắt.
Không có, đều là bảo bối tốt, nhưng chính là cảm thấy thiếu thứ gì, liền cái này đi, trước chịu đựng dùng đến.
Dương Tiễn tiện tay cầm lấy một thanh sát khí bốn phía phương thiên hỏa kích, coi như tiện tay, nhưng vẫn là vấn đề kia, không hợp ý đi, vậy liền cái này, trước dùng đến, về sau tìm tới binh khí thích hợp đổi lại đi.
Thứ này coi trọng cái duyên phận, không phải ai cũng giống như chính mình một dạng, một chút liền có thể đạt được vừa lòng hợp ý binh khí.
Tiểu tử thối, nhìn ta như vậy làm gì? Chẳng lẽ đạt được mới binh khí, liền muốn cùng ta luận bàn hai lần?
Đây là tự nhiên, trước đó là binh khí không tiện tay, hiện tại có mới, đơn đả độc đấu ta nhất định sẽ không thua ngươi.
Đối với mình võ lực, Dương Tiễn có tuyệt đối tự tin, nhưng cũng chỉ là võ lực mà thôi.
Cái kia vô biên vô tận biển lửa đến nay để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu.
Pháp bảo chi uy, không phải võ lực có thể bù đắp.
Ngươi tiểu tử thối này, thật đúng là mang thù à, bất quá bây giờ không thời điểm, các loại thành công đem nhược thủy đưa về thiên hà đằng sau. Chúng ta lại hoàn thành trận kia chưa hoàn thành tỷ thí.
Tốt, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó cũng đừng sợ sẽ không dám tới.
Cái gì nhẹ cái gì nặng, Dương Tiễn cũng là biết đến.
Tiểu tử ngươi còn cùng ta chơi lên phép khích tướng tới, yên tâm, đại trưởng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy.
Hy vọng ngươi đến lúc đó, đừng thua khóc nhẹ.
Trở lại phủ Nguyên Soái, Hứa Phong bắt đầu điều binh khiển tướng.
Đầu tiên chính là từ 80.000 thủy quân bên trong điều ra 20.000,
lại từ thiên đỉnh trong binh doanh điều 30.000,
tạo thành 50.000 đại quân.
Một phen chỉnh huấn, chính là một tháng có thừa.
Một tháng này, Linh Nguyệt cùng Dương Thiền cũng là khôi phục lại, chủ động yêu cầu gia nhập trị thủy đội ngũ.
Trong hồng hoang, Thiên Đồng cũng đưa về tình báo, Nhược Thủy phân bố tại Đông Hải Chi Tân danh sơn đại xuyên bên trong.
Tại Nhược Thủy tràn lan phía dưới, cái kia Đông Hải Chi Tân đã là một mảnh hồng trạch, cái kia Nhân Hoàng Tuấn Đế mệnh lệnh từng người là vũ người, hiệp trợ Thiên Đồng quản lý lũ lụt. Hiện nay Thiên Đồng đã thăm dò rõ ràng, đem Nhược Thủy chỗ địa điểm toàn bộ tiêu chú đi ra.
Thiên Đồng đưa tới thủy đồ mọi người cũng đều nhìn qua, nói một chút phát đi.
Tiếp thu ý kiến quần chúng mới có thể nghĩ ra biện pháp tốt.
Nhiều lắm, Nhược Thủy phân bố quá rộng, nếu là từng chút thanh trừ, hao phí nhân lực thời gian quá nhiều.
Ta cảm thấy chúng ta hẳn là trước đem nó hội tụ tại một chỗ, sau đó hợp lực đem nó đưa về thiên đỉnh.
Cái kia thủy đồ phía trên lít nha lít nhít điểm nhỏ nhìn đầu người đau, mà lại khó tránh khỏi sẽ có bỏ sót.
Ta nhìn dạng này, cái này Nhược Thủy mặc dù phân tán, nhưng là cũng là có quy luật có thể nói, chúng ta có thể chia ra ba đường cuối cùng đem tất cả Nhược Thủy tụ hợp vào Đông Hải Chi Tân.
Cuối cùng tại hợp lực đem nó đưa về thiên hạ.
Dương Tiễn đem toàn bộ địa đồ phân chia một chút, ba mảnh địa khu phân biệt rõ ràng.
Tốt, vậy liền theo Dương Tiễn lời nói, chỉnh binh xuất phát.
50.000 thiên binh trùng trùng điệp điệp trải qua Nam Thiên Môn, đi tới Đông Hải Chi Tân, cùng Thiên Đồng Nguyên Soái hội hợp.
Cuối cùng thương nghị quyết định, chia ra ba đường, Hứa Phong Linh Nguyệt phụ trách Hoài Nước một đường, Thiên Đồng, Đại Vũ phụ trách Vị Hà một đường, Dương Tiễn Dương Thiền phụ trách Rót Giang Khẩu một đường.
Giao cơ tọa trấn trung tâm, phụ trách chủ tính trung điều hành, trợ giúp các phương.
Xác định sau cùng sau khi thương nghị, đám người cũng đều là nhao nhao hành động.
Gặp núi Khai Sơn, dẫn đạo như thủy, tiến về Đông Hải Chi Tân.
Dọc theo con đường này si mị võng lượng cả đường, bình thường yêu ma nghe được tiên đỉnh tên tuổi, vậy dĩ nhiên là nhượng bộ lui binh.
Nhưng chính là có cái nào không sợ chết, còn có một số bản lĩnh cao cường, không đem thiên đỉnh để vào mắt.
Liền thanh chướng ngại vật, đứng máy đường.
Đối diện với mấy cái này không biết thời thế ra hỏa, Hứa Phong chỉ có một mệnh lệnh, đó chính là chạm thảo trừ căn.
Nếu không muốn sống, vậy cũng chớ sống.
Nhưng những này đối với những cái kia tự cho mình siêu phàm ra hỏa hữu dụng, chân chính có bản lĩnh, hay là một cái củ khoai nóng bỏng tay ai, trong đó Hoài Thủy Đồng Bách Sơn Vô Chi Kỳ, chính là một cái họa lớn trong lòng.
Cái này Vô Chi Kỳ, chính là một viên hầu đắc đạo, chiếm núi làm mưa, một thân thái ớt kim tiên tu vi, tinh thông thủy hệ thần thông. Tại cái này ngoài trên nước gây sóng gió, nó chiếm đoạt Chi Đồng Bách Sơn, lại là nó khai thông Nhược Thủy con đường phải đi qua.
Hứa Phong vốn không nguyện cùng có xử, nhưng là trải qua thương lượng xuống tới, đều là không công mà lui.
Mắt thấy cục diện lâm vào giằng co, Hứa Phong hướng Vô Chi Kỳ hạ sau cùng thông điệp.
Vị Hà một đường, Thiên Đồng Đại Vũ, ngược lại là không có nhiều như vậy phiền phức, trên đường đi gặp phải đều là một chút tiểu yêu tiểu quái, không có phí bao nhiêu công phu.
Ngược lại là Dương Tiễn Dương Tiền bên này, phía trước 10 phần thuận lợi, thu nạp được thủy, có thể sắp đến Đông Hải Chi Tân lúc, bị một tiểu Mai Sơn ngăn trở đường đi.
Cái này tiểu Mai Sơn phía trên 6 vị tán tiên, Tịnh Xưng Mai Sơn 6 huynh đệ, thủ hạ 1200 thảo đầu thần, bảo hộ một phương bình an.
Trị thủy chi lộ, dọc đường tiểu Mai Sơn, cái này 6 vị huynh đệ không chịu nhường cho, càng là nói thẳng, muốn từ đây qua nhất định phải chiến thắng bọn hắn 6 vị huynh đệ.
Dương Tiễn là đành phải ứng chiến, mang theo Dương Tiễn tiến về tiểu Mai Sơn.
Đông Bách Sơn, Hứa Phong hạ đạt tối hậu thư đằng sau, Vô Chi Kỳ không rảnh để ý Hứa Phong tự nhiên là nói được thì làm được, mang theo 10.000
thiên binh, binh ép Đông Bách Sơn.
Vô Chi Kỳ, bản tọa hỏi lại ngươi một câu, đường này ngươi là để hay là không để cho?
Thật sự là khẩu khí thật lớn, ngươi cho rằng bản vương là bị dọa lớn sao?
Vô Chi Kỳ đúng vậy ăn một chiêu này, hắn thấy thiên đình bọn giá hỏa này mỗi cái đều là giá áo túi cơm.
Cái này Tư Pháp Thiên Thần Hứa Phong mặc dù phong quang vô lượng, nhưng ở Vô Chi Kỳ xem ra cũng bất quá là vương bà bán dưa mà thôi.
Hù dọa một chút, chính mình liền ngoan ngoãn nhường đường, hắn yêu này vương tên tuổi còn cần hay không?
Tư Pháp Thiên Thần Hứa Phong, ta nghe nói qua tên của ngươi, ta Vô Chi Kỳ cũng không phải người không nói đạo lý. Chỉ cần ngươi hôm nay có thể đánh phục ta, ta không chỉ có nhường đường, còn có thể túi đầu xưng thần, bái là chủ nhân, ra sức châu ngựa.
Không có bối cảnh không dễ lăn lộn à, đừng nhìn Vô Chi Kỳ hiện tại xưng bá một phương làm mưa làm gió, nhưng trong đó nỗi khổ chỉ có chính hắn biết.
Yêu tộc đã không còn năm đó chi dũng,
mặt trời lặn phía tây, bọn hắn những đại yêu này thời gian càng là không dễ chịu. Cho nên Vô Chi Kỳ liền đem chủ ý đánh vào Thiên Đình trên thân. Nhưng Thiên Đình là cái bộ dáng gì, hắn Vô Chi Kỳ cũng là có chỗ nghe thấy. Nếu là dấn thân vào Thiên Đình không bị coi trọng, vậy còn không như ở chỗ này làm một phương yêu vương, làm mưa làm gió tới tiêu sái. Cho nên nhân tuyển này nhất định phải chọn tốt. Cái này không, Vô Chi Kỳ liền đem chủ ý đánh vào Hứa Phong trên thân. Cái này Hứa Phong chính là Thiên Đình tân tú, tay cầm quyền cao, lại là thánh nhân đệ tử, thân phận phi phàm. Nếu là đi theo ở tại bên người, hắn cũng coi là có bối cảnh, khi dễ hắn không phải liền là đang đánh Hứa Phong mà sao? Nếu là hắn bại bởi chính mình, vậy thì càng tốt nói, dẫm lên Hứa Phong tên tuổi, tiến về Bắc Hải yêu sư cùng, tìm nơi nương tựa những yêu tộc kia tiền bối, cũng có thể chạy cái tương lai. Tả hưu hắn đều không lỗ, há không đẹp quá thay. Tốt, đây là ngươi nói, vậy bản tọa liền cho ngươi cơ hội này. Hứa Phong cũng là có chút buồn bực, cái này Vô Chi Kỳ đến cùng đang chơi thứ gì hoa dạng. Nhưng chiến thư này người ta đã hạ, nếu là hắn không tiếp lời nói, đây chẳng phải là nói hắn cái này Thiên Đình chiến thần sợ. Hắn cái này Tư Pháp Thiên Thần uy nghiêm ở đâu? Cầm trong tay điểm nhạc thương, người khoác bàn long giáp, Hứa Phong vẫy lui các vị thiên binh. Rất sảng khoái, cái kia ta cũng sẽ không khách khí. Chương 36 độc chiến Tiểu Mai Sơn, Dương Tiễn trọng thương. Chương 36 độc chiến Tiểu Mai Sơn, Dương Tiễn trọng thương. Một cây thép giòn côn, cùng trời so với cao. Một côn một thương, tại dưới lôi đỉnh kia, hỏa hoa vang khắp nơi. Một chiêu một thức va chạm, Hứa Phong lần thứ nhất tại cùng người giao thủ thời điểm cảm nhận được áp lực. Cái này Vô Chi Kỳ tu vi không kém gì Hứa Phong, một thân võ nghệ tuy là giá lộ, nhưng cũng là tại máu và lửa bên trong rèn luyện đi ra. Thực chiến tính cực mạnh, đi thẳng về thẳng, chiêu chiêu đều tại hướng địch nhân mềm yếu chỗ chào hỏi. Đương nhiên Hứa Phong cũng không phải ăn chay, rất nhanh liền thích ứng Vô Chi Kỳ tiết tấu, đến một lần ở giữa hai người đánh đến là lực lượng ngang nhau a mấy trăm chiêu qua đi, hai người là càng đánh càng kịch liệt, càng đánh càng hưng phấn. Vô Chi Kỳ trực tiếp hiện ra bản tướng, mấy ngàn trượng viên hầu đỉnh thiên lập địa, trong tay một cây như trụ trời lớn nhỏ côn sắt, đó càng là vô cùng uy mãnh. Thấy thế Hứa Phong tự nhiên cũng không chút khách khí, pháp thiên rằng co thi triển ra, mấy ngàn trượng pháp thân, không chút thua kém. Trong tay điểm nhạc thương, đó càng là giống như núi cao. Song phương lại là chiến đấu ở cùng nhau, lần này thanh thế càng phát to lớn. Nguyên bản lui ra phía sau thiên minh, cũng chỉ có thể lùi lại lui, cho đến ngoài trăm vạn dặm. Trận chiến này ba ngày ba đêm, thiên lôi địa hỏa phía dưới, trung bi là Hứa Phong càng hơn một bậc. Nắm lấy cơ hội, tìm kiếm sơ hở, một thương trùng điệp quất vào Vô Chi Kỳ phía sau lưng, đem nó đập ngã trên mặt đất, đánh về nguyên hình. Phục, ta phục. Nằm tại cái kia hoài trong nước, Vô Chi Kỳ tâm phục khẩu phục. Hứa Phong bản sự hắn công nhận. Hắn có át chủ bài không có sử dụng, nhưng Hứa Phong lại làm sao không có đâu. Mà lại người ta át chủ bài càng nhiều, nội tình càng thâm hậu. Trước đó Đào Sơn một trận chiến hắn cũng là có chỗ nghe thấy, cái kia đầy trời biển lửa, hắn tự nhận là chính mình là đối phó không được. Mà cái này vẹn vẹn một góc của băng sơn mà thôi. Thân là thánh nhân đệ tử, nó nội tình thâm hậu, như thế nào hắn tiểu yêu này có thể tưởng tượng được. Vô Chi Kỳ, bái kiến chủ nhân. Nam tử hắn đại trượng phu cầm được thì cũng không được, Vô Chi Kỳ tuân thủ lời hứa của mình, bái Hứa Phong làm chủ. Đứng lên đi, người ta về sau gọi nhau huynh đệ. Một tiếng này chủ nhân, nghe Hứa Phong thật sự là khó chịu không được. Cái này không thể được, có chơi có chịu, từ nay về sau ngài chính là ta chủ nhân. Được chưa, tùy ngươi vậy, đã nhập môn hạ của ta, vậy chính là ta người, chúng ta muốn ước pháp tam trường. Đã nhận ta làm chủ, đó chính là người của thiên đình, là bệ hạ thần tử, về sau không thể làm tiếp ác, không thể bại hoại thiên đình thanh danh. Dưới trướng chúng yêu cũng muốn phân phát, ngươi theo ta trở về thiên đình, vì ta dưới trướng chiến tướng. Ngoài ra, trọng yếu nhất chính là trung thành, ấn ký này ngươi có thể nguyện đón lấy. Một viên màu đỏ như máu hoa sen tại Hứa Phong trong lòng bàn tay hiện hiện, chờ đợi Vô Chi Kỳ trả lời. Nhìn xem cái này huyết sắc hoa sen, Vô Chi Kỳ không cần nghĩ cũng biết, thứ này là cái gì. Nhưng hắn không chút do dự đem nó nuốt vào trong miệng. Nếu làm ra quyết định, hắn cũng không phải là loại kia lề mề chậm chạp người. Tốt, từ nay về sau, ngươi chính là ta Hứa Phong giới trướng, đệ nhất chiến tướng, đây là đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Vô Chi Kỳ quả quyết, để Hứa Phong coi trọng hắn một chút, đủ ngay thẳng, hắn ưa thích. Tuân mệnh, chủ nhân. Vô Chi Kỳ quy thuận đằng sau, tiếp xuống trên đường đi do hắn làm tiền phòng, gặp núi Khai Sơn, thông thuận không gì sánh được. Lại nói, cái kia Dương Tiễn tại nhận được Tiểu Mai Sơn 6 huynh đệ chiến thư đằng sau cũng không có do dự, mang theo muội muội Dương Tiễn, thẳng đến Tiểu Mai Sơn mà đi. Tại ước định địa điểm, Tiểu Mai Sơn 6 huynh đệ đã sớm chờ đợi đã lâu. Dương Tiễn gặp qua chư vị, kính đã lâu chư vị đại danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Không hổ là dám phá núi cứu mẹ Dương Nhị Lang, đại danh của ngươi huynh đệ chúng ta cũng sớm có nghe thấy. Tiểu Mai Sơn 6 huynh đệ nhìn xem dám can đảm đơn đao đi gặp Dương Tiễn, trong lòng cũng là kính nể. Chư vị, Dương Tiễn có công vụ tại thân, không có khả năng trì hoãn, không biết các ngươi dự định làm sao tỉ thí. Là xa luân chiến hay là cùng tiến lên? Dương Tiễn đón lấy chính là: Hồng thủy ngập trời, dân chúng chịu khó, huynh đệ của ta 6 người đương nhiên sẽ không bức bỏ lê dân tại không để ý. Dạng này, chỉ cần Dương huynh đệ ngươi có thể tại chúng ta 6 huynh đệ trong tay kiên trì 300 chiêu bất bại, huynh đệ chúng ta liền đường đường khai sơn. Làm 6 huynh đệ lao đại, Khang An Tục đem bọn hắn ý tứ nói ra. Tốt, đa tạ chư vị huynh đệ nâng đỡ, Dương Tiễn tiếp nhận. Dương Tiễn cũng không nói nhảm, trong tay phương thiên họa kích quét ngang. Dương huynh đệ thông khoái, coi chừng. Mi Sơn 6 huynh đệ cũng không nói nhảm, nhao nhao lộ ra binh khí trong tay, bày ra chiến pháp, vây công mà lên. Dương Tiễn một người độc chiến 6 người, phương thiên họa kích đại khai đại hợp, trong lúc nhất thời song phương đánh đến là khó phân thắng bại. Dương Thiền đứng ở một bên nhìn xem so tài mấy người, trong lòng yên lặng là nhị ca ủng hộ. Trong tay bảo liên đang tỏa ra ánh sáng nhạt, tùy thời chuẩn bị cứu viện nhà mình nhị ca. Không phải không tin nhị ca, mà là cái này Tiểu Mai Sơn 6 huynh đệ cũng là thanh danh lan xa, không thể khinh thường a, cái này nhỏ Mi Sơn 6 huynh đệ từng cái đều là kim tiên, tu vi mặc dù không sánh bằng Dương Tiễn, nhưng 6 huynh đệ tâm ý tương thông, lại có hợp kích chi pháp. Trong lúc nhất thời ngược lại còn áp chế tu vi cao hơn Dương Tiễn. Trong chiêu qua đi, Dương Tiễn dần dần quen thuộc tiết tấu, từ từ nắm giữ quyền chủ động. Hay là binh khí trong tay không quá tiện tay, bằng không còn có thể càng nhanh. Dương Tiễn càng đánh càng hăng, 6 huynh đệ là càng đánh càng kinh hãi, cuối cùng là một cái gì quái vật. Bọn hắn không chỉ có không có ngăn chặn hắn, ngược lại nhanh như vậy liền áp chế bọn hắn 6 người. Hơn 200 chiêu qua đi, Dương Tiễn bắt lấy một sơ hở, dẫn đầu đem bên trong một người đánh bay ra ngoài. Chiến trận bị đánh tan đằng sau, Dương Tiễn áp lực trong nháy mắt nhỏ không ít. Sau đó từng cái đánh tan, trận đại chiến này lấy Tiểu Mai Sơn 6 huynh đệ bại lui mà kết thúc. Có thể sự tình xa xa không có kết thúc, không đợi Dương Tiễn thở nổi, sau lưng truyền đến một trận âm hiểm cười âm thanh. Sau đó Dương Tiễn đột nhiên cảm giác ngực tê dần, cúi đầu xem xét, một cái giữ tợn móng đuốt đánh xuyên thân thể của hắn. Lại là tê dần, Dương Tiễn một ngụm máu tươi phun ra, cả người lâm vào hôn mê. Trong lúc mơ mơ màng màng, hắn phảng phất nghe được muội muội mình thanh âm. Nghiệt xúc, an cảm làm tổn thương ta nhị ca. Đứng ở một bên quan chiến Dương Tiễn căn bản cũng không có nghĩ đến sẽ xuất hiện loại chuyện này. Lực chú ý của nàng một mực tập trung ở 6 huynh đệ trên thân. Ai biết sẽ có những người khác đột nhiên đánh lén. Chờ hắn kịp phản ứng, chính mình nhị ca đã bị nó trọng thương. Trong tay bảo liên đang kích phát, một nguồn sức mạnh mênh mông đập nện ở trên người hắn. Chỉ gặp người kia kêu thảm một tiếng, hóa thành một tia ô quang biến mất tại chân trời. Nhị ca ngươi thế nào nhị ca? Cầm trong tay bảo liên đăng, Dương Thiền ba bước cũng làm một bước, đi tới Dương Tiễn bên cạnh. Trong tay bảo liên đăng tách ra ánh sáng nhu hòa, là Dương Tiễn trị liệu thương thế. Dương cô đương, cái này Tiểu Mai Sơn lão đại khang an tụ, tràn đầy hãy náy che ngực đứng dậy. Đừng tới đây, đều lùi cho ta sau. Phát sinh chuyện như vậy, Dương Thiền hiện tại ai cũng không tin được. Ai biết vừa mới người kia có phải hay không những người này tìm đến? Nếu như không phải nói, nào có chuyện trùng hợp như vậy? Dương cô đương, xin lỗi, chuyện mới vừa rồi là huynh đệ chúng ta cân nhắc không chu toàn. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bắt lấy cái kia thủ phạm, là Dương huynh đệ báo thủ. Tiểu Mai Sơn 6 huynh đệ cũng là vô cùng tức giận, bại chính là bại, bọn hắn cũng không phải người thua không trả tiền. Thế nhưng là vừa mới ra hỏa kia, đem bọn hắn Tiểu Mai Sơn 6 huynh đệ tên tuổi đều cho bại phôi. Đừng để bọn hắn bắt lấy ra hỏa này, nếu không nhất định đem nó chém thành muôn mảnh, để tiết nó phẫn. Chương 37 hèn hạ ba đầu giao, chương 37 hèn hạ ba đầu giao, người kia không phải là các ngươi an bài. Ánh mắt hổ nghi đánh giá ở đây mỗi người. Ánh mắt kia giống từng cái tát băng rồi, phía tại Tiểu Mai Sơn 6 huynh đệ trên mặt của mỗi một người. 7, 8 thước hán tử tại một vị tiểu cô nương dưới con mắt, từng cái đều đỏ bừng khuôn mặt. Dĩ nhiên không phải Dương cô nương, chúng ta 6 huynh đệ đi đến ngồi ngay ngắn đến chính, làm sao lại đi như vậy hèn hạ sự tình. Dương huynh đệ bản sự chúng ta bội phục. Nam tử hán đại trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, thua chính là thua, chúng ta không lời nào để nói. Hèn hạ như vậy hành vi, là chúng ta chỗ khinh thường. Sở dĩ ước Dương huynh đệ đến đây, chính là muốn so thử một chút, nhìn xem vị này Dương huynh đệ, đến cùng có hay không trong truyền thuyết như vậy dũng mãnh phi thường. Dương cô đương, ngươi yên tâm, coi như lên trời xuống đất, chúng ta cũng sẽ tìm tới ác tặc kia, cho Dương huynh đệ cái thứ nhất bằng dao. Sáu huynh đệ một phen giải thích, Dương Thiền cũng là bán tín bán nghi. Nhưng khi vụ chi gấp, là trước đem nhược thủy đưa về Đông Hải Chi Tân, không có khả năng làm trễ nải chính sự. Nhị ca thương thế tuy nặng, nhưng ở bảo liên đăng phía dưới đã ổn định lại. Các vị đại ca, nhị ca của ta nếu đánh thắng các ngươi, vậy bây giờ phải chẳng có thể thực hiện ước định, nhường đường khai sơn. Tâm phòng bị người không thể không, Dương Thiền nắm chặt trong tay bảo liên đăng. Tự nhiên, huynh đệ của ta tự nhiên giữ lời nói. Các huynh đệ, nên huynh đệ chúng ta xuất thủ, đừng để người ta Dương cô nương sốt ruột chờ. Mai Sơn lão đại kêu gọi huynh đệ của mình, còn không chờ bọn hắn đứng dậy, từng đạo kim quang chợt hiện, sẽ tại trận tất cả mọi người bao phủ. Chuyện gì xảy ra, đây là có chuyện gì? Kim quang kia như là lồng ra một dạng, đem mọi người vây ở nguyên địa. Sau đó một cái một mặt âm hiểm cười, khoe miệng chảy máu nam tử xuất hiện ở trước mắt mọi người. Là ngươi? Ba đầu dao. Dương Thiền liếc mắt một cái liền nhận ra người trước mắt, chính là năm đó ở Tây Thiên môn tập kích nàng cùng biểu tỷ ba đầu dao. Không nghĩ tới gia hỏa này còn dám quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Không sai, chính là bản tôn, không nghĩ tới Dương cô nương còn nhận biết ta, thật sự là vinh hạnh a. Ba đầu dao cũng không có ẩn tàng, thoải mái thừa nhận. Chính là ngươi muốn hủy chúng ta 6 huynh đệ danh dự. Tiểu Mai Sơn 6 huynh đệ nhao nhao trợn mắt nhìn. Danh dự? Ha ha ha, đây là ta từ trước tới nay nghe được buồn cười nhất cho cười. Ngươi cũng không nhìn một chút các ngươi là cái gì? Một đám yêu ma quỷ quái, si mị vong lượng, các ngươi xứng sao? Thật đúng là coi là làm điểm công việc tốt, chịu chút hương hỏa, chính là thần tiên. Yêu chính là yêu, đừng si tâm vọng tưởng. Ba đầu dao cũng là cười, bọn gia hỏa này thật đúng là không có một chút tự mình hiểu lấy a. Ba đầu dao, ngươi đừng cao hứng quá sớm, mẫu thân, tỷ phu đều ở nơi này, ngươi là trốn không thoát. Dương Thiền cương ép để cho mình bình tĩnh lại, hiện tại ca ca trọng thương chưa tỉnh, chỉ có thể trước xé ra hổ, kéo dài thời gian. Sau đó lại từ từ suy nghĩ biện pháp, cho mẫu thân truyền tin. Ô ô ô, ta thật là sợ à, Dương cô nương, ngươi cũng đừng nằm mơ, chờ bọn hắn phát hiện, các ngươi đã sớm thành một đống mạch cốt. Ngươi nói, đại công chúa điện hạ nếu là biết mình bảo bối nhi nữ chết trong tay ta có thể hay không thương tâm à? Bất quá ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không để cho các ngươi chết nhanh như vậy, bằng không coi như kết thúc không thành nhiệm vụ, vậy ta coi như thẳng rồi. Ba đầu dao tự mình nói một mình. Dương Thiền nghe đến mấy câu này, thần sắc dần dần ngưng trọng. Từ ba đầu giao trong lời nói, chính là một kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra, ba đầu giao chính là một cái đầy tớ, hắc thủ phía sau màn một người khác hoàn toàn. Lại sẽ là ai đâu? Ba đầu giao, âm mưu của ngươi là sẽ không được như ý. Sắc mặt tái nhợt Dương Tiễn chậm rãi đứng dậy, thân thể hư nhược để hắn đánh cái lảo đảo. May mắn Dương Tiễn tay mắt lanh lẹ đỡ ca ca của mình, bằng không coi như đều xấu. Nha, quả nhiên không hổ là đại danh đỉnh đỉnh Dương Nhị Lang, nhanh như vậy liền tỉnh, xem ra xác thực danh bất hư truyền a. Dương Tiễn Tô tỉnh đây là ba đầu giao không có dự liệu được. Nặng như thế thương thế, nhanh như vậy liền tỉnh, đây rốt cuộc là một con quái vật dạng gì a? Dương Tiễn Tô tỉnh làm rối loạn ba đầu giao kế hoạch, chính hắn có bao nhiêu cân lượng, chính hắn biết. Đừng nói Dương Tiễn, liền cái này Mai Sơn sáu huynh đệ, nếu không phải xuất kỳ bất ý, hắn đều không giải quyết được. Chư vị huynh đệ, Dương Tiễn thỉnh cầu các ngươi giúp ta một chút sức lực, đánh vỡ lồng giam này. Dương Tiễn nhìn bên cạnh tiểu Mai Sơn sáu huynh đệ, thành khẩn thỉnh cầu nói. Dương huynh đệ, chớ có như vậy, chuyện này là huynh đệ chúng ta xin lỗi ngươi, ngươi nói làm thế nào, chúng ta huynh đệ nghe phân phó là được. Không sai, lão đại nói rất đúng, Dương huynh đệ ngươi cứ nói đi. Tốt, làm phiền chư vị huynh đệ đem pháp lực hội tụ đến Xá Muội Bảo Liên Đăng bên trên, dùng cái này đến xông phá kim quang này lồng giam. Hiện nay Bảo Liên Đăng là bọn hắn phá cục biện pháp duy nhất, chỉ có thể liều mạng một lần. Tốt, liền nghe Dương huynh đệ. Tiểu Mai Sơn sáu huynh đệ không chút nào mờ, tụ tập toàn bộ pháp lực, đưa vào Bảo Liên Đăng bên trong. Tại Dương Thiền điều khiển phía dưới, Bảo Liên Đăng tách ra ánh sáng năm màu. Cái tia sáng chói kim quang tại cái này ngũ thải quang hoa phía dưới, bất quá một lát liền sụp đổ. Mặc dù thoát khỏi lồng giam, nhưng mọi người cũng là kiệt lực. Một bên ba đầu giao tại lồng giam phá toé một khắc này, liền biết đại sự không ổn. Chỉ gặp hắn trực tiếp hóa thành bản thể ba đầu giao long, hướng phía Dương Thiền bắt tới. Quả hồng muốn tìm mấy bót, điểm này hắn nên cũng biết. Có thể nhìn tính bạn tính sai Dương Tiễn đối với mình muội muội bảo vệ. Cho dù là trọng thương kiệt lực, Dương Tiễn cũng tránh ra chính mình thiên nhãn, một đạo ngân quang bay thẳng ba đầu giao. Uy hiếp chí mạng phía dưới, ba đầu giao bất đắc dĩ đành phải hốt hoảng tránh né. Cứ như vậy ngắn ngủi một cái chớp mắt, Mai Sơn các huynh đệ đã đứng dậy, che lại Dương Thiền. Thời cơ tốt nhất đã bỏ lỡ, ba đầu giao đành phải biến hóa mục tiêu, bắt đi vừa mới sử dụng thiên nhãn, đã hôn mê Dương Tiễn. Cái này đột nhiên tập kích cũng là để đám người không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Tiễn bị mang đi, hữu tâm vô lực. Mai Sơn sáu huynh đệ đã là miệng cọp gan thỏ, che chở Dương Thiền đã là cực hạn, vừa mới rút khô toàn thân pháp lực, có thể đứng lên đến đã coi như là dáng chống đỡ. Muốn đuổi theo không quá hiện thực. Lão đại, các ngươi trước điều tức, ta trước đuổi theo nhìn xem. Lão Ngũ, ngươi cẩn thận một chút, đừng sinh cường, hết thảy chờ chúng ta sau khi tới lại nói. Lão Ngũ quét thân nuốt vào một viên kim đan, trực tiếp giá vân mà lên, hướng phía ba đầu giao ly mở phương hướng đuổi tới. Dương tiểu thư, ta không dối gạt ngài nói huynh đệ chúng ta hiện tại cũng đều là nỏ mạnh hết đà, còn xin ngài trở về mang lên thứ binh, lại đến cùng chúng ta hội hợp. Khối ngọc bài này ngài cầm, đến lúc đó thuận hắn chỉ dẫn liền có thể tìm tới chúng ta. Lần này là chúng ta xin lỗi Dương huynh đệ, ngươi yên tâm, coi như liều mạng cái mạng này của chúng ta, cũng sẽ không để Dương huynh đệ có chuyện. Khang An Tục các loại năm người cũng đều nhao nhao nuốt vào một viên kim đan, điều tức sau một lát, cũng đều giá vân đuổi theo. Dương Thiền tự nhiên không dám trì hoãn, đơn giản điều tức, khôi phục một chút pháp lực, liền trực tiếp thi triển tung địa kim quang chi thuật, thẳng đến xoáy trướng mà đi. Trong xoáy trướng, Công Thành trở về Thiên Đồng đang cùng giao cơ hồi báo. Đột nhiên một vệ kim quang gọt vào trong lều vải, dọa Thiên Đồng nhảy một cái. Kim quang kia đột nhiên tiêu tán, Dương Thiền thân ảnh đột nhiên rơi xuống. Thiên Đồng tay mắt lanh lẹ, đem nó tiếp được, đặt ở bên người trên ghế. Cứu! Nhị ca Dương Thiền cưỡng ép giữ vững tinh thần, nói ra ba chữ này, liền hôn mê đi. Giao cơ cả người đứng lên, trong khoảng thời gian này nàng vẫn tâm thần có chút không tập trung, quả nhiên thật đúng là xảy ra chuyện. Nhị lang xảy ra chuyện. Chương 38 Thiên Đồng trực giác, thù mới hận cũ. Chương 38 Thiên Đồng trực giác, thù mới hận cũ. Đại công chúa, an tâm chớ đổi. Một bên an ủi giao cơ, Thiên Đồng một bên xuất ra một cái hồ lô, đổ ra một viên kim đan, đút vào Dương Thiền trong miệng. Lao quân xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Một viên kim đan vào trong bụng, không bao lâu Dương Thiền liền tỉnh lại. Dương cô đương, các ngươi gặp được chuyện gì? Dương nhị lang thế nào? Dương Tiễn xảy ra chuyện, cái này khiến Thiên Đồng cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước trận kia luật bàn, hắn cũng là biết đến. Thậm chí về sau hắn cũng linh giáo qua mấy chiêu. Dương Tiễn chiến lực không thể khinh thường, có thể đem hắn trọng thương, trừ phi là đại la xuất thủ. Nếu là như vậy, vậy chuyện này coi như có chút khó giải quyết nhà. Mẫu thân, là ba đầu dao, là hắn bắt đi ca ca Dương Thiền sẽ phát sinh sự tình một năm một mười nói một lần. Này, ta còn tưởng rằng là sự tình gì đâu, một cái nho nhỏ ba đầu dao còn cần đại công chúa xuất thủ. Dương cô đương, phía trước dẫn đường, ta Thiên Đồng nguyên soái liền chiếu cố cái này không biết trời cao đất rộng tiểu giao long. Hiểu rõ toàn bộ chuyện tiền căn hậu quả, Thiên Đồng trong lòng căng cứng dây cũng coi là nới lỏng. Ba đầu thân giao sau có người, hắn Thiên Đồng phía sau cũng có ai, chỉ cần không phải đại la trực tiếp đúng tay, chuyện gì đều tốt nói. Thiên Đồng, chấm đã. Ngươi lưu lại nhìn xem được thủy, ta đi. Cái kia ba đầu giao có thể nói là ta thúc địch, lần này ta muốn tự tay kết thúc chuyện này. Đang lo tìm không thấy cái này ba đầu giao đâu, không nghĩ tới chính hắn xuất hiện, giao cơ tất nhiên là không thể bỏ qua cơ hội này. Mặt tướng tuân chỉ. Có chút tiếc nuối, nhưng chỉ này mà thôi, một cái nho nhỏ ba đầu giao còn không đáng đến bọn hắn như vậy huy động nhân lực. Đại công chúa, còn xin cẩn thận một chút, ấm này đang dược, còn xin cất kỹ. Đa tạ Thiên Đồng. Giao cơ cũng không có cự tuyệt, gặp chuyện làm nhiều một phần chuẩn bị cũng là không có chỗ xấu. Đại công chúa khách khí, ta chờ đám các ngươi khải hoàn tin tức. Một bầu đan dược mà thôi, thân là nhân giáo đệ tử chính là không bao giờ thiếu những thứ này. Thiền nhi, chúng ta đi.
Các loại Dương Tiễn khôi phục lại đằng sau, Giao Cơ liền dẫn Dương Tiễn, lúc trước hướng Tiểu Mai Sơn. Giao Cơ rời đi về sau, Thiên Bồng chẳng biết tại sao, cái này trong lòng luôn có một loại cảm giác bất an. Thế là đưa tới dưới tay mình thần tín, sẽ phát sinh sự tình ghi vào trong thư, để tốc độ nhanh đưa đi Hứa Phong chỗ. Vì có thể bảo đảm tin có thể an toàn đưa đến, Thiên Bồng liên tiếp phát ra 9 phong thư, cấp tốc. Tiểu Mai Sơn, trước đó quyết đấu địa phương, Giao Cơ nhìn xem nhà mình quê nữ. Thiên Nhi, chính là chỗ này sao? Đúng vậy mẫu thân, chính là chỗ này, đây là vị kia Khang đại ca cho ta, tại phương hướng này. Xuất ra Khang An tục cho khối ngọc bài kia, Dương Thiền phân biệt một chút phương hướng. Tốt, phía trước dẫn đường. Giao Cơ đại khái kiểm tra một hồi, hiện trường cũng không để lại cái gì vật hữu dụng. Ngay tại Giao Cơ bọn hắn lần theo ngọc bài tìm kiếm Tiểu Mai Sơn 6 huynh đệ thời điểm, Hứa Phong bên kia cũng là nhận được Thiên Bồng truyền đến tin. Nguyên soái, đây là tướng quân của chúng ta để cho ta cấp tốc giao cho ngài. Cấp tốc? Đã xảy ra chuyện gì? Hứa Phong tiếp nhận trong tay tin, có chút buồn bực, chẳng lẽ Thiên Bồng gặp khó khăn gì? Khởi bẩm Nguyên soái, cái này thuộc hạ không biết, tướng quân của chúng ta chỉ là để thuộc hạ mau chóng đem tin đưa đến. Đi, bản tọa biết, ngươi đi xuống trước đi. Vẫy lui trước mặt Thiên binh đằng sau, Hứa Phong mở ra phong thư trong tay, trong lòng đột nhiên giật mình. Dương Tiễn xảy ra chuyện, bị ba đầu dao đánh lén trọng thương, sau đó vì bảo hộ Dương Tiễn lực kiệt ngã xuống đất, bị nó bắt đi. Hiện nay Giao Cơ cùng Dương Tiễn đã chạy tới. Thiên Bồng trong lòng không yên lòng, lúc này mới gửi thư nói rõ ngọn nguồn, mời hắn định đoạt. Phong ca ca, không có xảy ra chuyện gì. Linh Nguyệt tự nhiên đã nhận ra nam nhân của mình dị thường, chẳng lẽ thật xảy ra đại sự tình gì? Dương Tiễn xảy ra chuyện, chính ngươi xem đi. Đem trong tay tin giao cho Linh Nguyệt, Hứa Phong ngồi trên ghế tự hỏi. Thiên Bồng tại trong phong thư nói rất kỹ càng, kết hợp với trước đó bệ hạ nói cho hắn biết một ít chuyện. Hứa Phong cũng không thể không thừa nhận, Thiên Bồng trực giác là đúng. Nhị lang trọng thương. Cái này ba đầu dao có lợi hại như vậy sao? Trong thư này nội dung để Linh Nguyệt cảm thấy kinh hãi, nhị lang bản sự nàng cũng là rõ ràng. Cái này ba đầu dao mặc dù bất phàm, nhưng cũng liền có chuyện như vậy á, lợi hại không phải ba đầu dao, mà là ba đầu dao người sau lưng. Linh Nguyệt, ta có chút bận tâm cô, dạng này, nơi này có ngươi đến chủ trì, không chi kỳ sẽ hiệp trợ cùng ngươi, ta đi tìm cô, trợ bọn hắn một chút sức lực. Tốt, Phong ca ca, nơi này hết thảy có ta, không cần lo lắng. Nguyệt Nhi, vất vả ngươi. Phong ca ca, nói chuyện này để làm gì, đây không phải ta phải làm sao? Linh Nguyệt nhìn xem Hứa Phong, ca ca như vậy cố gắng hắn cái này làm thế tử, tự nhiên không có khả năng kéo chân sau. Không chi kỳ ở đâu? Chủ nhân. Từ lúc cắt ra bắt đầu một tấc cũng không rời canh giữ ở Linh Nguyệt bên người, bảo vệ tốt nàng, mất rồi một sợi lông ta bắt ngươi là hỏi. Tuân mệnh, ta không chi kỳ nhất định dùng sinh mệnh thủ hộ chủ mẫu, muốn thương tổn nàng, nhất định phải từ trên thi thể của ta bước qua đi. Có thể bị ủy thác trách nhiệm, không chi kỳ tương đương hưng phấn. Bảo hộ chủ mẫu, cái này đại biểu cho chủ nhân đã đem hắn coi là tâm phúc. Còn có cái gì có thể so với đây càng làm cho người cao hứng sự tình đâu? Nguyệt Nhi, vậy ta liền đi trước một bước, nhất định phải vạn phần coi chừng. Phong ca ca, ngươi cũng giống vậy, nhất định phải coi chừng, ta tại Đông Hải chi tân chờ ngươi trở về. Thật chặt ôm một cái, Hứa Phong quay người đi ra liều bài, hóa thành một vệt kim quang thẳng đến Tiểu Mai Sơn mà đi. Chủ mẫu, chúng ta sau đó làm thế nào? Hết thể như cũ, không được đến trễ. Là, thuộc hạ tuân mệnh. Hoài Thủy một đường sự tình, cũng không có bởi vì Hứa Phong rời đi mà lâm vào đình trệ, vẫn tại tiến hành đâu vào đấy lấy. Một bên khác, đi theo Ngọc Bài dẫn đạo, Dương Thiền, Giao Cơ hai người một đường buôn tập, đi tới một chỗ đầm nước bên trong. Cái kia Tiểu Mai Sơn 6 huynh đệ đã sớm tại đầm nước này bên mở, xây dựng cơ sở tạm thời. Mẫu thân là Khang đại ca bọn hắn, xem ra nhị ca chính là chỗ này. Khang đại ca, chúng ta tới, thế nào? Tìm tới nhị ca của ta sao? Chính đang thương nghị 6 huynh đệ nghe được Dương Tiền thanh âm, đội vàng đi ra. Là Dương cô nương a, vị này là. Giao Cơ cùng Dương Tiền có chút giống nhau, nhưng Khang An tụ bọn hắn cũng không dám loạn nhận. A Khang đại ca, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là mẫu thân của ta, Thiên Đình đại công chúa, Giao Cơ. Chúng ta huynh đệ gặp qua đại công chúa. Khang An tục 6 mang theo chư vị huynh đệ cũng là liền đội vàng hành lễ, cung kính nói: "Chư vị miễn lễ đi, nơi này không có cái gì Thiên Đình đại công chúa, ta chẳng qua là một cái lo lắng hải tử mẫu thân mà thôi. Có thể cùng ta nói một chút tình huống nơi này sao?" "Đương nhiên có thể, đại công chúa, mời vào bên trong." "Đại công chúa, chúng ta một đường đi theo, đi tới mảnh này đầm nước, cái kia ba đầu dao liền trốn vào trong đó, nơi này nhất định là nơi ở của hắn. Chúng ta huynh đệ mấy người, ở chỗ này thay nhau khiêu chiến, thế nhưng là cái kia ba đầu dao, chỉ dám cùng chúng ta mắng nhau, nhưng xưa nay không rời đi đầm nước." Chúng ta huynh đệ lại bất tiện thủy chiến, chỉ có thể ở nơi này giằng co. Ta đã biết, xem ra cũng là thời điểm nhìn một chút ta vị lão bằng hữu này. Khang An tục bọn hắn cũng không có quá nhiều tình báo, Giao Cơ quyết định tự mình gặp một lần chính mình vị lão bằng hữu này. Đại công chúa, ngài coi chừng, thằng này gian xảo không gì sánh được, nếu không huynh đệ chúng ta mấy cái cho ngài áp trận đi. Không cần, còn xin mấy vị giúp ta chiếu khán một chút tiểu nữ đi, Giao Cơ vô cùng cảm kích. Khang An tục hảo ý của bọn hắn Giao Cơ cự tuyệt, đây là nàng ân oán cá nhân, còn không cần người khác hỗ trợ. Đây là tự nhiên, xin mời đại công chúa yên tâm. Chỉ cần có chúng ta huynh đệ tại, liền sẽ không để Dương cô nương nhận một chút tổn thương. Làm phiền. Giao Cơ đi ra liều bài, dạo bước tại đầm nước phía trên. Ba đầu dao, lão bằng hưu tới không ra gặp một lần sao? Chương 39 tình cảm âm u, vợ chồng gặp lại chương 39 tình cảm âm u, vợ chồng gặp lại câu này lão bằng hưu, tiểu thần thế nhưng là không đảm đương nổi a. Ba đầu dao gặp qua đại công chúa. Đại công chúa từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Ba đầu dao nhảy ra mặt nước, người muốn trở tới, tự nhiên là muốn đi ra. Nhờ hồng phúc của ngươi, cũng không tệ lắm, chính là ngồi 60.0005 lao mà thôi. Đem nhà ta nhị lang đưa ra đến, ta còn có thể ca ca trước mặt thay ngươi cầu xin tha, để cho ngươi đầu thai chuyển thế. Nếu không nhất định để cho ngươi nhận hết tra tấn mà chết, hôi phi yên diệt, hồn phi phách tán. Đại công chúa, nhìn ngài lời nói này, lệ khí đừng như vậy làm sao? Lệnh lang ngay tại ta trong thủy phủ, ăn ngon uống sướng hầu hạ nói thế nào ta cũng coi là các ngươi một nhà người làm mối. Đại công chúa nói như vậy có chút không quá phù hợp đi. Ba đầu dao sầm mặt lại, tả hữu bất quá là cái chết, thật coi hắn là kẻ ngu sao? Lại nói, hôm nay hiệu chết vào tay ai còn chưa thể biết được đâu. Bớt nói nhảm, cho ta để mặt lại. Giao cơ cũng không muốn cùng hắn nói nhảm, thù mới hận cũ không đội trời chung, trường kiếm trong tay đã sớm chờ đợi đã lâu. Đừng có gấp à, đại công chúa, ta biết chính mình không phải là đối thủ của ngươi, nhưng hôm nay đối thủ của ngươi cũng không phải ta. Đối mặt hung tàn giao cơ, ba đầu dao hay là có tự biết rõ. Lại nói, hắn chính là một cái đời tớ, hiện tại đến cuối cùng thời điểm quyết chiến, tự nhiên là không có hắn chuyện gì. Hai vị còn không ra sao? Các ngươi quen biết đã lâu tới. Ba đầu dao hô to một tiếng, trốn vào trong nước. Chỉ gặp hai đạo chướng mắt kim quang từ trên trời giáng xuống, hai đạo nhân ảnh chậm rãi hiện thân. Giao Nhi, đã lâu không gặp, ngươi còn tốt chứ? Thanh âm quen thuộc vang vọng toàn bộ đầm nước. Trong lều vải Dương Thiền, lập tức liền nghe được đây là thanh âm của phụ thân. Cha, là cha ta. Nhoáng một cái 60.0005, cha thanh âm hay là một chút cũng không có thay đổi. Có thể Dương Thiền lại thay đổi, nàng đã biết đây hết thảy chân tướng. Khi phụ thân lại một lần nữa xuất hiện, Dương Thiền trong lòng không có kinh hỉ, có chỉ là lo lắng. Lo lắng cho mình mẫu thân, lo lắng cho mình nhị ca. Mẫu thân, là ta à, là ta Giao Nhi à, ngài không biết ta sao? Một đạo khác thanh âm hơi có vẻ non nớt, chính là Giao Cơ đại nhi tử Dương Giao, Dương Tiễn Dương Thiền đại ca. Đại ca cũng tới. Dương Giao thanh âm càng làm cho Dương Thiền một trái tim chìm đến đáy cốc. Dương cô nương, ngươi nói cái này tới là cha ngươi còn có ngươi đại ca. Vậy liền nói đây là người mình. Vì sao còn muốn sầu mi khổ kiểm? Ở trong đó đạo lý để sáu huynh đệ hơi nghi hoặc một chút. Đối với Dương gia sự tình, bọn hắn biết cũng không nhiều. Cũng chính là Dương Tiễn phá núi cứu mẹ nhiều chuyện giải một chút. Các vị đại ca có chỗ không biết Dương Thiền cũng không có dấu giếm, hiện tại cha cùng đại ca tới, còn có ba đầu dao nhìn chằm chằm. Nàng sợ sệt mẫu thân ăn thiệt thòi, cho nên vẫn là cần phải mượn Mai Sơn sáu huynh đệ lực lượng. Cái gì? Thì ra là thế, cái này Tây Phương giáo thật đúng là không biết xấu hổ a, Dương cô nương, chuyện này huynh đệ chúng ta rút. Mấy vị huynh đệ liếc nhau, Khang An Tục làm đại ca, biểu lộ thái độ. Dương Tiễn, bọn hắn thưởng thức bội phục, mà lại làm tán tiên, nỗi khổ trong lòng không cách nào nói lời. Nếu là có thể dùng cái này gia nhập Thiên Đình, lan lộn cái biên chế, hợp tác cả hai cùng có lợi a, đa tạ mấy vị ca ca, Dương Thiền vô cùng cảm kích. Có bọn hắn khẳng định, Dương Thiền trong lòng vui vẻ, dạng này mẫu thân không coi là tứ cố vô thân. Bọn hắn phần thắng cũng lớn rất nhiều. Đầm nước phía trên giao cơ, nhìn trước mắt hai cái này tại 60.0005 nhà giam kiếp sống bên trong, mỗi ngày mỗi đêm đều tại tưởng niệm người. Bây giờ nhưng trong lòng mảy may không dao động. Hai vị nhận lầm người đi, trợ phu của ta cùng đại nhi tử đã chết. Hôm nay giao cơ có công vụ tại thân, còn xin hai vị nhanh chóng tránh ra. Giao Nhi, ngươi coi thật sự không biết ta sao? Coi là thật muốn như vậy vô tình sao? Kim Quang tránh đi, một bộ thư sinh ăn mặc Dương Tiến Hữu xuất hiện ở giao cơ trước mắt. Quần áo cách ăn mặc cũng như bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt thời điểm. Có thể chỉ chớp mắt cũng đã cảnh còn người mất, không còn năm đó. Vô tình. Ta yêu Dương Thiên Hữu đã chết, chết tại trước mắt ta, ngươi không phải hắn, cũng vĩnh viễn không thể nào là hắn. Xem ở đã từng về mặt tình cảm, ta không làm khó dễ các ngươi, lập tức tránh ra cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Kiếm chỉ Dương Thiên Hữu, giao cơ hạ đạt sau cùng thông điệp. Giao Nhi, nhất định phải như vậy sao? Giữa ngươi và ta đã từng tình cảm ngươi coi thật cam lòng rồi chứ? Dương Thiên Hữu biểu lộ thành khẩn, thái độ chân thành tha thiết, trong ánh mắt tình nghĩa liên tục không dứt. Mẫu thân, ngươi thật không cần Giao Nhi sao? Giao Nhi thật rất nhớ ngươi a. Một cái là tình yêu, một cái là thân tình. Giao Cơ nguyên bản kiên định không thay đổi tâm lại một lần nữa dao động. Đã từng hoa tiền nguyệt hạ, thế non hẹn biển, há lại nói quên liền có thể quên. Gặp Giao Cơ bị chính mình nói động, Dương Thiên Hữu trong lòng vui mừng. Quả nhiên Giao Cơ hay là trước kia Giao Cơ, không có từng kia cải biến. Mẫu thân, chúng ta tới trợ giúp ngươi. Thiên Nhi, ta muội. Gặp Dương Thiền đến, Dương Thiên Hữu cùng Dương Giao còn muốn lập lại chiêu cũ, lấy thân tình để đả động Dương Thiền. Mẹ, không nên tin bọn hắn chuyện ma quỷ, cha cùng đại ca đã sớm chết. Bọn hắn còn bắt đi nhị ca, cùng cái kia ba đầu dao là cá mẹ một lứa. Dương Thiền cũng không nói nhảm, trong tay bảo liên đang tách ra qua mang, trực tiếp động thủ. Các vị đại ca, xin mời giúp ta một chút sức lực. Bất quá trước mắt đồ vật là cái gì, Dương Thiền chỉ biết là bọn hắn tuyệt đối không có ý tốt. Dù là thật là đại ca cùng phụ thân, vậy thì thế nào, bắt đi nhị ca, đó chính là nàng Dương Thiền địch nhân. Nghe được nhị lang, Giao Cơ nguyên bản dao động nội tâm lại một lần nữa kiên định xuống tới. Đúng vậy à, cùng ba đầu giao thông đồng làm bậy như thế nào lại là trượng phu của mình cùng nhi từ đâu? Thôi kém lại bị lửa. Giao Cơ trường kiếm trong tay vung dậy, gia nhập chiến đoàn. Nhìn trước mắt khí thế hung hung mấy người, Dương Thiên Hữu cũng không giả. Giao Cơ, đây là chính ngươi chọn, đừng trách ta không khách khí. Ba đầu giao còn không ra. Đang khi nói chuyện, Phật quang bắn ra bốn phía, Dương Thiên Hữu Dương Giao nhau nhau hiện ra chính mình là Hán chân thân. Dấu ở thủy trạch chi trung ba đầu giao bị điểm đến danh tự, biết không trốn được nữa, chỉ có thể hiện thân gia nhập chiến đoàn. Trong lúc nhất thời hôn thiên hấp địa, đám người loạn chiến tại một chỗ. Lúc này đầm nước phía dưới trong thủy phủ, trọng thương hôn mê Dương Tiễn rốt cục tỉnh lại.
Hắn cảm giác trên mặt của mình một trận nóng ướt, giống như có đồ vật gì tại liếm chính mình. Mở to mắt, chỉ gặp một cái tiểu hắc cầu nằm nhoài trên lồng ngực của mình, ngoắc ngoắc cái đuôi, lẻ lưỡi. Tiểu gia hỏa, nơi này là địa phương nào? Chống đỡ chính mình trọng thương thân thể, Dương Tiễn ngồi dậy, đem lực tiểu hắc cầu ôm vào trong ngực, vuốt ve hắn cái kia bóng loáng không dính nước phía sau lưng. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy trước mắt vật nhỏ, Dương Tiễn liền có một loại gặp nhau hận muộn cảm giác. Cảm giác giữa bọn hắn gặp nhau chính là mệnh chung chú định. Đối mặt Dương Tiễn vấn đề, tiểu hắc cầu chỉ là liếm liếm bàn tay của hắn, đáp lại: "Ta cũng là hồ đồ rồi, ngươi như thế nào lại biết nơi này là địa phương nào?" Dương Tiễn tự giễu cười một tiếng, cái này cũng không có thương tổn đến đầu óc à, làm sao lại hồ đồ rồi? Hỏi một con chó nơi này là địa phương nào hắn có thể biết sao? "Tiểu gia Hỏa Nhi, giúp ta một chuyện được không? Giúp ta ở chỗ này nhìn xem, ta muốn chữa thương." "Vâng." Bị Dương Tiễn để dưới đất tiểu hắc cầu nhảy nhót mấy lần, kêu lên một tiếng, cũng coi là có một cái đáp lại. Dương Tiễn ngồi xếp bằng tốt, xuất ra một hạt đan dược, nuốt vào trong bụng, vận khởi bát cửu huyền công bắt đầu điều tức. Nguyên bản sắc mặt tái nhợt mắt trần có thể thấy hồng nhuận đứng lên. Vết thương trên người cũng bắt đầu khép lại. Lúc này, vừa mới chạy tới Tiểu Mai Sơn Hứa Phong cũng gặp phải một chút khách không mời mà đến. Nếu đã tới, cần gì phải trốn chôn tranh tránh đâu. Chương 40 Hàng Long phục hộ, Phật thân ma chủng chương 40 Hàng Long phục hộ, Phật thân ma chủng Tiểu Mai Sơn trên không, Hứa Phong đứng lơ lửng trên không, người mặc bàn long giáp, cầm trong tay điểm nhạc tường, sau lưng ly địa diễm quang kỳ pháp phối. Chúng ta gặp qua Tư Pháp Thiên Thần. Hai cái đầu chọc lớn cười ha hả xuất hiện ở Hứa Phong trước mặt. Một thân thái ớt kim tiên khí thế đập vào mặt. Đây là muốn cho Hứa Phong một hạ mã uy. Tây Phương giáo, còn chưa thỉnh giáo hai vị danh hảo. Như vậy rõ rệt đầu chọc lớn, Hứa Phong không cần nghĩ cũng biết bọn hắn đến từ chỗ nào. Ngược lại là chúng ta thất lễ, Tây Phương giáo Hàng Long phục hổ gặp qua Tư Pháp Thiên Thần. Nguyên lai là Hàng Long phục hổ hai vị La Hán, thất kính thất kính. Hàng Long phục hổ. Đây chính là Tây Phương giáo 18 vị La Hán bên trong dẫn đầu hai vị, càng là phương Tây kêu lực lượng trung kiên. Cái này thật sự chính là coi trọng chính mình a, đem vậy cái này hai vị phải tới. Không biết hai vị La Hán có gì muốn làm a? Nếu là không có gì việc gấp lời nói, còn xin đem đường tránh ra, Hứa Phong vô cùng cảm kích. Tư Pháp Thiên Thần nói đùa, chúng ta huynh đệ ở chỗ này xin đợi đã lâu, muốn mời Tư Pháp Thiên Thần chỉ giáo một chút. Chỉ giáo? Chỉ giáo cái gì? Liên biết kẻ đến không thiện, nhưng bây giờ Hứa Phong nhưng không có thời gian cùng bọn hắn nhiều lời. Ngay cả hai vị này đều đánh ra tới, có thể thấy được lần này Tây Phương giáo là hạ đại công phu. Mục đích là cái gì, trừ hắn vị kia cô, còn có thể có cái gì? Tuyệt đối không có khả năng ở chỗ này bị kéo ở Hứa Phong không cần nghĩ cũng biết, ngay cả mình đều bị ngăn cản, cái kia bệ hạ bên kia khẳng định cũng sẽ có người tiến đến. Đây là thiên đình sự tình, sư phụ bọn hắn chắc chắn sẽ không còn nhiều. Tiểu tử đuối, ngươi vận khí không tệ à, hai tiểu tử này trên người có ta ma tộc ma chủng, không thể nói trước có thể vì ngươi sử dụng. Một cái thanh âm quen thuộc xuất hiện tại Hứa Phong trong đầu, đúng là hắn cái kia yên lặng đã lâu sư tôn, ma tổ Sao La Hầu. Sư phụ, ngươi nói cái gì, trên người bọn họ có ma tộc ma chủng? Cái này sao có thể? Bọn hắn thế nhưng là Tây Phương giáo người, giáo chủ của bọn hắn chuẩn đề tiếp dẫn, thế nhưng là đạo tổ Hồng Quân đệ tử a. Làm khó hắn bọn họ, chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ đạo tổ phát hiện sao? Hứa Phong có chút không dám tin tưởng, cái này ma đạo cùng huyền môn ở giữa thế nhưng là sinh tử đại thù a, cái này chuẩn đề cùng tiếp dẫn dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn. T. Cái này còn giống như thật nói không chính xác. Hai cái này không biết xấu hổ, còn có chuyện gì là bọn hắn làm không được. Cái này có gì phải sợ, hắn Hồng Quân còn không đến mức lòng dạ hẹp hòi như vậy. Năm đó sau cùng đại chiến, bản tôn dẫn nổ phương Tây địa mạch, dẫn đến phương Tây tàn cỗi, nhưng cũng bởi vậy tản mát không ít ma đạo hẳn giống. Hai tiểu tử này hẳn là một trong số đó. Bất quá thiên tư này thật chẳng ra sao cả a, cũng bao nhiêu năm mới thái ớt kim tiền, thật sự là lãng phí bản tọa lưu lại hẳn giống. Thì ra là thế, sư phụ, vậy ta nên làm như thế nào? Hứa Phong trong lòng cũng là hiểu rõ, nếu thật sự là như thế lời nói, cái kia Tây Phương giáo cùng bị lai Phật cửa, đây chẳng phải là có thể thần không biết quỷ không hay đem nó thẩm thấu. Đơn giản trời cũng giúp ta. Tiểu tử thúi đừng có gấp thôi, trong cơ thể của bọn hắn hạt giống đã sớm cùng bọn hắn thân thể nguyên thần dung hợp ở cùng nhau, đây là pháp môn, chính ngươi từ từ suy nghĩ đi. Nói đi, đem điều khiển những cái kia ma đạo hạt giống pháp môn giao cho Hứa Phong đằng sau, rớt lại phía sau lại một lần nữa đã ngủ say. Tính toán trong đầu pháp môn, Hứa Phong trong lúc nhất thời trầm mặt lại. Đối mặt trầm mặc Tư Pháp Thiên Thần, Hàng Long phục hổ hai người cũng là hai mặt nhìn nhau. Người ta không độc thủ, bọn hắn cũng không thể tùy tiện hành động bằng không khơi mào tranh chấp chính là bọn hắn nổi. Thiên đình mặc dù thế yếu, nhưng là huyền môn chính thống, đạo tổ bổ nhiệm. Hứa Phong lại là Tư Pháp Thiên Thần, Thiên Đình trọng thần. Bọn hắn dám động thủ trước nói, tuyệt đối sẽ bị hợp nhau tấn công. Nếu thực như thế lời nói, đó chính là muôn lần chết khó chuộc tội lỗi. Trong lúc nhất thời, Tiểu Mai Sơn trên không lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Thủ Sơn 1200 thảo đầu thần, càng là run lẩy bẩy, một cử động cũng không dám. Rất sợ phía trên ba vị đại thần, dẫn lây sang bọn hắn. Sau một lát, Hứa Phong lấy lại tinh thần, nhìn xem không nhúc nhích hai người, cười thầm trong lòng. Vừa mới các ngươi nói cái gì, muốn cùng ta thỉnh giáo một chút? Người tới là khách, ta cũng không tốt cự tuyệt đúng không? Vậy thì tới đi, để cho ta nhìn xem nghe tiếng đã lâu Hàng Long phục hổ, đến cùng phải hay không chỉ là hư danh. Vậy liền đắc tội. Hàng Long phục hổ cũng là không dám chút nào khinh địch. Hứa Phong cũng không nói nhảm, hắn cũng không phải cái gì phế vật đều thu, trước mắt bọn gia hỏa này còn muốn xuất ra thuộc về bọn hắn giá trị của mình mới được. Long ngâm hổ khiếu bên trong, hai vị La Hán dẫn đầu độc thủ. Trong chiến đấu, chiếm trước tiên cơ là cực kỳ trọng yếu. Hàng Long phục hổ tương giao nhiều năm, đã sớm tâm ý tương thông. Hai người công kích như là cuồng phong mưa rào bình thường, Hứa Phong trong lúc nhất thời chỉ có chống đỡ lực lượng. Nhưng bất quá một lát, Hứa Phong liền thích ứng loại trạng thái này, chiến đấu cây cân cũng hướng tới cân bằng. Một cách giờ, Hứa Phong đã đem hai người tình huống sở không sai biệt lắm. Hai tên này xác thực không tệ, chính mình bật hết hỏa lực tình huống dưới, vậy mà có thể cùng chính mình liệu cái tương xứng. Hiện tại Hứa Phong trừ không có sử dụng pháp bảo bên ngoài, đã là toàn lực xuất thủ. Mà lại cái này Hàng Long Phục Hổ cũng là có chỗ giữ lại, Kim Long Mãnh Hổ cỗ chưa xuất hiện. Trận chiến đấu này cũng không xê xích gì nhiều, lại trì hoãn xuống dưới, giao cơ bên kia coi như khó mà nói. Hứa Phong bước lui hai người đằng sau, trong tay bắt cảnh cung đèn xuất hiện, phía sau ly điệu diễm quang kỳ pháp phối. Phía sau là một mảnh mãnh liệt biển lửa. Sóng nhiệt quần quận để Hàng Long Phục Hổ hai người dừng bước. Tư pháp thiên thần, chấm đã, huynh đệ của ta hai người nhận thua, thiên thần thủ đoạn cao minh, ta hai người tâm phục khẩu phục. Hôm nay, huynh đệ của ta hai người thu hoạch rất nhiều, đa tạ thiên thần chỉ giáo, ngày khác chắc chắn mang theo hậu lễ bái phỏng. Nói đi, hai người biến mất tại Hứa Phong trước mắt. Cái này khiến Hứa Phong có chút dở khóc dở cười, hai tên này thật đúng là rất được chân truyền A gia mặt dày, đơn giản vô địch. Chuyện nên làm cũng đều làm xong, Hứa Phong đã tại thời điểm chiến đấu đem bọn hắn huynh đệ trong cơ thể hai người ma trùng toàn bộ kích hoạt lên. Chỉ đợi từ từ mọc rễ nảy mầm, bọn hắn tại trong lúc thay đổi một cách vô tri vô giác liền sẽ trở thành chính mình thủ hạ trung thành nhất. Hàng Long Phục Hổ sau khi rời đi, Hứa Phong không dám trì hoãn, xuất ra Hạo Thiên đưa tới Hạo Thiên kính, thuận Hạo Thiên kính chỉ dẫn hướng phía giao cơ vị trí tiến đến. Lúc này đầm nước phía trên, hỗn chiến vẫn còn tiếp tục, mỗi người trên thân đều bị thương. Trong đó ba đầu giao là thương thế nghiêm trọng nhất, hắn bị Tiểu Mai Sơn 6 huynh đệ tập kích, nếu không phải Dương Giao cứu viện kịp thời, cái này ba đầu giao đã biến thành chết giao. Giao Cơ cùng Dương Thiên Hữu, hai người đơn đả độc đấu, không được bất luận kẻ nào nhúng tay. Dương Thiên Hữu vừa ra tay chính là toàn lực, chiêu chiêu tàn nhẫn, không lưu một tia chỗ trống, gắng đạt tới nhanh nhất đem Giao Cơ đánh bại. Trong lòng của hắn minh bạch, Thiên Đình không phải ăn chay, có thể lừa gạt được nhất thời, lừa không được một thế. Bọn hắn càng nhanh, chuyện này liền càng bí mật. Đối mặt Dương Thiên Hữu toàn lực xuất thủ, Giao Cơ trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng rốt cục tan đi. Nhiều năm vợ chồng tình cảm tại thời khắc này cũng rốt cục tan thành mây khói. Ngay sau đó Giao Cơ cũng không lưu tay nữa, trong tay tiên kiếm càng phát lăng lệ. Một bên khác Dương Giao cùng Dương Thiền chiến đấu, Dương Giao có ưu thế tuyệt đối, dù là đối mặt Dương Thiền cùng 6 huynh đệ vây công, vẫn như cũng là chiếm cứ lấy thượng phong. Thế nhưng là Dương Thiền Bảo Liên đang chính là một cái có gai sắc rùa đen, có thể ngăn chặn nhưng lại không cách nào công phá, cái này khiến chiến đấu cục diện trong lúc nhất thời cầm cự được. Trên mặt nước chiến đấu tại giằng co, dưới mặt nước trong phòng giam, điều tức Dương Tiễn tỉnh lại. Một thân thương thế hảo hảo 7-8 phần, một thân chiến lực cũng cơ bản khôi phục. Tiểu Gia Hỏa, đi lên, chúng ta muốn đi. Một thanh ôm lấy tiểu Hắc Cẩu, Dương Tiễn trong tay khai sơn thần phủ hiện hiện, kiên cố cửa nhà lao trong nháy mắt vỡ nát. Chương 41 Hắc Quyển Hào Thiên, phụ tử gặp nhau. Chương 41 Hắc Quyển Hào Thiên, phụ tử gặp nhau. Nơi này chính là ba đầu giao hang ổ. Thật đơn sơ a. Đem toàn bộ thủy phủ đi dạo một vòng, Dương Tiễn không có tìm được một chút đồ tốt, đều là chút rách dưới đồ vật, căn bản đều không lọt nổi mắt xanh. Nhưng tại đi ngang qua một chỗ hang động thời điểm, trong ngực tiểu Hắc Cẩu đột nhiên có động tĩnh, không ngừng cắn xé Dương Tiễn quần áo. Tiểu Gia Hỏa Nhi, thế nào? Là có cái gì muốn nói với ta sao? Tiểu Gia Hỏa này một mực im lặng, cái này đột nhiên kịch liệt như thế đó nhất định là có chuyện gì. Vương, Vương đạt được Dương Tiễn đáp lại, tiểu Hắc Cẩu trực tiếp tránh thoát Dương Tiễn ôm ấp, nhảy đến trên mặt đất, hướng phía trước mặt cửa hàng chạy tới. Tiểu Gia Hỏa Nhi, chờ ta một chút. Dương Tiễn bước nhanh theo sau, huyệt động này bên trong, nhìn một cái không sót gì, trừ một ít phế phẩm bên ngoài cũng không có mặt khác thứ gì. Tiểu Gia Hỏa Nhi, nơi này không có cái gì a? Đáp lại Dương Tiễn chính là tiểu Hắc Cẩu đối với một vách tường tại sủa inh ỏi. Tiểu Gia Hỏa Nhi, là mặt sau này có đồ vật gì sao? Dương Tiễn trong lòng hiểu rõ, trong tay khai sơn thần phủ bổ ra, nguyên bản bằng phẳng vách tường trong nháy mắt sụp ra một đạo khe nước to lớn. Một đạo hào quang năm màu xuyên thấu qua vết nước chiếu rọi ở trong huyệt động. Thật là có bà bối, ngươi tiểu gia hỏa này thật đúng là lập công lớn. Nhìn trước mắt kia sáng này, Dương Tiễn mừng rỡ, tiểu gia hỏa này thật đúng là phúc tinh của mình a. Một thanh ôm lấy tiểu Hắc Cẩu, Dương Tiễn đi vào trong cái khe. Vết nước đằng sau là một chỗ vàng son lộng lẫy cung điện, trong cung điện là một viên tản ra thần vận Long Châu. Cái kia hào quang năm màu chính là đến từ viên Long Châu này. Long Châu, ba đầu dao, hẳn là đây chính là bị ba đầu dao trộm đi viên kia trấn điện Long Châu. Không đợi Dương Tiễn nghĩ rõ ràng, trong ngực tiểu gia hỏa Nhi lại một lần nữa thoát ly ngực của hắn. Nhảy lên một cái, một ngụm đem viên kia Long Châu cho nuốt vào trong bụng. Biến cố đột nhiên xuất hiện để Dương Tiễn đều là trở tay không kịp. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến tiểu gia hỏa này vậy mà lại đến như vậy vừa ra. Có thể ăn đều đã ăn còn có thể làm sao đâu. Ngay tại Dương Tiễn chuẩn bị đem vật nhỏ này cầm lên để giáo huấn một trận, cái này tiểu Hắc Cẩu toàn thân toát ra hào quang năm màu, đem nó cực kỳ chặt chẽ bọc lại. Tại thiên nhãn phía dưới hết thảy không chỗ che thần, Dương Tiễn có thể tinh tường nhìn thấy tiểu Hắc Cẩu khí tức đang bay nhanh mà tăng lên lấy, hình thể cũng đang bay nhanh trưởng thành lấy. Không cần một lát, quang mang kia tiêu tán, nguyên bản tiểu Hắc Cẩu đã hóa hình biến thành một người. Người này rơi trên mặt đất, vẫn như cũng là trước kia tiểu Hắc tư thế, tựa ở Dương Tiễn bên chân. "Chủ nhân, chủ nhân." Hết thảy biến hóa quá nhanh, Dương Tiễn căn bản không kịp phản ứng. "Ngươi, ngươi gọi ta cái gì?" "Chủ nhân." Lấy lại tinh thần, Dương Tiễn đỡ dậy bên người tiểu Hắc. "Ngươi nguyện ý bái ta làm chủ?" Cùng tiểu gia hỏa thời gian chung đụng mặc dù ngắn, nhưng loại này gặp nhau hận muộn cảm giác lại là chân thực. Trong lòng của hắn tất nhiên là mười phần nguyện ý, nhưng vẫn là muốn bao nhiêu hỏi một câu. "Nguyện ý, ngươi chính là của ta chủ nhân." Tiểu Hắc trong ánh mắt tràn đầy kiên định, không có chút nào chần chừ. "Tốt, từ nay về sau ngươi liền theo ta đi, ngươi có danh tự sao? Dương Tiễn cũng không phải loại kia do dự người, nếu quyết định, làm gì lề mề chậm chạp. Chủ nhân, ta không có danh tự. Vậy ta cho ngươi lấy một cái đi, liền hao thiên như thế nào? Gào. Trời. Vừa mới biến thành người, nói còn nói không lưu loát, nhưng cái tên này Hao Thiên lại là thích vô cùng. Ưa thích liền tốt, từ nay về sau ngươi liền gọi Hao Thiên. Hao Thiên, Hao Thiên. Trong lòng vui vẻ Hao Thiên, lại một lần nữa khôi phục bản tính của mình, ông Dương Tiễn đuổi chính là một trận loạn cùng. Tốt tốt, chúng ta cũng nên ra ngoài tìm tên xuất sinh kia tính sổ. Phía sau đánh lén mối thủ, Dương Tiễn thế nhưng là không quên được. Còn dám ngấp nghé muội muội của mình, thật sự là không biết sống chết. Không đem rút gân lột ra, hắn liền không gọi Dương Tiễn. Mang theo Hạo Thiên quyển, Dương Tiễn một đũa đem thủy phủ này bổ ra. Nguyên bản tránh nước lại trận, trong nháy mắt phá toái, mãnh liệt nước hồ đem toàn bộ thủy phủ trong nháy mắt bao phủ. Dương Tiễn tay bấm tị thủy quyết, phóng lên tận trời. Trên mặt nước ngay tại hỗn chiến đám người, tại Dương Tiễn xuất hiện đằng sau nhau dừng tay. Nhị lang nhị ca. Nhìn thấy Dương Tiễn bình yên vô sự trở về, giao cơ Dương Thiền một viên treo lấy tâm cũng coi là bông ra. Mẹ, ta muội, để cho các ngươi lo lắng, ta trở về. Nhìn xem mẫu thân cùng muội muội, Dương Tiễn mang theo Hạo Thiên quyển đi tới bên cạnh của bọn hắn. Có người quan tâm cảm giác thật tốt. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Nhìn trước mắt Dương Tiễn, đây mới là con của mình. Nhị ca, lo lắng chết ta rồi. Dương Thiền nhào vào Dương Tiễn trong ngực, cái kia lồng ngực ấm áp, thật để cho người ta rất an tâm. A Dương nhị lang, ngươi làm sao lại đi ra? So với giao cơ bọn hắn cao hứng, ba đầu giao bọn hắn bên này khí áp liền 10 phần trầm thấp. Vốn là đã 10 phần khó khăn, hiện tại lại đi ra một cái Dương Tiễn, đây quả thực là khó càng thêm khó. A ba đầu giao, lại gặp mặt, thù mới hận cũ, ta đều cho ngươi nhớ kỹ đâu. Nha, hai vị này là ai a? Nhìn xem rất quen mặt a. Nhìn lướt qua ba đầu giao, Dương Tiễn ánh mắt rơi vào Dương Thiên Hữu cùng Dương Giao trên thân. Mặc dù cách biệt nhiều năm, nhưng là Dương Tiễn hay là rất nhanh liền nhận ra thân phận của bọn hắn. Khoe miệng lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Nhìn ta ánh mắt này, nguyên lai là cha cùng đại ca à, đã lâu không gặp, gần đây vừa vặn rất tốt à. Tốt, tốt, nhị lang, ngươi khuyên nhủ mẹ ngươi cùng muội muội của ngươi, chúng ta một nhà 6 nhân khẩu, còn có cơ hội cùng một chỗ. Ha ha, khuyên. Khuyên cái gì? Cùng các ngươi cùng đi đầu nhập vào phương Tây đám kia con lựa chọn. Hay là nói để cho ta mẹ lợi dụng thân phận của mình giúp các ngươi ở trên thiên đỉnh xếp vào nội ứng. Dương Tiễn có thể nói là một chút thể diện cũng không lưu lại, đem bọn hắn che giấu quần không lưu tình chút nào kéo xuống. Nhị lang, ngươi đây là ý gì? Chúng ta mới là người một nhà, chẳng lẽ còn sẽ hại các ngươi phải không? Quần lót bị kéo Dương Tiễn hữu cũng là có chút tức hồn hện. Cái này gấp, xem ra cũng không có gì đặc biệt sao. Ít nói lời vô ích, bảo ngươi một tiếng cha, xem như chúng ta sau cùng tình cảm. Hiện tại lập tức xéo ngay cho ta, nếu không cũng chỉ có đao binh gặp nhau. Trong tay Khai Sơn dịu bung lên, một đạo vô hình khí lãng quét sạch toàn bộ đầm nước. Tốt tốt tốt, nếu như thế, vậy chúng ta liền ân đoạn nghĩa tuyệt, về sau lại đụng bên trên, đừng trách chúng ta không nể tình. Chuyện không thể làm, Dương Thiên Hữu bọn hắn cũng sẽ không ở chỗ này chịu chết uổng. Vốn là đã 10 phần khó khăn, hiện tại Dương Tiễn lại tới, bọn hắn đã không có phần thắng chút nào. Lại tiếp tục, trừ chết, không có khác khả năng. Hay là giữ lại thân hữu dụng, từ từ chuẩn bị đi. Chờ chút, đem ba đầu giao lưu lại, nếu không các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Dương Thiên Hữu bọn hắn có thể đi, nhưng là ba đầu giao không được. Nếu là đem hắn thả đi, Dương Tiễn qua không được chính mình cửa này. Dương Tiễn ra lệnh một tiếng, Dương Thiên Hữu cùng Dương Giao nhìn nhau, 10 phần quả quyết một cước đem ba đầu giao cho đạp trở về. Giá trị của hắn đã không có, nếu không phải là bởi vì hắn sơ sẩy, lần này cũng không thể lại là kết quả này. Vô sỉ, bẩn thỉu, các ngươi những này tiểu nhân hèn hạ, ta ba đầu giao làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Bị một cước đạp trở về ba đầu giao chỗ nào không biết mình đã bị ném bỏ, lập tức chửi ầm lên. Thỏ không chết, chó săn đấu, ba đầu giao kết cục tại trong dự liệu của tất cả mọi người. Giao Cơ nhìn xem chật vật ba đầu giao, trong lòng cũng tràn đầy phức tạp. Ba đầu giao, cùng ta hồi thiên đình đi. Chương 42 huyết khế, ba mũi hai nhận thương. Chương 42 huyết khế, ba mũi hai nhận thương hồi thiên đình. Ba đầu giao sửa sang lại một chút y phục của mình, đứng lên. Tốt, vậy liền hồi thiên đình đi. Đứng trước cuối cùng thẩm phán, ba đầu giao so với chính mình dự đoán phải bình tĩnh nhiều. Nếu tử vong đã không cách nào tránh khỏi, cái kia sao không lưu lại cho mình sau cùng thể diện? Dãy rùa đã là phí công chẳng qua là để cho mình vốn là vận mệnh bi thảm, triệt để mất đi sau cùng tôn nghiêm. Gặp ba đầu giao không phản kháng nữa, Dương Tiễn cũng liền thu hồi trong tay mình khai sơn dịu. Nhưng ai cũng không có nghĩ đến, tiếp theo một cái chớp mắt ba đầu giao đột nhiên xuất ra một viên huyết châu, một ngụm nuốt vào trong bụng. Dương Tiễn lập tức cảm giác được một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác. Chỉ gặp một đạo bạch quang hiện lên, ba đầu giao biến thành một thanh màu bạc trắng ba mũi hai nhận thương. Biến cố bất thình lình để tất cả mọi người ở đây đều là trở tay không kịp. Mẹ, cái này, đây là. Nhìn trước mắt ba mũi hai nhận thương, Dương Tiễn không có chút rung động nào tâm, giờ khắc này bắt đầu rung động. Loại cảm giác này liền cùng gặp được Hạo Thiên quyển lúc giống nhau như lúc. Phản phất là mệnh trung chú định bình thường. Nhưng trước mắt này gia hỏa là cựu nhân của mình ba đầu giao, a xem ra chúng ta một nhà nhất định cùng gia hỏa này là muốn quân quýt lấy nhau. Bên này cổ giao cơ chính mình cũng không có nghĩ đến. Cái này ba đầu giao quả nhiên là cáo giả a, vậy mà chuẩn bị cho mình như vậy một đầu đường lui. Có thể việc đã đến nước này, ba đầu giao cùng nhị lang ở giữa đã bị huyết khế khóa lại ở cùng nhau. Tuy nói không phải là không có biện pháp, nhưng là không cần thiết tốn công tốn sức. Mà lại nhị lang không phải vừa vặn thiếu một thanh tiện tay binh khí sao? Nhị lang, cái này có lẽ chính là mệnh trung chú định, thử một chút tiện tay hay không? Sự tình như là đã phát sinh, vậy trừ tiếp nhận còn có thể làm sao bây giờ? Mẹ, cái này trong lòng rung động là che lấp không được, có thể nghĩ đến đây là ba đầu dao, vẫn còn có chút không thoải mái a, nam tử hán đại trợ phu, không có cái gì là làm khó dễ. Nếu vận mệnh đem bọn ngươi an bài ở cùng nhau, vậy liền thản nhiên tiếp nhận đi. Mẹ đều không để ý, ngươi còn có cái gì ngại? Cứu hận, có lẽ có đi. Nhưng từ ba đầu dao bị ném bỏ trong nháy mắt, Giao Cơ đã nghĩ thông suốt. Hết thể nhìn như bởi vì ba đầu dao mà lên, nhưng hắn chẳng qua là một cái nho nhỏ quân cờ thôi. Liền xem như thật giết hắn lại có thể thế nào, thật sự có thể báo thù sao? Nếu như thế, cái kia cần gì phải cố chấp như thế đâu? Thất thần sứ gì, còn không tranh thủ thời gian thử một chút, để mẹ cũng nhìn xem, nhà chúng ta nhị lang vừa dài tiến vào bao nhiêu. Một bàn tay đập vào Dương Tiễn sau trên cổ, Giao Cơ lấy ra làm mẫu thân uy nghiêm. Đến từ huyết mạch chỗ sâu e ngại, để Dương Tiễn vội vàng cầm lên ba mũi hai nhận thường, một cái nhảy vọt, đi tới một chỗ đất trống. Một bộ thương hoa, cảnh đẹp ý vui. Một phen diễn luyện đằng sau, Giao Cơ tự hào nhìn xem con của mình. Không hổ là con của mình, thật sự là uy vũ bất phàm. A333 vang dội vỗ tay vang vọng toàn bộ đầm nước, nhưng Giao Cơ Dương Thiền bọn hắn lại là cảnh giác. Thanh âm này không phải bọn hắn phát ra. Cô, không cần khẩn trương, là ta. Hứa Phong thanh âm từ xa mà đến gần, xuất hiện ở Giao Cơ bên cạnh. Thị phu, là ngươi a, hù chết chúng ta. Nhìn thấy Hứa Phong, Dương Thiền liếc mắt, bất mãn gắt giọng. Tốt, là tỷ phu sai, tỷ phu ta ở chỗ này cho Thiền Nhi nói xin lỗi. Cô, thế nào, các ngươi đều không sao chứ? Không có việc gì, nhị lang tới kịp thời, những người kia rút lui, ngược lại là cái kia ba đầu dao, chỉ sợ là kết thúc không thành ca ca cho nhiệm vụ. À, cô đã xảy ra chuyện gì, hẳn là cái kia Tây Phương giáo người, thực có can đảm cùng chúng ta Thiên Đình gặp mặt. Hứa Phong trong lòng giật mình, chẳng lẽ cái kia Phật môn thật muốn che chở ba đầu dao? Đây cũng không phải là Phật môn nhất quán tắc phong a, một cái ba đầu dao mà thôi, thật đáng giá mạo hiểm như vậy sao? Làm sao có thể, người Phật môn rất quả quyết liền từ bỏ ba đầu dao, chỉ là cái này ba đầu dao gian xảo không gì sánh được, cùng nhị lang ký huyết khế. Trở thành nhị lang binh khí trong tay, cái kia ba mũi hai nhận thương chính là ba đầu dao. Thật sự là một đoạn nghiệt duyên a, nhà chúng ta xem ra là cùng cái này ba đầu dao dây dừa không rõ. Nghĩ thoáng Giao Cơ, tự rêu cười một tiếng, nhưng cũng chỉ thế thôi. Cô, còn có chuyện như vậy? Hứa Phong cũng là có chút sợ ngây người, cái này ba đầu dao thật đúng là có chút ý tứ. Lần này, bệ hạ nhiệm vụ xem ra là thật không xong được. Đã ký kết huyết khế, cái kia cả hai đã là cột vào cùng nhau. Mặc kệ là loại nào khế ước, một phương khẳng định là sẽ ảnh hưởng đến một phương khác. Như vậy nói cách khác, ba đầu dao khẳng định là không thể động. Vì một cái nho nhỏ ba đầu dao, ảnh hưởng đến Dương Tiễn vị này tương lai chiến thần, khẳng định là được không bù mất. Mà lại cái này ba mũi hai nhận thương, tại Dương Tiễn trong tay liền cùng mình điểm nhạc thương một dạng, đều là nhất phù hợp binh khí của mình. Về sau muốn lại tìm đến như vậy một kiện binh khí, thế nhưng là phi thường không dễ dàng. Cô, chuyện này, bệ hạ chỗ nào dễ nói, ngược lại là cô ngươi, cái này ba đầu dao dù sao cũng là kẻ cầm đầu a. Tiểu tử ngươi, cô còn không có lòng dạ hẹp hòi như vậy, ba đầu dao bất quá là một con cờ thôi. Cùng một con cờ tính toán chi li thì có ích lợi gì? Cô nói rất đúng, bất quá đây là ai a? Giao Cơ đều đã nghĩ thoáng, Hứa Phong tự nhiên là hết sức ủng hộ. Có thể nói đi thì nói lại, vị này như chó ngồi xổm ở trên mặt nước người là ai a? Cái này, ta cũng không rõ lắm là nhị lang từ ba đầu dao trong thủy phủ mang ra. Hứa Phong không nói, tất cả mọi người còn không có chú ý tới ngồi xổm ở một bên Hạo Thiên Quyền. Cái này kỳ quái tư thế, để đám người trong lúc nhất thời không có người tiến lên hỏi thăm. Một bộ thương đùa bận xong, Dương Tiễn thu thương mà đứng, trong lòng mừng rỡ và phần. Tâm theo thương đi, thương tùy ý động, nhân thương hợp nhất. Đây quả thực là cho hắn Dương Tiễn chế tạo riêng. Nhị lang không tệ lắm, chúc mừng ngươi tìm được thuộc về mình thân binh. Thị phu quá khen, vận khí mà thôi, vận khí mà thôi. Giờ khắc này Dương Tiễn cũng triệt để tiếp nhận ba đầu dao hóa thành binh khí. Làm ký kết huyết khế người, Dương Tiễn biết rõ, ba đầu dao là hạ ngon tâm. Ba đầu dao lấy nhục thân hóa thành thân thương, lấy nguyên thần hóa thành thương hồn, vĩnh viễn chính là cái này một bộ hình thái. Khôi phục nguyên hình đã lại không thể có thể. Đi, ngươi cũng đừng kiêm tốn, còn không cho chúng ta giới thiệu một chút ngươi vị này bạn mới. Ba đầu dao sự tình đã qua, Hứa Phong cũng sẽ không nhắc lại. Đúng, mẹ, muội ta cho mọi người giới thiệu một chút, đây là ta mới thu huynh đệ, ta cho nó đặt tên Hạo Thiên Quyển. Hạo Thiên, chủ nhân. Vâng. Một tiếng chó sủa, kinh thiên động địa. Tại mọi người trong ánh mắt, một đầu uy phong lẫm liệt, toàn thân toàn bộ màu đen, người khoác kim văn thần chó, ngồi xổm cùng Dương Tiễn bên người. Hạo Thiên, tốt một đầu uy phong lẫm lẫm thần chó a. Nhị lang, ngươi vận khí này cũng không có người nào bị trói, còn có thể tìm tới một đầu thiên cậu làm sủng vật. Hâm mộ a, Hứa Phong nhìn trước mắt Hạo Thiên là thật trông mà thèm a, đây chính là thiên cậu a, hay là thuần huyết thiên cậu, chính mình làm sao lại không có vận may này đâu. Nhìn trước mắt Hạo Thiên Quyển, Dương Tiễn trong nháy mắt thiếu nữ tâm bạo dạng, ánh mắt hiền lành nhìn xem nhà mình nhị ca. Nhị ca, ta có thể sờ sao? Chương 43 công thành Quy Thiên, thăng chức câu Trần Đại Đế. Chương 43 công thành Quy Thiên, thăng chức câu Trần Đại Đế Đông Hải Chi Tân. Bây giờ tản mát hồng hoang nhược thủy đã toàn bộ hội tụ ở này, nhưng làm sao nhược thủy tục niệm nhiễm rất nặng, như muốn đưa về thiên đình vẫn còn có chút phiền phức. Trong xoáy trướng, đám người tề tụ một đường, thương lượng đối sách. Thiên Đồng, ngươi làm thiên hạ trông coi, đối với nhược thủy hiểu rõ nhiều nhất, ngươi có biện pháp gì hay không? Nguyên Soái, chuyện này do ta lo, bất quá chuyện này còn cần sư thúc ngươi mở một mặt lưới a. Đưa nhược thủy trở về biện pháp, Thiên Đồng cũng sớm đã chuẩn bị xong. Nhưng mấu chốt vẫn là phải nhìn chính mình sư thúc thái độ a, Thiên Đình Tư Pháp Thiên Thần đang ở trước mắt, có một số việc vẫn là phải đạt được hắn cho phép. ngươi yên tâm to gan đi làm đi, xảy ra chuyện gì, bản thiên thần một mình gánh chịu. Thiên đồng nói chính là có ý tứ gì, Hứa Phong thì như thế nào không biết, thiên điều là chết, người là sống. Lại nói hắn là tư pháp thiên thần, cuối cùng quyền giải thích tại hắn chỗ này. Mặt tướng tuân mệnh. Có sư thúc cam đoan, thiên đồng cũng là yên tâm lớn mật rất nhiều. Xoay người rời đi ra xoáy trướng, hướng phía Đông Hải vây khốn nhược thủy ác địa phương mà đi. Trong xoáy trướng, Dương Tiễn nhìn xem Hứa Phong, trong lòng không hiểu. Chuyện mới vừa rồi hắn đều thấy rõ, đây là hắn đã từng cho là thiên điều thiên quy sao? Đã nói xong thần thánh không thể xâm phạm đâu. Đây cũng quá trò đùa đi. Tình cảm đã từng những lời kia đều giống như đánh giấm. A Thiên Đồng rời đi đằng sau, chúng tướng cũng đều là riêng phần mình về tới riêng phần mình lều vải. Trong xoáy trướng, Linh Nguyệt cũng là cười ra tiếng. Vừa mới Dương Tiễn hoài nghi nhân sinh dáng vẻ, thật đúng là buồn cười quá. Phong ca ca, vừa mới ngươi đáp ứng Thiên Đồng thời điểm, nhị lang cả người đều động. Đương nhiên nhìn thấy, tiểu tử này chính là khuyết thiếu rèn luyện, cái này tư pháp thiên thần vị trí cũng không tốt khi a. Hứa Phong làm những này chính là vì cho Dương Tiễn nhìn, bằng không chút chuyện nhỏ này còn cần đến tụ tập chúng tướng sao? Đúng vậy à, không dễ làm à, cũng không biết nhị lang có thể thắng hay không nhận chức này vị trí. Những năm này đi theo chính mình Phong ca ca bên người, Linh Nguyệt cũng biết cái này tư pháp thiên thần khó xử. Thật sự có chút lo lắng Dương Tiễn a, ngươi nha đầu này có cái gì tốt lo lắng, bệ hạ ở đây, cô ở đây, ta ở đây. Nếu ai dám lá mặt lá trái, cái kia chạm tiên đao thế nhưng là rất lâu đều không có uống máu. Không sợ hắn làm, liền sợ hắn không dám làm, lãng phí bệ hạ một phen dụng tâm lương của a. Hứa Phong lo lắng cho tới bây giờ đều không phải là Dương Tiễn xông ra mầm hai bạn, mà là lo lắng hắn không dám làm a, không thể nào. Ta nhìn nhị lang cũng không giống là loại kia kẻ sợ đầu sợ đuôi a. Hy vọng như thế đi. Hết thệ cũng còn không có phát sinh, ai cũng không biết kết quả cuối cùng. Giao cơ trong lều vải, Dương Tiễn ở một bên ôm Hạo Thiên quần chơi, Dương Tiễn thì ngồi tại giao cơ bên cạnh. Nhị lang, thế nào, mặt buồn rười rượi, gặp được chuyện gì? Hiểu con không ai bằng mẹ, Dương Tiễn tiểu tâm tư chỗ nào có thể giấu giếm được giao cơ con mắt. Mẹ, nhi tử nghĩ mãi mà không rõ, ban đầu ở cái kia chém yêu trên này, là tỷ phu chính miệng nói với ta thiên quy sơ nghiêm, không thể xúc phạm. Nhưng hôm nay vì cái gì, ngày đó Đồng Nguyên Soái rõ ràng chính là muốn cố tình vi phạm, tỷ phu vì cái gì không ngăn trở còn trực tiếp đồng ý. Cái này nếu là chuyện đi, ngày đó quy uy nghiêm ở đâu, thiên đình mặt mũi ở đâu? Tiểu tử ngốc, ngươi cảm thấy ngày đó quy thiên điều thật có hiệu quả sao? Náo loạn nửa ngày, tình cảm là vấn đề này à, đứa nhỏ ngốc này thật đúng là ngay thẳng a mẹ, ngài đây là ý gì, thiên quy thiên điều làm sao lại vô dụng đây? Từ khi cái kia tỷ phu tiền nhiệm tư pháp thiên thần đằng sau, ngày đó đỉnh chi bên trên các vị thần tiên không đều là từng cái giữ nghiêm thiên quy sao? Ngươi nha, có một số việc chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, ngươi về sau tự nhiên là sẽ rõ. Ngươi phải nhớ kỹ, tất cả quy củ cũng là vì kẻ thống trị chỗ phục vụ, mà chúng ta chính là kẻ thống trị, biết không? Còn có một chút, Hồng Hoang đại địa cường giả vi tôn, hết thảy quy củ trước thực lực tuyệt đối, giống như là hư vô. Có một số việc không phải một câu hai câu nói liền có thể nói minh bạch. Làm mẫu thân, giao cơ cũng chỉ có thể điểm đến là dừng, nói lại nhiều, không có tự mình kinh lịch cũng là không tốt. Bất quá từ lần này nói chuyện bên trong, giao cơ cũng đã nhìn ra, con của mình căn bản cũng không có làm tốt trở thành tư pháp thiên thần chuẩn bị. Sau khi trở về phải cùng ca ca thương lượng một chút, để hắn trước cho ngọn núi nhỏ khi phụ tá, học tập cho thật giỏi một chút. Thời gian nhoáng lên liền đã qua 3 ngày. Trong 3 ngày qua, toàn bộ Đông Hải tên cuồng phong sóng biển, sấm sét vang dội. Hồng lượng như tiếng trống thanh âm vang lên 3 ngày 3 đêm. Thanh âm kia như phượng mình, như rồng gầm. Sáng sớm ngày thứ 3, mang theo mọi mệnh nhưng lại thần thanh khí sảng Thiên Đồng về tới trong xoáy trướng. Khởi bẩm Nguyên Soái, Thiên Đồng không có nhục sứ mệnh, có thể khải hoàn hồi triều. Vất vả, lần này ngươi lập xuống đại công, ta sẽ như thực bẩm báo bệ hạ. Đa tạ Nguyên Soái. Chúng tướng nghe lệnh, khải hoàn hồi thiên. Hứa Phong ra lệnh một tiếng, mang theo đã bị tỉnh hóa nhược thủy, trở về thiên đình. Đợi cho nhược thủy một lần nữa trở lại thiên hà đằng sau, nhiệm vụ của lần này cũng coi là kết thúc mỹ mãn. Nhiệm vụ lần này hết thể cuối cùng 18 năm, ở giữa long đong vô số, nhưng cũng coi là công đức viên mãn. Tại đem chiến báo nộp Hạo Thiên đằng sau, Lăng Tiêu bảo điện bên trên, theo công lĩnh hưởng. Bởi vì trị thủy có công, giao cơ giải trừ lệnh cấm, quan phục nguyên chức, Dương Tiễn linh tư pháp thiên thần, tạm làm phụ tá, hết thể sự vụ vẫn lấy Hứa Phong làm chủ. Dương Thiền Phong Hoa Sơn thần nữ, cả hai đều có thể tự do xuất nhập thiên đỉnh. Thiên Đồng lấy công chủ tội, giữ lại Thiên Đồng nguyên soái phong hào, biếm thành thiên hà trông coi thiên hà đề đập 3.000 năm. Làm cho này một lần chủ soái, Hứa Phong thăng chức thiên đỉnh lục ngự một trong, câu trần đại đế, nhưng tu vi còn thấp, tạm thời trên danh nghĩa, tại tấn thăng đại la kim tiền đằng sau, chính thức tiếp nhận. Trước đó kiêm nhiệm tư pháp thiên thần chi chức trách. Đối với ngọc đế phong thưởng, thiên đỉnh bách quan đều là 10 phần chấn kinh, nhưng lại là không thể làm sao. Một cái duy nhất có thể phản bác địa phương, Hạo Thiên đã ngăn chặn. Nhân giáo đệ tử. Hạo Thiên con rể, chiến lược vô song, đúng là cái này câu Trần Đại Đế người chọn lựa thích hợp nhất. Việc đã đến nước này, cũng không có người sẽ nhảy ra đuôi mù phản đối, đó cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Không chỉ có sẽ đắc tội Hạo Thiên, sẽ còn đắc tội tương lai câu Trần Đại Đế, cùng tư pháp thiên thần. Thật muốn làm như vậy, hôm nay đỉnh tại lớn, cũng không có chỗ dung thân. Hiện tại thiên đỉnh cũng không phải trước kia thiên đỉnh, có thể làm cho bọn hắn làm sàng làm bậy. Đối với Hạo Thiên phong thưởng, Hứa Phong cũng là không có nghĩ tới. Hắn nghĩ tới mình tuyệt đối sẽ tấn thăng, có thể thoáng một cái liền đi vào đỉnh điểm, quả thật làm cho người có chút ngoài ý muốn. Dù là chỉ là tạm giữ trước, nhưng này cũng là câu Trần Đại Đế a, chỉ cần mình tấn thăng đại la kim tiên, vậy cái này tên tuổi an vị thực. Lục ngự một trong, câu Trần Đại Đế, ở trên trời trong đỉnh, dưới một người trên vạn người. Chiều hội kết thúc về sau, Hứa Phong đi tới trong giao chỉ. Nhi thần Hứa Phong bái kiến phụ hoàng. Đứng lên đi, làm sao, có phải hay không có chút ngoài ý muốn, chấm sẽ đem Câu Trần đại đế vị trí cho ngươi. Hứa Phong tới đây cần làm chuyện gì, Hạo Thiên trong lòng rõ ràng. Phụ hoàng, nhi thần quả thật có chút ngoài ý muốn, cái này Câu Trần đại đế tốt bị, nhi thần có chút đức không xứng bị, sợ không có khả năng phục chúng a. Chương 44 càng ngày càng nghiêm trọng phong thần bảng, chương 44 càng ngày càng nghiêm trọng phong thần bảng, tiểu tử thối, cùng phụ hoàng ta còn khiêm tốn lên, nếu như ngươi cũng không có khả năng phục chúng, hôm nay đỉnh liền không ai có thể phục chúng người. Nhân giáo đệ tử, công chúa Phò Mã, Tư Pháp Thiên Thần cùng cái kia vô song chiến lực, tiểu tử ngươi nói một chút hôm nay đỉnh còn có so ngươi càng có thể đảm nhiệm sao? Chuyện này là ta cùng Thái Thanh sư minh thương nghị qua, ngươi cũng đừng có từ chối nữa. Hạo Thiên trực tiếp chuyển ra Thái Thanh. Sư tôn cũng đồng ý. Phu hoàng, đây là có chuyện gì a? Hôm nay đỉnh lục ngự tôn bị, thế nhưng là vô cùng trọng yếu, đại biểu cho thiên đỉnh khí vận. Hắn nguyên lai tưởng rằng là Hạo Thiên một mình làm chủ, không nghĩ tới sư tôn cũng đồng ý làm tam thanh đứng đầu, ngay cả sư tôn đều đồng ý, vậy chuyện này chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Không có người sẽ ngốc đến bởi vì vị trí này đắc tội hai người, bên trong một cái hay là Thái Thanh thánh nhân. Người đây cũng không cần quản, tiểu tử ngươi cần phải làm là tranh thủ thời gian tấn thăng đại la kim tiên, triệt để ngồi vững vị trí này, biết không? Hiện tại là trên danh nghĩa, chỉ cần không có ngồi vững, cái kia hết thảy đều là phù vân, là có thể cải biến. Tuân mệnh phụ hoàng, nhi thần nhất định dốc hết toàn lực, mau chóng tấn thăng đại la kim tiên. Ngoài miệng nói, nhưng Hứa Phong nhưng không có bao lớn nắm chắc, đại la kim tiên gông cùng xiển xích đã lung lay sắp đổ, nhưng chính là kém như vậy một chút. Cứ như vậy một chút lại giống như lệch trời a hồng hoang tỷ tỷ sinh linh, có bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm chính là bị kẹt tại ngần ấy bên trên, cả đời không được tiến thêm. Hứa Phong tuy có lòng tin đột phá đại la kim tiên, thế nhưng là thời gian ngắn đâu, cũng là không có bất kỳ cái gì biện pháp á loại vật này đến tùy duyên, duyên phận đến, bất quá là đưa tay sự tình. Có thể duyên phận không đến, dù là chân đạp thang lên trời, cũng là chạm đến không đến mảy may á lúc này mới ra dáng sao, nhưng cũng đừng cho mình áp lực quá lớn, loại chuyện này dục tốc bất đạt. Mặt khác Tư Pháp Thiên Thần sự tình, giao cơ cùng châm nói, nhị lang mặc dù đỉnh lấy Tư Pháp Thiên Thần tên tuổi, nhưng hết thể lấy ngươi làm chủ, mang nhiều dẫn hắn. Cái này phong thánh chỉ, giúp ta mang cho nhị lang. Là, phụ hoàng, nhi thần nhất định đưa đến. Mặt khác, ngươi cùng tiểu bát hôn sự, chấm cùng sư muội thương lượng một chút, liền định tại ngươi tiếp nhận Câu Trần đại đế đằng sau. Cũng đừng làm cho chấm tiểu bát phải đợi quá lâu. Đi thôi, thật còn có chút công vụ phải xử lý. Nhi thần cáo lui. Hứa Phong tiếp nhận thánh chỉ, liền rời đi giao chỉ, thẳng đến Tư Pháp Thiên Thần phủ. Tại Hứa Phong rời đi về sau, giao chỉ cũng đi ra. Sư minh, có một số việc có phải hay không quá gấp? Lục ngự một trong, Câu Trần đại đế, đứa nhỏ này về sau tất nhiên sẽ trở thành phong bạo trung tâm a. Vị trí kia, bao nhiêu người đều nhìn chằm chằm đâu, khó tránh khỏi sẽ không có người động tâm a. Câu Trần đại đế là trí cao vô thượng tôn vị, nhưng cũng là mục tiêu công kích. Lục ngự tôn sư vị, Ngọc Hoàng đại đế, Hoàng Thiên hậu thổ, hai vị này một vị là sư minh của mình Hạo Tiên, thành đạo tổ khâm điểm. Một vị thì là đã từng 12 tổ bu, luân hồi chi chủ, hậu thổ nương nương. Hai vị này không cách nào tranh đoạt, cũng không có người dám tranh còn lại bốn cái tôn vị, một mực treo cao không trùng, cũng là chư vị thánh nhân một mực tranh đoạt đối tượng. Hiện tại đột nhiên cho một cái thái ớt kim tiền, cái này chỉ sợ lại là một phen gợn sóng a động tâm, vậy thì tới đi, ta ngược lại muốn xem ai dám động đến tâm tư. Đổi lại những người khác, Hạo Thiên tự nhiên không có lần này lực lượng. Hắn tuy là thiên đình chi chủ, Ngọc Hoàng đại đế, nhưng là đối mặt sáu vị thánh nhân vẫn như cũng là thấp hơn phân nửa a, mặc dù hắn không nguyện ý thừa nhận. Lần này thế nhưng là Thái Thanh sư minh đồng ý, định bên trên phong thần bảng danh ngạch, bọn hắn không đồng ý cũng không được. Dám động tâm tư, đó chính là cùng đại sư minh làm khó dễ. Điều này cũng đúng, xem ra là ta quá lo lắng, quan tâm sẽ bị loạn. Giao chỉ chính mình cũng quên đi tiểu tử thúi này sau lưng bối cảnh. Thái Thanh sư minh quan môn đệ tử, thân phận này so với mặt khác thánh nhân đệ tử trời sinh liền muốn cao một nửa a, nhân giáo nhân khẩu thưa thớt, liền hai vị này đệ tử, nếu ai dám hạ độc thủ, đây không phải nổ Thái Thanh sư minh dâu hùng sao? Sư minh, phong thần bảng sự tình, mấy vị sư minh nói thế nào? Còn có thể nói thế nào, như cũ thôi, ai cũng không nguyện ý muốn cho, đều đàm phán không thành bao nhiêu lần. Vì chuyện này, Nguyên Thủy sư minh cùng Thông Thiên sư minh thế nhưng là không ít cãi nhau a. Trong hỗn độn đều làm qua mấy lần, vẫn như cũ thương lượng không ra một cái nguyên cớ. Chúng ta liền chậm rãi chờ đi, dù sao lão sư hạ tử mệnh lệnh, cái này tránh là không tránh thoát. Cái này phong thần bảng sớm muộn là muốn chứng thực. Đã nhiều năm như vậy, Hạo Thiên cũng sớm đã quen thuộc, dù sao cũng thương lượng không ra cái gì như thế về sau. Những năm này, xiển giáo tiệt giáo bởi vì phong thần bảng sự tình ma sát không ngừng, hai giáo ở giữa cừu hận đã càng ngày càng nghiêm trọng. Bộc phát là chuyện sớm hay muộn. Điều này cũng đúng, bất quá, sư minh có một chuyện, ta có chút lo lắng a. Lần này phong thần bảng, phương Tây hai vị kia là hạ quyết tâm sẽ không tham gia, nhưng ta luôn cảm giác không yên lòng a. Sư muội, thế nào? Cái này có cái gì tốt không yên tâm, chúng ta phương Đông sự tình, quan bọn hắn phương Tây sự tình gì à? Hạo Thiên sửng sốt một chút, vừa cười vừa nói. Sư Minh, ngươi quên sao, Thông Thiên sư Minh trong tay thế nhưng là có danh xưng không phải tứ thánh không thể phá Chu Tiên kiếm trận à? Chu Tiên kiếm trận bốn chữ này vừa xuất hiện liền để Hạo Thiên sắc mặt nghiêm túc. Sư muội, đây không thể nào, cái này Chu Tiên kiếm trận chính là tiệt giáo chấn áp khí vận trí bảo. Một khi vận dụng, thắng còn dễ nói, nhưng nếu là thua, tiệt giáo khí vận sụp đổ, toàn bộ tiệt giáo sẽ phá hủy. Mà lại vận dụng Chu Tiên kiếm trận, liền đại biểu cho không chết không thôi à, Thông Thiên sư minh hẳn là sẽ không như thế không lý trí đi. Sư phụ cũng sẽ không trơ mắt nhìn xảy ra chuyện như vậy đi. Đây cũng không phải là chuyện đùa à, vận dụng Chu Tiên kiếm trận, vậy liền đại biểu là chư thánh hỗn chiến. Thiên băng địa liệt vậy cũng là nhỏ, một khi hồng hoang vỡ nát, mở lại phong thủy lửa, hết thảy liền đều xong. Thế nhưng là sư phụ hiện tại đã lấy thân hợp đạo, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất a. Vậy làm sao bây giờ, đã thành bộ dáng này, phong thần bảng đã xuất hiện, thiên đạo quyết định sự tình cũng không phải chúng ta định đoạt nha. Hạo Thiên trong lòng sợ không thôi, nhưng việc đã đến nước này, cũng không có biện pháp, đi được tới đâu hay tới đó đi. Sư Minh, ta chính là kiểu nói này, Thông Thiên sư Minh cũng không phải như vậy không lý trí người, chúng ta cũng đừng suy nghĩ lung tung. Nói ra, tựa như là nước đã đổ ra, làm sao có thể thu trở về đâu. Tư Pháp Thiên Thần Phụ, tân nhiệm Tư Pháp Thiên Thần Dương Tiễn đang cùng các huynh đệ của mình tiểu tụ. Tiểu Mai Sơn 6 huynh đệ dùng võ luận bị, Bái Dương Tiễn là đại ca, Hạo Thiên Quyển là lão út, kết nghĩa Kim Lan. Đại ca, vậy hạ đây không có nói tới chúng ta sao? Làm lão thất thẳng kiện, khoái ngôn khoái ngữ, trong lòng không cam lòng. Bọn hắn cũng coi là lập xuống không nhỏ công lao à, này làm sao ngay cả danh tự đều không nhắc tới đến A Lao Thất, nói cẩn thận, bệ hạ thế nhưng là chúng ta có thể bằng nghị. Bệ hạ tự nhiên có bệ hạ an bài, chúng ta phải tin tưởng bệ hạ, sẽ không quên bất kỳ một cái nào có công chi thần. Khang An tục trừng mắt liếc Lao Thất, nơi này là địa phương nào, vọng nghị bệ hạ, thế nhưng là sẽ cho bọn hắn đưa tới phiền phức. Bọn hắn có phiền phức không sao, cùng lắm thì còn về Tiểu Mai Sơn. Có thể bạn nhất liên lụy đến đại ca, cái này thật vất vả có được Tư Pháp Thiên Thần vị trí bị giáng chức lời nói, vậy liền được không bù mất. Chư vị huynh đệ, chớ có sốt ruột, bệ hạ nhất định sẽ không quên các người, hai ngày nữa ta giúp các ngươi hỏi một chút. Dương Tiễn trong lòng bất đắc dĩ, công lao kia sổ ghi chép bên trên tuyệt đối có chính mình mấy vị huynh đệ này danh tự, là tỷ phu tự mình biết lên, hắn cũng nhìn thấy. Nhưng cậu chính là một câu đều không nhắc tới, Lang Tiêu Bảo Điện bên trên hắn cũng không tốt trực tiếp hỏi. Cái này chẳng phải chỉ hoan xuống tới sao? Chỉ có thể ở các loại hai ngày, thực sự không được, vậy cũng chỉ có trước khi đến giao chỉ một chuyến. Nha, mấy ca uống rượu đâu, làm sao cũng không đợi ta à, đây cũng quá không có suy nghĩ đi. Chương 45 hoa nở cửu phẩm. Đại La Chi Kiếp chương 45 hoa nở cửu phẩm, Đại La Chi Kiếp chúng ta gặp qua Câu Trần Đại Đế. Hứa Phong bị thăng chức là Câu Trần Đại Đế sự tình, đã sớm chuyển khắp toàn bộ thiên đình. Hiện tại chỉ là trên danh nghĩa, nhưng chỉ cần là cá nhân đều biết, vị trí này sớm muộn là người ta. Thị phu, người đã đến. Tiểu Mai núi 6 huynh đệ, Hạo Thiên quyển tiếp chỉ. Màu vàng nóng thánh chỉ từ từ mở ra, đám người vội vàng quỳ lạy, đang mong đợi nhìn xem Hứa Phong. Tiểu Mai núi 6 huynh đệ, chỉ thủy có công, hiện phong làm chính lục phẩm tư pháp lang, quy về tư pháp tiên thần dưới trướng, chờ đợi điều khiển. Hạo Thiên quyển trung tâm hộ chủ, hàng yêu trừ ma có công, hiện phong làm thiên uy thần chó, lĩnh chính bát phẩm. Tiểu Mai núi 1200 thảo đầu thần, toàn bộ biên là tư pháp thiên binh, quan lại pháp thiên thần thống nhất điều khiển. Chư vị huynh đệ, còn không lĩnh chỉ tạ ơn. Chúng thần, lĩnh chỉ tạ ơn. Trong lòng kinh hỉ, Tiểu Mai núi 6 huynh đệ, nhao nhao khấu tạ thánh nhân. Vậy hạ quả nhiên không có quên bọn hắn những này có công chi thần. Từ nay về sau bọn hắn cũng không tiếp tục là sơn giả tán tiên, là chân chính có biên chế thiên đỉnh thần tiên, là quân chính quy. Mà lại làm bọn hắn không có nghĩ tới là ngay cả thủ hạ bọn hắn các minh đệ cũng đều trở thành người của thiên đình, còn tại thủ hạ bọn hắn làm việc. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn a, thấy mọi người quỳ lạy, Hạo Thiên Quyển cũng là học theo quỳ lạy lấy. Nhưng ở trong đó nguyên nhân, xác thực không có chút nào biết a, hắn thấy còn không có trước mắt đại cốt đầu hấp dẫn người. Đứng lên đi, sau này sẽ là người một nhà, chư vị huynh đệ cũng không cần khách khí. Đúng đúng đúng, sau này sẽ là người một nhà, thị phu, nhanh lên tòa. Cái này phong thưởng thánh chỉ đến, Dương Tiễn trong lòng cũng là thở dài một hơi. Cuối cùng là đối với mình các huynh đệ có một câu trả lời thỏa đáng. Hôm nay chúng ta bất luận thân phận, mọi người không cần câu thúc, thoải mái uống, cạn ly. Hứa Phong giơ chén rượu lên, hào sảng uống một hơi cạn sạch. Một bát này rượu vào trong bụng, bầu không khí trong nháy mắt liền náo nhiệt, nâng ly cạn chén, mọi người không khỏi tận hứng. Thời gian nhoáng một cái lại là 30.00005, trong hồng hoang nhân tộc thiên hạ cộng chủ thời đại đã kết thúc, nhân hoàng vị trí bắt đầu thế tập. Thiên mệnh huyền điểu, hàng nhi sinh thương. Tiệt giáo thành nhân tộc thành giáo, trong lúc nhất thời khí vận chưa từng có cường đại, vạn tiên triều bái thực chí danh quy. Nhân tộc chinh chiến liên tục, trái lại thiên đình thì là một mảnh tường hòa. Tại Hứa Phong dẫn dắt phía dưới Dương Tiễn cực nhanh trưởng thành lấy, đã thành một cái hợp cách tư pháp thiên thần. Tại Dương Tiễn có thể đảm nhiệm đằng sau, Hứa Phong liền triệt để thành vùng tay trưởng quỹ, hoàn toàn ủy quyền, hết thảy sự vụ toàn bộ giao cho Dương Tiễn xử lý. Thiên Bồng cũng sớm tại 27.000 năm trước kết thúc chính mình tiêu giao khoái hoạt sinh hoạt, quan phục nguyên chức. Mà Hứa Phong chính mình thì là mỗi ngày uống trà câu cá, tu thân dưỡng tính, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất, làm tốt chuẩn bị đầy đủ, chỉ đợi cơ duyên vừa đến, liền tấn thăng đại la kim tiên. Hôm nay ngay tại trong bát cảnh cung, lắng nghe sư phụ giảng đạo, Hứa Phong đột nhiên cảm giác phúc lâm tâm trí, nguyên bản gông cùm xiềng xích lặng yên vỡ tan, hết thể giống như nước chảy thành sông. Thủ Dương Sơn nước vạn dặm bên trong, thiên hoa luận truy, mặt đất nở sen vàng, dị tượng liên tiếp. Như vậy thật lớn thanh thế, tự nhiên hấp dẫn hồng hoang rất nhiều thế lực ánh mắt. Mấy vị thánh nhân, hồng hoang đại năng, nhao nhao chú ý nơi này. Trong bát cảnh cung, nguyên bản bế quan thanh tu huyền đồ cũng là bị bừng tỉnh, đi tới lao sư bên người. Sư tôn, sư đệ đây là muốn đột phá sao? Nhanh như vậy? Thanh Cửu Thái Ức Kim Tiên bất quá ngắn ngủi mấy vạn năm, hiện nay lại phải đột phá Thái Ức Kim Tiên, không phải do Huyền Đô không khiếp sợ a? Hán Nguyên Lai tưởng rằng chính mình sư đệ dù là thiên tư tung hành, muốn đột phá Đại La Kim Tiên cũng muốn mấy chục vạn năm đi. Nhưng ai có thể tưởng đến bất quá hơn 6 vạn năm, cái này muốn đột phá, đơn giản cùng giống như nằm mơ. Cùng sư đệ so sánh, hắn cái này làm đại sư minh đơn giản giống phế vật một dạng a, cái này có cái gì kỳ quái đâu? Ngươi sư đệ chính là thiên mệnh sở quy, đây không phải rất bình thường sao? Ngươi cảm thấy hắn sẽ tiêu mở mấy phẩm? sư tôn, tên đệ tử này không dám nói bừa, bất quá nghĩ đến hẳn là cựu phẩm đi. Cái này trên đỉnh tam hoa, hoa nở mấy phẩm đại biểu cho con đường tương lai vẫn còn rất xa. Sư đệ như vậy thiên tư, Huyền Đô cũng nói ra hắn chỗ nhận biết cực hạn. Hoa nở cựu phẩm đã là hậu tiên sinh linh cực hạn, cũng là thánh nhân chi tư. Phương Tây hai thánh đã là như thế. Huyền môn tam thanh cũng bất quá là hoa nở thập phẩm. Đạo tổ Hồng Quân cũng bất quá là hoa nở 11 phẩm. Toàn bộ Hồng Hoang hoa nở thập nhị phẩm chỉ có một người, đó chính là Khai Thiên Tích Địa phụ thần bản cổ. Mà hết thảy này cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, không có người chân chính gặp qua. Hoa nở cựu phẩm, thánh nhân chi tư, cũng không tệ. Quá rõ thánh nhân đối với mình đại đệ tử thuyết pháp cũng là tương đối nhận đồng. Hoa nở cựu phẩm đã là cực hạn, muốn siêu thoát. Khó, khó, khó. Hứa Phong đỉnh đầu huyền hoàng nhị khí hội tụ, hóa làm một vùng biển mênh mông. Tại cái kia trong đại dương mênh mông, ba cái liên bao theo thời thế mà sinh. Lúc này Bát Cảnh Cung bên ngoài, vô tận huyền hoàng chi khí tại Bát Cảnh Cung trên không hội tụ, tại cái này huyền hoàng trong đại dương mênh mông, ba đóa to lớn liên bao cũng là chậm rãi hiện hiện. Bát Cảnh Cung bên trong hết thảy toàn bộ chiếu rọi tại trong hồng hoang. Bắt đầu. Quá rõ thánh nhân một tiếng nói nhỏ, toàn bộ hồng hoang đều lâm vào trong yên tĩnh. Không nói trước cái này quần quần thanh thế, liền Hứa Phong trên thân quang hoàn cũng đủ để làm người khác chú ý nhân giáo đệ tử, Hạo Thiên con rể, còn có sắp tiếp nhận câu Trần Đại Đế tôn vị. Một tiếng vang thật lớn, vô tận tử khí hạ xuống từ trên trời, giống như thiên hà chút xuống, thao thao bất tuyệt tụ hợp vào trong Bát Cảnh Cung. Đối mặt cái này nồng hậu dày đặc thiên địa tử khí, Huyền Đô cũng là cứ thế ngay tại chỗ, nội tâm tràn đầy hâm mộ. Biết đến đây là đang đột phá đại la kim tiền, không biết còn tưởng rằng có người muốn thành thánh nữa nha. Thế này thì quá mức rồi. Hắn lúc đó thành tựu đại la kim tiên thời điểm, tại sao không có trường hợp như vậy? Chính mình vị sư đệ này chẳng lẽ thiên đạo còn riêng, cái này khác biệt cũng quá lớn đi. Trừ cái này chỉ sợ cũng không có mặt khác giải thích hợp lý nha. Muốn thật sự là lời như vậy, vậy mình sư tôn bên này thì càng nói thông. Huyền Đô cảm thấy mình đã phát hiện chân tướng, tuyệt đối chính là mình nghĩ rằng này, nhất định là. Ngay tại Huyền Đô phán đoán thời điểm, Hứa Phong trên đỉnh tam hoa tại vô tận tử khí tầm bổ phía dưới đã bắt đầu chậm rãi nở rộ. Tam phẩm, lục phẩm, bát phẩm, cửu phẩm, cho đến hoa nở cửu phẩm, cái kia nở rộ tam hoa dần dần vững vàng xuống tới. Hoa nở cửu phẩm, hồng hoang hiếm thấy. Điều này đại biểu lấy trong hồng hoang sẽ lần nữa thêm ra một vị đại năng. Hoa nở cửu phẩm, thật làm cho tiểu tử ngươi nói đúng. Nhìn xem cái kia cửu phẩm tam hoa, quá rõ thánh nhân không hề bận tâm trên khuôn mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười. Thánh nhân trong đại giáo, chính mình vị này quan môn đệ tử thế nhưng là cái thứ nhất cũng là một cái duy nhất hoa nở cửu phẩm người. Hắn kẻ làm sư phụ này trên khuôn mặt cũng là có ánh sáng á vững chắc cảnh giới. Hứa Phong tại một tiếng sấm nổ bên trong giật mình tỉnh lại. Toàn bộ Thủ Dương Sơn trên không đã bị một mảnh kiếp vân bao phủ. Ngũ thải ban lan điện quang tại trong tầng mây nôn náo, toàn bộ Thủ Dương Sơn bên trên sinh linh tại kiếp vân này phía dưới run lẩy bẩy, không dám có chút gì động. Cửu cửu tịch diệt thiên kiếp. Ngọn núi nhỏ, cái này thái cực đầu ngươi cầm, đi thôi. Đa tạ sư tôn, đệ tử đi cũng. Sư tôn khẩn thiết tương hộ chi ý, Hứa Phong ghi tạc trong lòng, nhưng bây giờ thiên kiếp sắp tới, không có thời gian. Một vệt kim quang từ trong Bát Cảnh Cung mà ra, một đường phi nhanh, ra Thủ Dương Sơn phạm vi. Bài này dương trên núi sinh linh vô số, không có khả năng bởi vì chính mình để bọn hắn tạo hai bay vạ gió am mà lại Thủ Dương Sơn là sư tôn đạo tràng, thánh nhân trình diện, uy nghiêm không thể xúc phạm. Ở chỗ này độ kiếp, không hợp quy củ. Đó là chính mình rơi xuống mặt mũi của mình. Chương 46 bật hết hỏa lực chiến thiên phạt chương 46 bật hết hỏa lực chiến thiên phạt dưới thiên kiếp một bóng người đón gió mà đứng. Lấp loé dưới địa quang, thân mang bàn long giáp, cầm trong tay điểm nhạc thương. Trực diện tương cung. Tiểu tử đuối, đây là một cái cơ hội tốt, thiên kiếp đoán thể có thể nhanh chóng đền bù thiếu sót của ngươi. Bất quá đây là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm, cái này cửu cửu tịch diệt thiên kiếp, một cái sơ sẩy ngươi liền sẽ biến thành cho bụi, ngươi muốn cân nhắc tốt. Yên lặng thật lâu ma tổ La Hầu lại một lần nữa xuất hiện, lại cho Hứa Phong mang đến một cái khó mà lựa chọn. A, sư phụ, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Thiên kiếp này đoán thể thật đáng tin tại sao? Làm sao? Không tin sư phụ nói lời à, không phải đã nói rồi sao? Hữu dụng là hữu dụng, nhưng là kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Hơi không cẩn thận liền sẽ hôi phi yên diệt, hồn phi phách tán. Ta cũng chính là kiểu nói này, quyền quyết định tại ngươi, bất quá vi sư không đề nghị ngươi làm như vậy. Hiện tại ngươi đã là đại la kim tiên, thời gian đối với ngươi tới nói bất quá là nhất không đáng nhắc tới sự tình. Từ từ sẽ đến, sớm muộn có bổ túc một ngày, không cần khai thác như vậy cấp tiến phương pháp. La Hầu có chút hối hận tại sao mình muốn bao nhiêu miệng, thật vất vả có một người đệ tử, cái này nếu là cho mình chơi không có. Vậy coi như khóc đều không có chỗ để khóc. Sư phụ, ta lại không phải người ngu, cũng sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa a. Đừng nói La Hầu không nói, coi như hắn kiên trì muốn chính mình làm như vậy, hắn cũng sẽ không làm. Hắn lại không phải người ngu, loại dòng này ngạo thiên hành vi, trừ để hồng hoang đám người miễn phí nhìn một trận chói lọi pháo hoa, cùng một cái chuyện cười lớn bên ngoài. Không có bất kỳ chỗ tốt gì a hắn nhưng là mười phần thiết mệnh. Còn có rất nhiều điều tốt đẹp sự tình không có trải qua đâu. Thật vất vả từ tầng dưới chót nhất đi tới đỉnh phòng, hắn cũng không muốn hoang đường như vậy kết thúc. Ngươi minh bạch liền tốt, thiên kiếp lập tức liền muốn bắt đầu, chính ngươi cẩn thận một chút mà. Bây giờ thiên đạo chú ý nơi này, La Hầu để cho an toàn, lựa chọn tiếp tục ngủ say. Muốn bắt đầu. Một tiếng lôi đình nổ vang, đại la thiên kiếp bắt đầu. Trong hồng hoang ánh mắt mọi người đều tập trung ở nơi này. Theo từng đạo thiên kiếp rơi xuống, có người vui vẻ có người buồn á thiên đình giao chỉ. Linh Nguyệt nhìn xem Hạo Thiên trong kính cái kia tắm rửa lôi đình thân ảnh, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Loại thiên kiếp này nhìn lên một cái đều để tâm thần người rung động, chớ nói chi là tại dưới lôi kiếp này. Nha đồng đốc, không cần lo lắng, đại sư huynh là ở chỗ này, không có việc gì đâu. Hoa nở cửu phẩm, Hạo Thiên hiện tại trong lòng thư sướng không gì sánh được. Đây chính là thánh nhân chi tư a, liền ngay cả mình cũng bất quá là hoa nở bát phẩm. Đây là con rể của mình, còn có cái gì so đây càng kiêu ngạo sự tình. Hắn hiện tại càng phát ra bội phục mình trước đó ánh mắt. Chính là độc ác, trong biển người mênh mông liếc thấy chúng hắn. Nhìn trước mắt hai cha con, Giao Chỉ cùng Giao Cơ hai người cũng là mỉm cười. Nhưng là bọn hắn đều ở trong lòng là Hứa Phong yên lặng chúc phúc. Cửu cửu tịch diệt thiên kiếp cũng không phải đùa giỡn. Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Cung. Xiển giáo thập nhị kim tiên nhìn xem ngay tại độ kiếp Hứa Phong, từng cái sắc mặt nghiêm trọng. Trước đó bọn hắn kết lương tử, hiện nay Hứa Phong câu Trần Đại Đế thân phận đã ván đã đóng thuyền. Hắn cùng Tiệt giáo những cái kia khoác lông mang sừng hạng người lại đi gần vô cùng. Bây giờ Xiển giáo cùng Tiệt giáo ở giữa đã là thủy hỏa bất dung. Hiện tại lại đột phá đại la kim tiên, là bọn hắn kình địch. Tình huống thế nhưng là không cần lạc quan nha. Lại thêm đại sư Minh Huyền Đô cùng đại sư Bá một dạng không thích hỏi đến thế tục. Hứa Phong một người liền có thể đại biểu phái người dạy thái độ. Đây càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Có thể có không có biện pháp quá tốt, làm đại sư Bá quan môn đệ tử, bọn hắn cũng không dám chơi những cái kia không ra gì tiểu động tác cá Đông Hải Kim Mết Đảo, Bích Du Cung. Tiệt giáo đệ tử thân truyền, tùy thị bảy tiên, còn có mấy đại đệ tử ngoại môn tề tụ một đường. Nhìn lên trời cước bên trong thân ảnh, từng cái vẻ mặt tươi cười. Hứa Phong thành tựu đại la kim tiên, chuyện này đối với bọn hắn tiệt giáo tới nói là một tin tức tốt. Đại sư Minh, chúng ta tìm thời gian là không phải thượng thiên đình hướng Hứa sư đệ chúc mừng một chút ta. Triệu Công Minh trong lòng mừng rỡ và phần, đây chính là huynh đệ của mình, hắn Triệu Công Minh quả nhiên không có nhìn lầm. Đây là tự nhiên, đằng sau Hứa sư đệ không phải muốn nhậm chức câu Trần Đại Đế sao, chúng ta tiệt giáo muốn bị bên trên một phần hậu lễ. Đa Bảo cũng là trong lòng cảm khái, năm đó mới ra đời tiểu tử, chỉ chớp mắt đã cùng bọn hắn một dạng. Thật là khiến người ta hâm mộ lại ghen ghét ra dưới thiên kiếp, Hứa Phong đã tại vượt qua 80 đạo lôi kiếp, trên người ngân giáp đã phá toái. Tại cách đất Diễm Quang Kỳ bảo hộ phía dưới, Hứa Phong chỉ là có chút hơi có vẻ chật vật. Nhưng Hứa Phong trên mặt vẻ mặt nghiêm trọng, lại không chút nào giảm bớt. Cuối cùng này một lượt thiên kiếp mới thật sự là tiết mục cát trảo. Kiếp vân này bên trong áp vũ lôi đình để hắn đều cảm thấy vạn phần kinh hãi. Không có khả năng đó nữa, đây là thân thể của hắn bản năng phản ứng. Bình tĩnh kiếp vân bắt đầu lan lộn, một cỗ không lời uy áp bao phủ toàn bộ hồng hoang. Tất cả mọi người tập trung tại nơi này. Trong kiếp vân kia, một viên con mắt to lớn treo ngược tại bầu trời bên trong. Chỉ gặp con mắt này chậm rãi mở ra, một đạo tử mang thấm nhuần thiên địa. Thiên phạt chi nhãn, là thiên phạt chi nhãn. Tại con mắt này xuất hiện trong nháy mắt, hồng hoang tất cả đại năng đều là toàn thân chấn động. Đã bao nhiêu năm, thiên phạt này chi nhãn lại một lần xuất hiện ở trong hồng hoang. Lần trước còn giống như là hậu thổ tổ vu sáng tạo luân hồi thời điểm. Có thể hai cái này có thể so sánh sao? Một cái đột phá đại la kim tiên, một cái khác thế nhưng là bù đắp thiên đạo, khai sáng lục đạo luân hồi có thể so với thánh nhân a, không nghĩ tới như thế một cái nho nhỏ đại la kim tiên, vậy mà kinh động đến thiên phạt chi nhãn. Đối mặt cái này nhiếp hồn đoạt phách mắt to, Hứa Phong lập tức cảm giác toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy. Tại ngày này phạt chi nhãn bên dưới, Hứa Phong lại một lần nữa cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Tiểu tử thối, xin lỗi, là sư phụ không đối, còn tưởng rằng có thể giấu giếm được gia hỏa này, hiện tại xem ra là si tâm vọng tưởng. La Hầu thanh âm lại một lần nữa xuất hiện, trong lời nói tràn đầy áy náy. Sư phụ, ngươi nói gì vậy? Chúng ta sư đồ một thể, ta đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy. Chúng ta sau đó nên làm cái gì? Điểm này Hứa Phong ngược lại là cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Tuy nhiên lại không nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Hơn nữa còn trùng hợp như thế, tại chính mình đột phá trở thành đại la kim tiên một ngày này. Còn có thể chúng ta đương nhiên là bật hết hỏa lực, những vật kia cũng đừng che giấu. Đều lấy ra đi, liều chết đánh cược một lần thời điểm đến. Tốt. Hứa Phong cũng không có do dự, sau lưng ly địa diễm quan kỳ, trong tay thái cực đồ, dưới chân diệt thế sen. Có thể nói là vũ trang đến tận răng. Tại diệt thế hắc liên xuất hiện trong nháy mắt, hồng hoang đại năng lại một lần nữa bị khiếp sợ đến. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, cái này mai danh nhận tích trí bảo, vậy mà tại tiểu tử này trong tay. Thật sự là ngoài ý muốn a, tiểu tử này trên thân còn có bao nhiêu bí mật. Thật sự là hậu sinh khả úy a, tại diệt thế hắc liên xuất hiện trong nháy mắt, mấy đại thánh nhân nhao nhao mở to mắt, ánh mắt tập trung đến Hứa Phong trên thân. Liền ngay cả trong hỗn độn trong Tử Tiêu cung khu tọa vị kia cũng là mở ra hỗn độn con mắt. Một tiếng nỉ non, chấn động hỗn độn. La Hầu, lão bằng hữu, đã lâu không gặp a. Ngươi là đúng, thiên đạo có nói còn chưa dứt lời, cái kia hỗn độn con mắt lại một lần nữa khép kín bên trên, Tử Tiêu cung lại một lần lâm vào yên lặng. Tiểu tử thúi chuẩn bị sẵn sàng, muốn bắt đầu. Chương 47 cứng rắn thiên phạt, La Hầu nói thiên đạo chương 47 cứng rắn thiên phạt, La Hầu nói thiên đạo một đạo tử quan quán thông thiên địa. Hứa Phong đỉnh đầu thái cực đồ bên trên âm dương nhị khí lưu chuyển, giống như âm dương cối xay lớn không ngừng mà làm hao mòn lấy tử quang kia uy lực. Cứ như vậy cả hai rằng có hai canh giờ, thái cực đồ cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang quay trở về bắt cảnh cung. Trở ngại tiêu trừ, tử quang kia đâm vào ly địa diễm quang kỳ bên trên. Vô tận hỏa diễm bao khỏa Hứa Phong, đem tử quang kia ngăn cách bề ngoài. Nhưng bất quá hai nén nhang thời gian, hỏa diễm dập tắt. Ly địa diễm quang kỳ quang mang ảm đạm quay trở về Hứa Phong dưới thân thể. Tử quang kia đã là nọ mạnh hết đà. Nhưng Hứa Phong tất cả thủ đoạn cũng chỉ còn lại dưới chân thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Tử quang này uy lực chi cự, để cho người ta khó có thể tưởng tượng, Hứa Phong biết đã đến thời khắc quan trọng nhất. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Hứa Phong không dám có chút ý nghĩ khinh địch. Ngay sau đó cũng không lưu tay nữa, một hồ lô cựu chuyển tử kim đan, một ngụm nuốt vào. Bàng bạc pháp lực quán chú đến diệt thế hắc liên bên trong. một đóa hoa sen màu đen đem Hứa Phong bao quanh bao khỏa, đối kháng cái kia nối liền trời đất tự quang. Cả hai trong lúc nhất thời rằng có ở cùng nhau. Tại diệt thế hắc liên lực lượng bị diệt không ngừng ăn mòn phía dưới, tự quang kia cuối cùng vẫn bị làm hao mòn hầu như không còn. Một đạo hào quang bảy màu xuyên thấu kiếp vân chiếu xạ tại Hứa Phong trên thân thể. Thương thế trên người dưới quang mang này, trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Cường đại uy áp, trong nháy mắt bao phủ một phương thiên địa. Trước đó ở dưới thiên kiếp vỡ vụn bàn long giáp, vết thương chồng chất điểm nhạt tường, cũng tại cái này thất thải quang thoải mái phía dưới, khôi phục như lúc ban đầu. Phía trên vầng sáng bảy màu lưu chuyển, cũng coi là thoát thai hoàn cốt. Bây giờ Hứa Phong cũng coi là chân chính trở thành Đại La Kim Tiên, chân chính tại cái này trong hồng hoang có một chỗ cắm rủi. Sư đệ, chúc mừng, Đại La Kim Tiên, hoa nở cửu phẩm, về sau thành tựu có thể hay không hạ lượng a? Kiếp vân tán đi, Huyền Đô đạp không mà đến, vẻ mặt tươi cười. Cùng vui, đại sư huynh, để cho các ngươi lo lắng. Chỗ đó, sư đệ có thành tựu như thế này, ta cùng sư tôn cao hứng còn không kịp đâu. Đi thôi, theo ta đi bái kiến sư tôn. Đối với mình nhân sư đệ này, Huyền Đô đã nhanh muốn chết lặng. Hắn buông tha mình, đây chính là cái yêu nghiệt, cùng hắn so đây không phải là tự làm tự chịu sao? Là. Trở lại trong bát cảnh cùng, Hứa Phong ba bái chi khấu. Đệ tử Hứa Phong bái kiến sư tôn. Đứng lên đi, Huyền Đô ngươi lui xuống trước đi, vi sư cùng ngươi sư đệ nói ra suy nghĩ của mình. Là, sư tôn, đệ tử cáo lui. Huyền Đô không có hỏi nhiều, trong lòng của hắn cũng minh bạch, sư phụ muốn làm gì. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, đây chính là Ma Tổ La Hầu thiếp thân linh bảo. Trong truyền thuyết, cái kia Ma Tổ La Hầu tại bị đạo tổ đánh bại đằng sau, nó tàn hồn liền bám vào trên đó. Hiện nay cái này diệt thế hắc liên tại tiểu sư đệ trong tay, sư phụ làm sao có thể bất quá hỏi một chút đâu. Mà lại ngày đó phạt chi nhãn, rất có thể chính là hướng về phía Ma Tổ La Hầu tới. Bằng không tiểu sư đệ tấn thăng Đại La Kim Tiên như thế một cái chuyện nhỏ, cửu cửu tịch diệt tiên kiếp đã là đỉnh cấp quy cách. Lại thêm một cái thiên phạt chi nhãn, đây không phải vậy vào chỗ chết bước sao? Cũng chính là tiểu sư đệ. Một thân bảo bối à, đầu tiên là thái cực đồ, lại là ly địa diễm quan kỳ, lại có thập nhị phẩm diệt thế hắc liên hộ thân. Cái này nếu là đổi lại những người khác, cái kia không trực tiếp thành cho bụi sao? Tiểu tử ngươi thật sự là quá gấp. Hiện nay trong hồng hoang biết tất cả diệt thế hắc liên tại trong tay của ngươi. Tại thái cực đồ trở về thời điểm, thái thanh thánh nhân liền đã chuẩn bị xong thiên địa huyền hoàng linh lung tháp. Nếu Hứa Phong ngăn cản không nổi, hắn liền sẽ đem tháp này cho được qua. Nhưng mà ai biết tiểu tử này liều lĩnh, trực tiếp tương diệt thế hắc liên lấy ra. Hiện tại có thể nói là toàn bộ hồng hoang mọi người đều biết. Sư tôn, biết liền biết thôi, thứ này sớm muộn không đạt được. Lại nói, đệ tử đã tấn thăng Đại La Kim Tiên, muốn từ đệ tử trong tay giật đồ, cũng phải hỏi một chút thương trong tay ta có đáp ứng hay không. Tấn thăng Đại La Kim Tiên, Hứa Phong hiện tại thế nhưng là lực lượng mười phần. Chớ nói chi là phía sau hắn bối cảnh. Tiểu tử túi, nói ngươi béo ngươi còn thở lên, bất quá chỉ là một cái nho nhỏ Đại La Kim Tiên, liền tung bay. Không nên xem thường cái này trong hồng hoang người, so ngươi bản lãnh lớn thì thôi đi, coi chừng về sau ăn thiệt thòi. La Hầu thân ảnh phiêu nhiên mà ra, một đạo hắc vụ tự tán dương ngọn núi thân thể bay ra, ngưng tụ thành một bóng người ngồi ở thái thanh đối diện. Bưng lên đã sớm chuẩn bị xong nước trà, uống một hơi cạn sạch. Đạo trà hóa thành đạo vận bị La Hầu hấp thu, thân thể hư ảo lập tức ngưng thật mấy phần. Chúc mừng tiền bối dục hỏa trùng sinh. Đây coi là cái gì dục hỏa trùng sinh a, bất quá chỉ là có thể tại thiên đạo dưới mí mắt hoạt động một chút gần cốt thôi. La Hầu trong thanh âm nhiều hơn mấy phần vui sướng. Thiên kiếp này đã độ, tại cái này trong hồng hoang cũng coi là có một cái chính thức thân phận. Từ nay về sau, hắn La Hầu cũng không tiếp tục cần trốn tránh tránh. Cũng coi là một niềm vui ngoài ý muốn a, hai vị sư phụ, các ngươi đang nói cái gì nha? Một bên Hứa Phong hơi nghi hoặc một chút, bọn hắn nói lời làm sao nghe không hiểu a, tiên kiếp này không phải là của mình sao, cùng sư phụ có quan hệ gì? Ngươi tiểu tử túi này, bình thường nhìn qua thật cơ trí, làm sao như thế ngu rốt đâu? Ngươi cho rằng ngươi một cái nho nhỏ Đại La Kim Tiên thật có thể dẫn thiên phạt chi nhãn giáng thế? Đó là cho vi sư kiếp nạn, hiện nay kiếp nạn đã vượt qua, vi sư rốt cuộc không cần trốn tránh tránh. Có đúng không? Sư phụ vậy cái này là chuyện tốt a, Đồ Nhi ở chỗ này báo tin vui. Tiểu tử túi, ngươi đi xuống trước đi. Hảo hảo củng cố tu vi. Là, sư phụ, đệ tử cáo lui. Lại muốn đem chính mình đẩy ra, nhưng lần này Hứa Phong lại là vui vẻ tiếp nhận, không có chút nào do dự. Có một số việc vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng. Hắn đã không phải là năm đó mao đầu tiểu tử kia. Biết quá nhiều không phải chuyện tốt gì. Tiểu tử này ngược lại là cao lớn hơn không ít. Nhìn xem Hứa Phong rời đi bóng lưng, La Hầu cũng là hơi xúc động. Nếu là đổi lại năm đó Hứa Phong vậy còn không đến đánh vỡ nồi đất hỏi đến tuột cùng a, người đều là sẽ trưởng thành, người ta cũng giống như vậy, năm đó ma tổ là bực nào hăng hái a. Thái Thanh cũng là cảm khái một phen. Năm đó Tam Thanh, trí cao ngất, huynh hữu đệ cùng, kỳ lợi đoạt kim. Thế nhưng là đối với thành thánh đằng sau, đều trong lúc vô tình cải biến. Hiện nay bọn hắn Tam Thanh tên đã thủng giống kêu to. Huyền môn Tam giáo càng là sụp đổ. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Không cần cảm thán như thế, có một số việc là thiên mệnh nhất định, mạnh như bàn cổ, không phải cũng chạy không khỏi cái này số mệnh sao? Đúng vậy à, hồng hoang đám người đều biết thánh nhân trí cao vô thượng, tiêu dao tự tại, thế nhưng là ai nào biết thánh nhân bất đắc dĩ đâu? Thái Thanh cũng là một fan ưu sầu, mỗi người có mỗi người phiền não. Thánh nhân cũng không ngoại lệ a, không nói những thứ này, sau đó ngươi định làm như thế nào? Xiền đoạn hai giáo xung đột đã không thể tránh né, ngươi kẻ làm ca ca này còn có đại sư minh, không ra mặt sao? Những thời giờ này, La Hầu mặc dù một mực tại Hứa Phong thể nội ngủ say, nhưng hồng hoang phát sinh một ít chuyện hắn nên cũng biết. Chính như tiền bối nói tới, đây là thiên mệnh cho phép, há lại nhân lực có thể ngăn cản. Ta tuy là thánh nhân, can thiệp được nhất thời, can thiệp không được một thế a. Hai giáo ở giữa đã đến mức không thể điều giải, là can thiệp không được. Chúng ta có thể khống chế, chỉ là trận chiến tranh này quy mô lớn bao nhiêu, đây chính là chúng ta định đoạt. Có một số việc không thể tránh né, bọn hắn có khả năng làm chính là dốc hết toàn lực đem tổn thất ép đến nhỏ nhất. Không có khả năng vô cớ làm lợi những cái kia đầu cơ trục lợi người phương Tây tổ hai người. Người tính không bằng trời tính, chỉ sợ cho đến lúc đó, có một số việc không phải muốn khống chế liền có thể khống chế. Thông Thiên tên tuổi La Hầu cũng là biết, bàn cổ tam thanh tại hắn cái kia niên đại đã có chút danh tiếng. Gia hỏa này chính là một cái tính tình nóng nảy, một khi bị nhen lửa, muốn dập lửa thế nhưng là có chút khó khăn a, ta đây đương nhiên biết, nhưng cũng không thể không hề làm gì, không phải sao? Chương 48 Thái Thanh báo nổi chấn song thánh, chương 48 Thái Thanh báo nổi chấn song thánh, làm hết sức mình nghe thiên mệnh đi. Tam đệ cái gì tính tình, Thái Thanh há lại sẽ không biết. Còn có thể làm sao, sự tình đã bắt đầu, tiếp khí đã ngưng tụ, tránh là không tránh khỏi. Mà lại tam đệ Thông Thiên trong tay có Chu Tiên kiếm trận đại sát khí này, đây mới là hắn chân chính lo lắng địa phương a. Chu Tiên kiếm trận không phải tứ thánh không thể phá, một khi tam đệ bị chọc giận vận dụng Chu Tiên kiếm trận, như vậy bọn hắn cũng chỉ có một loại lựa chọn. Tiên bối, xin hỏi cái kia Chu Tiên kiếm trận có thể có phương pháp phá giải? Trước mắt Ma Tổ La Hầu, làm Chu Tiên kiếm trận vị thứ nhất chủ nhân, có lẽ có phương pháp phá giải. Làm sao? Ngươi lo lắng Thông Thiên sử dụng Chu Tiên kiếm trận? Ta hiểu rõ tam đệ, nếu là thật sự đem nó triệt để chọc giận, nhất định sẽ vận dụng Chu Tiên kiếm trận. Không thể không làm chuẩn bị a. Nếu có thể lời nói, Thái Thanh cũng không muốn làm như thế, thế nhưng là sự thật như vậy, không dùng cãi lại. Chu Tiên kiếm trận không có phương pháp phá giải, chỉ có 4 cái thực lực tương cận người liên thủ phá trận. Tiến vào kiếm trận đằng sau, trấn trụ 4 kiếm, sau đó phái người đoạt kiếm, trận này liền có thể bài trừ. Đương nhiên đoạt kiếm người tu vi không có khả năng yếu đi, nếu không chịu nổi 4 kiếm sát khí, chỉ có thể trở thành vong hồn dưới kiếm. Như thế sẽ chỉ biến khéo thành vụng. Làm Chu Tiên kiếm trận đời thứ nhất chủ nhân, La Hầu tự nhiên là 10 phần hiểu rõ. Thân là Hồng Hoang đệ nhất sát trận, làm sao lại có nhược điểm? Năm đó Hồng Quân tìm 3 người muốn phá trận, còn không phải bị chính mình phản sát, nếu không phải Hồng Quân có thiên đạo tương trợ, hiệu chết vào tay hay còn chưa thể biết được đâu. Chỉ có thể như vậy phải không? La Hầu đề nghị để Thái Thanh nhữ mày có. Đáp án này có chút khiến người ta thất vọng, A Chu Tiên kiếm trận một khi mở ra, vậy liền cần tứ thánh, hắn cùng nhị đệ dù là tăng thêm nữ hoa sư muội nhìn cũng chỉ bất quá chỉ có 3 người mà thôi. Húng chi từ mấy lần này nghị sự đến xem, nữ hoa sư muội cũng không có quá nhiều tham dự lần này đại kiếp dự định. Chỉ sợ đến lúc đó sẽ khoanh tay đứng nhìn A vậy dạng này lời nói. Phương Tây cái kia 2 cái gia hỏa vô sỉ phản phất liền thành bọn hắn lựa chọn duy nhất. Trăm phương ngàn kế muốn né qua 2 tên này, hiện tại xem ra sợ là không được. 2 cái này vô sỉ đồ chơi, nhất định sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chuyện trọng yếu hơn, có thể sẽ thiếu một ơn huệ lớn bằng trời. Nhân tình này nhưng không dễ trả, a ngươi cho rằng đâu, năm đó ngươi lão sư Hồng Quân, bỏ ra thiên đại đại giới cũng không có phá vỡ cái này Chu Tiên kiếm trận. Nếu không phải tiên đạo tương trợ, bản tọa cùng Hồng Quân ở giữa, thắng bại không biết. Lại nói đã ngươi đã biết, vậy liền ngay từ đầu ngăn cản sao? Ngươi làm bọn hắn đại minh, thật chẳng lẽ muốn nhìn lấy bọn hắn thủ túc tương tàn, vô cớ làm lợi người khác? La Hầu cũng là bó tay rồi, bọn gia hỏa này trong đầu đều đang nghĩ thứ gì a, rõ ràng có phương pháp đơn giản nhất, vì cái gì còn muốn lựa chọn khó khăn nhất đường? Hình như cũng đúng. Tiểu nói này, Thái Thanh sửng sốt một chút, tựa như là a chỉ cần mình ra mặt, nhị đệ tam đệ tự nhiên muốn cho hắn mấy phần chút tình bọn. Cũng không đến mức thật ngươi chết ta sống. Dạng này liền có thể có chỗ giảng hòa a, ngược lại là ta lấy cùng nhau. Quá tỉnh táo minh bạch đằng sau, quyết định tìm thời gian đem nhị đệ cùng tam đệ kêu đến thật tốt tụ bên trên tụ lại. Hắn hiện tại hắn đã hiểu, huynh đệ bọn họ ở giữa kết cục, sớm tại bái sư một khắc này liền đã chú định. Năm đó phân bảo thời điểm, chính mình là Thái Cực Đồ, Nguyên Thủy là bản cổ phiên, duy chỉ có Tam Đệ Thông Thiên được ban cho Chu Tiên Tứ Kiếm. Lão sư còn cố ý điểm ra cái này Chu Tiên kiếm trận không phải tứ thánh không thể phá. Tình cảm lúc kia liền đã đang tính toán bọn hắn 3 huynh đệ. Thế nhưng là vì cái gì? Lão sư tại sao muốn làm như vậy? Chẳng lẽ bọn hắn bản cổ tam? Thái Thanh thần sắc cứng lại, phản phất minh bạch cái gì? Bản cổ, vấn đề tình cảm xuất hiện ở 2 chữ này bên trên. Tập hợp một chỗ bọn hắn mới là bản cổ tam rõ ràng, chỉ khi nào tách ra tam thanh chỉ là tam thanh, quan không được bản cổ tên. Xem ra ngươi đã hiểu cái gì, bất quá những chuyện này chính mình minh bạch liền tốt. Thái Thanh thần sắc biến hóa, La Hầu tất cả đều để ở trong mắt. A, tiền bối cũng biết những chuyện này. Đây là tự nhiên, năm đó ta bị thua đằng sau, một mực tại quan sát đến Hồng Hoang. Từ ma đạo chi tranh, đến vu yêu chi chiến tại đến tam hoàng ngũ đế, thiên đạo một mực tại bố cục. Bản tọa liền không nói, thân là bản cổ huyết duệ 12 tổ vu gặp nạn, cái kia thân hóa luân hồi hậu thổ cũng là bỏ tổ vu chi thần. Tam hoàng ngũ đế, cái nào không phải hạ người kinh tài tuyệt diễm, nhưng hôm nay đâu, khốn tại thiên ngoại thiên hỏa vận động bên trong một tấc lông. Căn bản là không có cách nhúng tay nhân tộc sự vụ. Người vẫn chưa rõ sao? Thiên địa nhân ba đạo đặt song song, vốn không phân tuần tự, nhưng bây giờ, Ai La Hầu cũng không có nói tiếp, biết được đều hiểu, nói quá nhiều ngược lại không tốt. Nếu để cho gia hỏa kia biết, coi như không ổn. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Cái đề tài này như vậy bỏ qua, Thái Thanh cũng không có ý định tiếp tục nữa. Điểm đến là dừng. Bản tọa mặc dù đã tự do, nhưng không tiện hành tẩu ở trong Hồng Hoang, tiểu tử thúi kia còn muốn làm phiền ngươi nhiều hơn chiếu khán. Tiền bối nơi đó, ngọn núi nhỏ cũng là ta đệ tử, là chúng ta dạy đệ tử, đây là hẳn là. Nếu như nói trước đó là bởi vì cùng La Hầu giao dịch, cái kia trước chính là đơn thuần ưa thích Hứa Phong tên đệ tử này. Có thể cho chính mình mặt dài đệ tử ai lại sẽ không thích chứ? Tốt, có khách nhân đến, bản tọa liền không nhiều cái dậy. Nói đi, La Hầu thân hình chậm rãi tiêu tán, Thái Thanh thần sắc trong nháy mắt chăm chú. Quả nhiên không hổ là có thể cùng lão sư tranh bá nhân vật. Dù là cao quý thánh nhân hắn cũng phát giác không ra La Hầu đến cùng là thế nào rời đi. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, quả nhiên là thế gian chân lý. A lão gia, nhị lão gia, tam lão gia chờ ở bên ngoài. Tọa tiên đồng tử bẩm báo, Thái Thanh thần sắc như thường. Là đại minh, chúc mừng, ngươi thế nhưng là thu một vị đệ tử giỏi a. Thông Thiên dẫn đầu đi đến, cười ha hả chúc mừng đạo. Bất quá tại Nguyên Thủy đi tới đằng sau, Thông Thiên nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, cả khuôn mặt đều âm trầm xuống. Thư lệnh một tiếng ngồi ở Thái Thanh trước mặt. Nguyên Thủy gặp qua đại minh. Đối mặt huynh trưởng, Nguyên Thủy cung kính thi lễ một cái, đồng dạng nhìn xem Thông Thiên lánh hừ một tiếng. Đều là huynh đệ nhà mình, không cần khách khí như thế. Đối chọi gay gắt hai người, Thái Thanh nhìn xem liền đau đầu. Đều không phải là tiểu hải tử, đây là muốn làm cái gì, chẳng lẽ lại thật không để ý tình cảm huynh đệ yếu quyết nước phải không? Hai tên này thật là khiến người ta đau đầu à, sự tình so với hắn tưởng tượng còn muốn phiền phức. Đại minh, chúc mừng ngươi thu tên đệ tử tốt, bất quá ngươi cần phải nhìn kỹ, đừng để hắn dạy một chút không đứng đắn bằng hữu. Đúng vậy a đại minh, nhị sư minh nói rất đúng à, có thể ngàn vạn muốn nhìn gấp, bằng không để một đám ngụy quân tử cho làm hư, coi như không xong. Nguyên Thủy Thông Thiên hai người là tranh phong tương đối, không ai nhường ai lấy ai. Cái này ba câu nói đã có nói xong đâu, cái này không, giữa hai người mùi thuốc nổ đã tràn ngập toàn bộ Bát Cảnh Cung. Đủ, hai người các ngươi còn có hết hay không? Đều là huynh đệ nhà mình nhất định phải gây khó như vậy có thể sao? Không có khả năng lại như thế tiếp tục nữa, Thái Thanh trực tiếp vỗ bàn lên. Đại ca chính là đại ca, tức giận, hai vị đệ đệ trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, không dám có chút lỗ mãng. Làm sao? Hiện tại có thể sẽ thật tốt nói chuyện. Hai người các ngươi hay là huynh đệ sao? Bọn tiểu bối ở giữa mâu thuẫn, náo thành cái dạng này, còn có cái nhất giáo chi chủ dáng vẻ sao? Một trận đồ ập xuống giáo huấn, Nguyên Thủy Thông Thiên hai người hai mặt nhìn nhau, nhưng người nào cũng không dám lắm miệng. Ai cũng không phải người ngu, lúc này lắm miệng, đó không phải là tìm mắng. Đồng thời trong lòng hai người cũng là kỳ quái, đây là bọn hắn nhận biết đại huynh sao, bị cái gì kích thích đây là? Đã nói xong vô vi đâu. Chương 49 trong Bát Cảnh Cung, Tam Thánh hội nghị chương 49 trong Bát Cảnh Cung, Tam Thánh hội nghị chừng cái gì chừng, không phục sao? Muốn hay không chúng ta ba huynh đệ ở trong hỗn độn làm qua một trận a, để cho cái này Hồng Hoang nhìn xem chúng ta cho cười. Huyên áo thai nạn xấu hổ còn chưa đủ nhiều không, những năm này toàn bộ Hồng Hoang bị hai người các ngươi quấy đến là ô yên trường khí. Vũ yêu hai tộc vết xe đổ còn chưa đủ hả? Một phen đau nhức nhóm, Thông Thiên Nguyên Thủy, hai mặt nhìn nhau. Trước mắt đại ca thật là khiến người ta cảm thấy lạ lẫm lại quen thuộc, cả bao nhiêu năm chưa từng gặp qua đại ca tức giận như vậy. Tựa như là từ khi Tử Tiêu cung bái sư đằng sau đi. Thật là khiến người ta hoài niệm A Thái Thanh báo nổi, Thông Thiên cùng Nguyên Thủy hết sức ăn ý lựa chọn hành quân lặng lẽ. Đại ca, ngươi nói những này chúng ta làm sao lại không biết, có thể sự tình ngươi cũng biết, nếu không phải nhị ca một mực chướng mắt ta thiện giáo. Hai giáo ở giữa tại sao có thể có mâu thuẫn? Thông Thiên thế nhưng là không có chút nào chịu phục. Nếu tạm thời ngưng chiến, vậy liền hảo hảo đem việc này tình nói một chút. Bọn hắn tiệt giáo từ trước đến nay an phận thủ thường, lần nào mâu thuẫn không phải hắn xiển giáo trước tiên đem hòa điểm lên. Chính như hắn năm đó nói như vậy, ba phần bản sự không có học được, bảy phần tính tình lại là học được cái thông thấu. Từng cái đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, xem thường cái này xem thường cái kia, thật sự là buồn cười. Tam đệ, lời này của ngươi nói, chẳng lẽ các ngươi tiệt giáo liền không có sai lầm sao? Côn Lôn Sơn chính là chúng ta thành tu chi địa, thế nhưng là thủ hạ ngươi đám kia chướng khí mù mịt hạng người, quay đến Côn Lôn Sơn không được an bình. Các đệ tử của ta chẳng qua là vì ta Tam Thanh tên tuổi, mới không được đã xuất nói ngăn lại, đáng tiếc, không có thuốc chữa. Nguyên Thủy cũng không phải người chịu thua thiệt, cái miệng đó đúng lý cũng là không tha người, không để ý tới cũng muốn biện ba phần. Vấn đề này từ đầu đến cuối, ba người đều là lòng dạ biết rõ, vấn đề lớn nhất chính là tại xiển giáo. Thế nhưng là Nguyên Thủy làm xiển giáo chi chủ, như thế nào lại thừa nhận đâu? Đây không phải đang đánh hắn Ngọc Thanh mặt sao, cái này nếu là chuyển ra ngoài, hắn mặt mũi này đặt ở nơi nào? Đại huynh, ngươi nhìn, đây là vấn đề của ta sao? Mọi người đều biết sự tình, nhị ca còn ở nơi này rào biện. Chúng ta ai cũng không phải mù lòa, lừa gạt ai đây? Đổi lại bình thường, Thông Thiên đã sớm phải tay áo bỏ đi, nhưng ở đại huynh nơi này, vẫn là phải cho đại huynh mấy phần mặt mũi đến. Một bên Quá Thanh Tâm bên trong cảm khái, hai người tình nghĩa đã sớm tại lần lượt trong xung đột, làm hao mòn hầu như không còn. Nếu là lại tiếp tục, sau cùng một tia tình nghĩa tiêu tán, như vậy giữa bọn hắn lo lắng đến cục diện tất nhiên sẽ xuất hiện. Chuyện này hắn nhất định phải ngăn cản. Trước đó hắn chuyên tâm tu đạo, không để ý tới hai giáo tranh chấp, hiện tại xem ra lại là một sai lầm. A hai người các ngươi tất cả yên lặng cho ta, nghe ta nói. Mặc kệ các ngươi trước kia lớn bao nhiêu mâu thuẫn, nhưng tuyệt không thể bị thương huynh đệ hòa khí. Chúng ta là bản cổ Tam Thanh, các ngươi cái dạng này xứng đáng cái danh hiệu này sao? Xứng đáng phụ thần sao? Một câu đinh thái nhức óc, Nguyên Thủy Thông Thiên nhao nhao trầm mặc. Bản cổ Tam Thanh, cỡ nào xa xưa xưng hảo. Ta biết, giáo nghĩa bên trên khác biệt, là các ngươi tranh chấp căn bản. Đại đạo 3000, cuối cùng bất quá trăm sông đổ về một biển. Xiển giáo coi trọng thuận thiên mà vì, tiệt giáo là chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống. Nhưng cái này đều tại thiên đạo phía dưới, thiên diện 49, bỏ chạy thứ nhất, cái này bỏ chạy đến thứ nhất, chính là thiên đạo là chúng sinh lưu lại một chút hy vọng sống. Trên bản chất, mặc kệ là xiển giáo hay là tiệt giáo, cũng hoặc là ta nhân giáo, đều là thuận thiên mà vì. Đạo lý đơn giản như vậy không cần đến ta dạy cho các ngươi hai cái đi. Thái Thanh nói những này, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên tự nhiên là minh bạch. Chẳng qua là đều mang tính lựa chọn quên lãng mà thôi. Nói nhiều như vậy, hai người các ngươi làm sao đều không nói? Nguyên Thủy Thông Thiên hai người hai mặt nhìn nhau. đại ca ý tứ bọn hắn há lại sẽ không rõ, trong bóng tối đều tại muốn bọn hắn hòa hảo như lúc ban đầu. Có thể những chuyện này đại ca trước đó thế nhưng là xưa nay không còn nha. Bằng không tình huống của hai người bọn họ cũng sẽ không diễn biến cho tới bây giờ tình trạng này. Nhưng vì cái gì lại đột nhiên nhắc lên việc này, chỉ sợ trong lúc này kỳ quặc khác ga đại minh, có lời gì ngươi liền nói rõ đi, nơi này cũng không có ngoại nhân. Thông Thiên là cái tính tình nóng nảy, có cái gì thì nói cái đó. Nguyên Thủy không nói gì, nhưng là ánh mắt lại không hề rời đi qua nhà mình đại ca. Hiển nhiên cũng đang đợi câu trả lời của hắn. Hôm nay đại ca, quá kỳ quái. Chẳng lẽ cùng cái kia diệt thế Hắc Liên có quan hệ? Hai người các ngươi gia hỏa còn không tính quá đần, ta gặp được La Hầu, cũng biết một ít chuyện. La Hầu sự tình, Thái Thanh cũng không muốn lấy dầu giếm. Hai người mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn chằm chằm Thái Thanh. Không nghĩ tới đại huynh động tác nhanh như vậy, đã cùng La Hầu đã gặp mặt. Xem ra đại huynh cải biến nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì La Hầu. Thái Thanh đem La Hầu nói một ít chuyện nói cho chính mình hai vị huynh đệ này. Đương nhiên cái gì có thể nói cái gì không thể nói, Thái Thanh cũng là biết đến. Cái gì? Cái này sao có thể? Sư phụ đang tính toán chúng ta. Thông Thiên dẫn đầu nhịn không được, đã từng kính yêu sư tôn vậy mà lại tính toán bọn hắn, cái này sao có thể? Tam đệ, không có gì không thể nào, sư tôn đương nhiên sẽ không tính toán chúng ta, nhưng nếu như đây không phải là sư tôn đâu. Còn nhớ rõ sư tôn một lần cuối cùng giảng đạo lúc, ta hỏi vấn đề sao? Đương nhiên nhớ kỹ, sư tôn lúc đó nói, Hồng Quân là thiên đạo không làm Hồng Quân đại minh, ý của ngươi là nói, đây hết thảy đều là thiên đạo tam đệ, nói cẩn thận. Thái Thanh đánh gãy Thông Thiên nói, có một số việc tự mình biết liền tốt. Nói ra đó chính là một chuyện khác. Đại minh, những chuyện này có độ tin cậy có mấy phần. Luôn luôn tuân theo thuận thiên mà vì Nguyên Thủy, lúc này cũng là thần sắc nghiêm trọng. Nếu thật sự là như thế lời nói, chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng không phải một tin tức tốt a sáu thành đi, còn lại liền cần thời gian đến nghiệm chứng. Nói chưa hề nói chết, Thái Thanh trong lòng mình đều tại phạm nói thầm đâu. Thân là thánh nhân, cái nào không phải tinh thông tính toán, nào có dễ dàng như vậy liền tin tưởng những người khác. Đại minh, ta cần một chút thời gian đến suy tính một chút, tam đệ cáo lui. Thông Thiên trong lòng rối bời, hắn cần một chút thời gian đến suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Đối với cái này Thái Thanh không có ngăn cản. So với Thông Thiên, Nguyên Thủy nhưng không có sốt ruột rời đi. Đại minh, dựa theo lời ngươi nói, vậy cái này phong thần bảng chính là nhằm vào chúng ta Huyền Môn Tam Giáo. Vậy chúng ta không lấp cái này phong thần bảng, trực tiếp điều động thủ hạ đệ tử nhập Thiên Đình làm quan, hắn kế hoạch chẳng phải là thất bại? Nhị đệ, ngươi cảm thấy chúng ta dám phái, Hạo Thiên dám dùng sao? Cái này phong thần bảng sở dĩ xuất hiện, không phải liền là bởi vì chúng ta đệ tử ý thế hiếp người, năm lần bảy lượt rơi xuống Hạo Thiên mặt mũi. Hạo Thiên không thể nhịn được nữa, mới đi Tử Tiêu Cung cầu sư tôn, lúc này mới hạ xuống cái này phong thần bảng. Ngươi cảm thấy hiện tại đem những người này đưa đến Thiên Đình đi, Hạo Thiên sẽ nguyện ý không? Không cách nào chế ước thánh nhân đệ tử, cũng không phải Hạo Thiên muốn. Trận đại chiến này đã vô pháp tránh cho, mà ta lo lắng cũng không phải phong thần bảng. Một cái nho nhỏ phong thần bảng, Thái Thanh cũng không thèm để ý, lên liền lên, Hạo Thiên sư đệ cũng sẽ không thế nào. Chu Tiên kiếm trận, đại minh là lo lắng tam đệ Chu Tiên kiếm trận đi. Nguyên Thủy trong nháy mắt minh bạch đại ca ý tứ. Nho nhỏ phong thần bảng, liền xem như đem hắn xiển giáo đời thứ hai đệ tử đời ba toàn bộ điền vào đi, cũng bất quá cái kia phong thần bảng một cái nho nhỏ số lẻ. Như vậy cái này đầu to dĩ nhiên chính là từ Tiệt giáo ra. Vạn Tiên Triều bái Tiệt giáo thế nhưng là thanh danh chuyển xa a, có thể hơn 300 vị chính thần, cho dù là Tiệt giáo cũng sẽ thương cân độ cốt, chưa chừng Thông Thiên gân nào dựng sai, xếp đặt Chu Tiên kiếm trận. Chu Tiên kiếm trận, không phải tứ thánh không thể phá a. Chương 50 huynh đệ vết rách, song hỷ lâm môn chương 50 huynh đệ vết rách, song hỷ lâm môn đại minh, thì ra là thế, yên tâm, bản tọa sẽ không vận dụng Chu Tiên kiếm trận. Thông Thiên thân ảnh không biết khi nào lại xuất hiện ở trong Bát Cảnh Cung. Vừa mới lời nói đều bị hắn để ở trong mắt. Tam đệ, ngươi làm sao? Là không nghĩ tới ta sẽ trở về sao? Ta còn tưởng rằng đại huynh là thật để ý huynh đệ chúng ta tình nghĩa, không nghĩ tới là bởi vì trong tay của ta Chu Tiên kiếm trận. Là ta tự mình đa tình. Thông Thiên căn bản cũng không có cho Thái Thanh cơ hội giải thích, trực tiếp rời đi. Trong Bát Cảnh Cung, hai người hai mặt nhìn nhau, Nguyên Thủy lúc này tin tưởng Thái Thanh lời nói. Cùng là thánh nhân, bọn hắn không có chút nào phát hiện Thông Thiên đến, trừ giải thích kia bên ngoài, còn có càng giải thích hợp lý sao? Lúc này thật đúng là biến khéo thành vụng. Đại huynh, sau đó nên làm cái gì? Tam đệ cái tính khí kia, ngươi cũng biết, hiện tại hai người chúng ta nói cái gì đều vô dụng. Nguyên Thủy có chút đau đầu, tay cầm Chu Tiên kiếm trận, tam đệ đúng là mấy người bọn hắn bên trong khó giải quyết nhất tồn tại. Cho tứ thánh không thể phá, cái này cứng nhắc điều kiện, thế nhưng là đem bọn hắn hạn chế gắt gao nha. Sự tình đã vượt quá dự liệu của chúng ta, xem ra hắn đã nhận ra, cũng thay đổi hành động. Nhị đệ, trận đại chiến này không thể tránh được, nhưng là vi huynh hy vọng ngươi có thể có chỗ khắc chế, không cần kích thích tam đệ. Nếu Thông Thiên nơi đó đã là một con đường chết, Thái Thanh cũng chỉ có thể tại Nguyên Thủy bên này nghĩ biện pháp. Bằng không đây chính là cái tử cục, vô giải. Đến cuối cùng, chỉ có thể hướng xấu nhất địa phương phát triển. Ta tận lực đi, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, trong Bát Cảnh Cung lại một lần nữa khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Thái Thanh nhìn xem trống vắng Bát Cảnh Cung, trong lòng vô hạn cảm khái. Khó lòng phòng bị, thật sự là khó lòng phòng bị a. Thông Thiên tại lại trở lại Kim Miết Đạo đằng sau, liền giao trách nhiệm tất cả Tiệt giáo đệ tử, với quan tu hành, tính tụng hoàng đình, không được tại hành tẩu ở trong hồng hoang. Nhoáng một cái 300 năm, trong hồng hoang tranh chấp bởi vì Tiệt giáo đệ tử mai danh nhận tích, trong nháy mắt ít đi rất nhiều. 300 năm thanh tu, Hứa Phong không chỉ có làm chắc căn cơ, mà lại tiến thêm một bước. Bây giờ Đại La Kim Tiên đã thành, Hứa Phong cũng muốn chứng thực câu Trần Đại Đế tôn bị, đồng thời cưới bắt công chúa Linh Tháng. Trong giao chỉ, Hứa Phong cũng như năm đó một dạng. Thần Hứa Phong bái kiến bệ hạ.
Đứng lên đi, bây giờ ngươi đã là Câu Trần đại đế, thiên đình lục ngự, ngày sau không cần lại quy lại.
Bất kể như thế nào, Hứa Phong hành vi để Hạo Thiên cảm nhận được thỏa mãn cực lớn. Nếu không nói là tâm phúc của mình đâu, chính là dễ chịu a tạ bệ hạ.
Ngọn núi nhỏ, từ nay về sau, chúng ta chính là người một nhà, tiểu bát nha đầu này ta coi như giao cho ngươi.
Nhìn xem chính mình con rể này, Hạo Thiên là càng xem càng ưa thích. Đơn giản có thể xưng hoàn mỹ.
Xin mời phụ hoàng yên tâm, nhi thần tất sẽ không cô phụ Nguyệt Nhi.
Giờ khắc này Hứa Phong tự nhiên cũng chờ đợi đã lâu, giờ khắc này cuối cùng là hết thể đều kết thúc.
Một phen chi tiết sau khi thương nghị, thời gian liền định xuống tới.
Hứa Phong phong thần đại điển định tại 100 năm đằng sau, hôn lễ cũng tại đồng thời cử hành.
Cái này gọi xong hỷ lâm môn, mừng vui gấp bội.
Hạo Thiên chiêu cáo hồng hoang, trong lúc nhất thời hồng hoang sôi trào.
Các đại thế lực nhao nhao hành động đứng lên, chuẩn bị chính mình hạ lễ.
Loại trang diện này cũng không thể yếu đi nhà mình tết bội.
Phong thần đại điển, ngày đại hỷ, các đại thế lực nhao nhao đến chúc, thế nhưng là duy trì có thiếu đi tịnh giáo.
Liền ngay cả cùng Hứa Phong giao hảo Triệu Công Minh huynh muội cũng là lấy cá nhân thân phận đến đây chúc mừng.
Cái này khiến tất cả mọi người trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ 400 năm trước, tiệt giáo đột nhiên tị thế không ra, hiện nay, Câu Trần đại đế phong thần đại điện, ngày đại hỷ. Vậy mà vẫn như cũ không ra mặt. Quả thực để cho người ta không hiểu.
Ở trong đó nguyên do Hứa Phong trong lòng cũng rất là nghi hoặc.
Nhưng hôm nay phong thần đại điện sắp đến, lại là đêm động phòng hoa chúc, việc này chỉ có thể dằn xuống đáy lòng.
Tại mọi người chúc phúc bên trong, Hứa Phong mang theo đế hậu linh thu nhập một tháng chủ Câu Trần cùng, chính thức vào chỗ Câu Trần đại đế, trưởng binh mâu chinh phạt, thống ngự bản thần.
Một đêm cá rồng múa, ngọc bạn ngậm châu lệ.
Hứa Phong là giải trong lòng chi nghi hoặc, ngày kế tiếp liền đang Câu Trần cung bên trong, mở tiệc chiêu đãi Triệu Công Minh bốn huynh muội.
Công Minh, ba vị sư tỷ, đã lâu không gặp, hôm qua sự vụ bận rộn, chiêu đãi không chú đáo, xin hãy tha lỗi.
Tiệc giáo chưa tới, Hứa Phong trong lòng tuy có phê bình kín đáo, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng mình đệ bọn họ ở giữa tình cảm.
Hứa Minh chỗ đó, là chúng ta xin lỗi người, đại sự như thế chúng ta chỉ có thể lấy cá nhân thân phận đến đây, còn xin Hứa Minh thứ lỗi.
Hứa Phong càng là khách khí, Triệu Công Minh trong lòng áy náy liền càng sâu.
Kỳ thật bọn hắn cũng sớm đã chuẩn bị đủ hậu lễ, nhưng ai biết 100 năm trước, lão sư hạ xuống pháp chỉ, không cho phép đến đây chúc mừng.
Sư huynh muội trong lòng mặc dù nghi hoặc rất nhiều, nhưng cũng chỉ có thể tuân lệnh làm việc.
Huynh muội bọn họ cũng là vụng trộm tới, trở về còn không biết phải bị dạng gì xử phạt đâu.
Công Minh huynh, còn xin nói thẳng bẩm báo, vì giao rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Sự tình ra khác thường tất có yêu, hắn Hứa Phong cùng tiệt giáo quan hệ trong đó coi như không tệ.
Bình thường cũng không có đắc tội bọn hắn địa phương a, theo lý mà nói không đến mức như vậy a, ngay cả ngày bình thường cũng không cùng Hòa Thuận Xiển giáo đều tới, có thể tiệt giáo lại vắng mặt, quả thực quỷ dị.
Ai, Hứa Minh, việc này chúng ta cũng là mười phần nghi hoặc, lão sư hạ xuống pháp chỉ, không cho phép chúng ta đến đây.
Chỉ chúng ta huynh muội hay là bụng trộm tới?
Công Minh huynh chớ có tự trách, đã là thông thiên sư thúc pháp chỉ, tự nhiên tuân theo.
Công Minh huynh còn có mấy vị sư tỷ có thể đến, Hứa Phong đã vô cùng cảm kích, như thế nào trách cứ?
Hiểu rõ nguyên do, Hứa Phong đương nhiên sẽ không trách Triệu Công Minh bọn hắn.
Sư thúc pháp chỉ, ai dám vi phạm?
Công Minh huynh muội bọn họ có thể đến, đã là cho hắn thiên đại mặt mũi.
Vi phạm sư mệnh, đây chính là thiên hạ sai lầm lớn a, đem bọn hắn trục xuất sư môn cái kia đều xem như nhẹ.
Công Minh huynh, Vân Tiêu sư tỷ, kỳ thật các ngươi không nên tới, bởi vì sư đệ sự tình liên lụy các ngươi, sư đệ cái này trong lòng băn khoăn a.
Làm số lượng không nhiều bằng hữu, Hứa Phong là thật không muốn bởi vì chính mình liên lụy mấy vị này hảo bằng hữu.
Hứa Minh, ngươi nói gì vậy, ngươi ngày đại hỉ, chúng ta có thể nào không đến?
Huynh đệ ngươi cũng không cần lo lắng, nếu là sư tôn không để cho chúng ta tới nói, chúng ta có thể tới sao?
Không có việc gì đâu, nhiều lắm là diện bích hối lỗi mấy ngàn năm, coi như là bế quan tu luyện.
Sư phạt, Triệu Công Minh cũng không ngại, có thể tham gia huynh đệ mình cả đời đại sự, thu điểm sư phạt hắn cũng cam tâm tình nguyện.
Đúng vậy a sư đệ, ngươi cũng không cần cho chúng ta lo lắng, sư tôn hay là yêu thương chúng ta, không có sự tình gì.
Vân Tiêu cũng là ở một bên phụ họa.
Chính là, chúng ta đều không sợ, tiểu tử ngươi sợ cái gì nha?
Bích Tiêu tùy tiện vỗ Hứa Phong bà bay, khóe miệng lộ ra một tia không có hảo ý dáng tươi cười.
Sư đệ, ngươi xem chúng ta bước lên lớn như vậy phong hiểm, ngươi có phải hay không hẳn là biểu thị một chút ta?
Bích Tiêu sư tỷ, ngươi muốn cho sư đệ làm sao biểu thị a?
Chỉ cần có thể làm được, sư đệ nhất định nghĩa bất dung tử.
Bích Tiêu sư tỷ vẫn là trước sau như một hoạt bát ta, Hứa Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt.
Bây giờ ở trên tiên đình hắn cũng coi là dưới một người trên vạn người, nói chuyện hay là có tác dụng.
Sư đệ, nghe nói hôm nay đỉnh Quỳnh Tương Ngọc Dịch không sai, lần này chúng ta cần phải hảo hảo mà qua đã nghiền.
Còn có kia cái gì 9,0005 bàn đảo, cũng tới trước 180 khỏa, không có vấn đề chứ?
Không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề, ta cái này để cho người ta đi chuẩn bị, hôm nay chúng ta không say không về.
Điểm ấy yêu cầu nho nhỏ, Hứa Phong tự nhiên là rất sảng khoái đáp ứng.
Mà cái này còn thiếu rất nhiều.
Công Minh huynh, Vân Tiêu sư tỷ, Quỳnh Tiêu sư tỷ, Bích Tiêu sư tỷ, đây là sư đệ một chút tâm ý, còn xin mấy vị sư minh sư tỷ không cần ghét bỏ.
Chương 51 phong thần sắp nổi, chương 51 phong thần sắp nổi cựu chuyển tử kim đan.
Không thể không có thể, Hứa Minh, cái này tuyệt đối không thể a.
Như thế trọng lễ, chúng ta huynh muội thế nhưng là thụ chi không nổi a.
Cựu chuyển tử kim đan chính là đại sư bá luyện chế cực phẩm đan dược, một viên liền chống đỡ được mấy chục vạn năm khổ tu a, đan dược này liền xem như bọn hắn sư tôn, cũng chỉ là tiệt giáo mỗi ngàn năm thi đấu bên trong mới có thể xuất ra mấy quả làm ban thưởng.
Bình thường chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hiện tại bọn hắn mỗi người trước mắt liền bày biện như thế một bầu, thật sự là có chút thụ sủng nhược kinh a. So với bọn hắn tặng những lễ vật kia, cái này cựu chuyển tử kim đan quả thực là khác nhau một trời một vực a. Phần này lễ lớn mấy người bọn hắn cũng không dám thu. Nếu là một người một viên lời nói, bọn hắn tự nhiên là cầu cũng không được. Thế nhưng là một bầu 10 khỏa, bốn ấm chính là 40 khỏa, đây quả thực là khoai lang bằng tay. Công Minh Minh, huynh đệ chúng ta ở giữa làm gì khách khí như thế, một chút đan dược mà thôi, so với huynh đệ chúng ta tình nghĩa tính không được cái gì. Cái này Hào Vô Nhân tính lời nói để huynh muội bốn người hai mặt nhìn nhau a. Nghe một chút, đây là tiếng người sao? Một chút đan dược mà thôi, đừng bảo là đến nhẹ nhàng như vậy có được hay không? Thật sự là người so với người làm người ta tức chết đã, nhưng không thể nhận, chính là không thể nhận. Triệu Công Minh bọn hắn vẫn kiên trì nguyên tắc của mình. Hứa Minh, chớ có lại nói, những này phần lễ chúng ta không thể nhận, quá quý giá. Tốt à, vậy cứ như thế, hai ấm cũng có thể đi, lại không thu nói, huynh đệ ta coi như không cao hứng. Hứa Phong cũng không làm khó huynh đệ mình, nếu ngại nhiều, vậy liền giảm đi hai ấm, cái này tổng hành đi. Vậy được rồi, chúng ta huynh muội liền đa tạ Hứa Minh hảo ý. Hai ấm, 20 khỏa, mỗi người 5 viên, so với trước đó cũng không phải không có khả năng tiếp nhận sự tình. Đã đẩy qua một lần, lại đẩy coi như không lễ phép. Cái này đúng thôi, đồ vật đã chuẩn bị xong, chúng ta đi qua đi, hôm nay chúng ta không say không về. Gặp Triệu Công Minh đem đồ vật nhận lấy, Hứa Phong khỏe miệng lộ ra dáng tươi cười, cùng Triệu Công Minh kề vai sát cánh đi hướng phòng yến hội. Linh Nguyệt đã sớm ở chỗ này chuẩn bị xong, thấy mọi người tới, 10 phần nhiệt tình chào hỏi đứng lên. Vân Tiêu tỷ tỷ, các ngươi đã tới, nhanh nhập tòa đi, hôm qua sự vụ bận rộn, không có lo lắng mấy vị tỷ tỷ, hôm nay muội muội làm chủ. Còn xin mấy vị tỷ tỷ không cần ghét bỏ. Đi qua mấy bạn năm bên trong, Hứa Phong không chỉ một lần mang theo Linh Nguyệt đi qua Kim Huyết Đảo. Linh Nguyệt đã sớm cùng Tam Tiêu trở thành thân mật nhất tỷ muội, tục xưng quê mật. Hôm qua Tam Tiêu có thể đến đây chúc mừng, nàng đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Đáng tiếc hôm qua sự vụ bận rộn, không có thời gian cùng bọn tỷ muội ôn chuyện. Hôm nay bọn hắn cần phải chơi thống khoái. Muội muội sao lại nói như vậy, chúng ta còn không có chúc mừng muội muội, rốt cục tâm tưởng sự thành, gả đến như ý lang quân. Tỷ tỷ, cũng đừng giễu cợt muội muội. Đám người nhập tọa, toàn bộ phòng yến hội chia làm hai cái bộ phận. Hứa Phong Triệu Công Minh nâng ly cả chén, uống cứ gọi là một thống khoái, gọi là một cái tận hứng. Linh Nguyệt Tam Tiêu bên này, miệng nhỏ nhẹ rót, thỉnh thoảng hoan thanh tiếu ngữ. Bữa rượu này, vừa quát chính là một tháng, trong lúc này, Linh Nguyệt càng là mang theo Tam Tiêu đi khắp thiên đỉnh. Bây giờ Linh Nguyệt quý là đế sau, trong tay quyền hạ, so với trước đó làm công chúa thời điểm, chỉ có hơn chứ không kém. Trước kia không thể đi địa phương, hiện tại đã có thể thông suốt. Cũng tỉ như nói cái kia bàn đảo vườn, làm thiên đỉnh trọng yếu nhất mấy nơi, trước kia dù là nàng thân là công chúa, không có mẫu hậu ý chỉ cũng là không thể đi vào. Nhưng bây giờ xác thực thông suốt, không người nào có thể ngăn cản. Một tháng sau, tỉnh rượu Triệu Công Minh mang theo Tam Tiêu cũng là rời đi thiên đỉnh. Tại Hứa Phong vợ chồng đưa tiễn phía dưới, quay trở về Kim Huyết Đảo. Kim Huyết Đảo. Vừa mới lên đảo Triệu Công Minh huynh muội bốn người, đối diện liền thấy cười ha hả Đa Bảo đại sư Minh. Công Minh gặp qua đại sư Minh. Công Minh sư đệ, trở về, sư tôn đang chờ các ngươi đâu. Làm phiền đại sư Minh, chúng ta cái này tiến đến bái kiến sư tôn. Không có chút nào ngoài ý muốn, Triệu Công Minh đã sớm làm xong cái này chuẩn bị. Trong Bích Du cung, tại đại sư Minh Đa Bảo dẫn dắt phía dưới, mấy người đi đến. Đệ tử bái kiến sư tôn. Hành lễ tham viếng đằng sau, Đa Bảo lui đến một bên, Triệu Công Minh bọn người quỳ gối trong đại điện, chờ đợi sư tôn tuyên án. Trở về, đứng lên đi. Thông Thiên mở to mắt, nhìn trước mắt các đệ tử, ôn nhu nói: "Trường bối ở giữa sự tình, không cần thiết liên lụy đến tiểu bối. Tiểu tử kia coi như không tệ, cũng là đại khí." Tạ sư tôn. Triệu Công Minh trong lòng thở dài một hơi, lần này xem như đi qua. Các ngươi làm không tệ, nhưng chung quy chống lại sư mệnh, phạt các ngươi riêng phần mình diện bích 3000 năm. Có gì dị nghị không? Mặt mũi công phu là muốn làm, chống lại sư mệnh, loại này tác phong không thể phát sinh. Đệ tử không dám. Riêng phần mình diện bích 3000 năm, đây coi là cái gì xử phạt ta bọn hắn một lần bế quan đều là lấy vạn năm tính toán. 3000 năm còn chưa đủ cho mắt. Cái này một cái nho nhỏ nhạc đệm cứ như vậy đi qua. 3000 năm đằng sau, Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu thường xuyên tiến về câu trần cùng, tìm Hứa Phong cùng Linh Nguyệt Du ngoạn uống rượu. Vừa lắc đầu này chính là 50005. Giữa thiên địa kiếp khí càng phát nồng nặc đứng lên. Trước đây không lâu, nhân tộc chiêu cáo thiên địa, nhân hoàng đế ất chi tử, con thụ chính thức kế vị nhân hoàng, xương hào đế tân. Đế tân vào chỗ đằng sau, tại thái sư văn trọng, trọng thần so với làm phụ tá phía dưới, quốc thái dân an, một bộ vui vẻ phồn vinh. Nhân đạo khí vận càng phát ra hưng vượng, có thể cái gọi là thịnh cực tất suy, đây là thiên đạo. Tại đế tân kế vị thời điểm, thiên mệnh song tử xuất hiện, có phi hùng chi tượng. Hai người này, nhất viết Khương Tử Nha, nhất viết Thân Công Báo, đồng đều bái nhập Côn Lôn Sơn, bái sư Nguyên Thủy Thiên Tôn, trở thành xiển giáo đệ tử. Khương Tử Nha ở trên núi Côn Lôn tu đạo mấy chục năm, tuy là đệ tử thân truyền, nhưng lại không bắt được trọng điểm, không vào tiên môn. Trái lại Thân Công Báo, bái sư trước đó liền có ngàn năm tu vi, bái sư đằng sau có danh sư chỉ điểm, càng là đột nhiên tăng mạnh. Thời gian mấy chục năm liền tu tới thiên tiên. Nhưng bởi vì tẩu thú thành tinh thân phận, tại xiển giáo bên trong nhiều lần thụ xa lánh, lại không nhận sư tôn coi trọng. Trái lại chẳng làm nên trò chống gì Khương Tử Nha, lại như chúng tinh phủ nguyện. Một lúc sau, Thân Công Báo lòng sinh ghen ghét, nhiều lần cho Khương Tử Nha chơi ngáng chân, để nó xấu mặt. Vì thế, nhiều lần bị phạt. Khả Thân Công Báo không chỉ có không có thu liễm, ngược lại làm trầm trọng thêm. Cuối cùng, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đuổi ra khỏi sơn môn. Một giáp tu đạo, Khương Tử Nha tại cái này Côn Lôn tiên cảnh cũng miễn cưỡng bước vào tiên môn, thành tựu địa tiên chi thân. Một ngày này, ngay tại Thanh Tu Khương Tử Nha thụ Bạch Hạc đồng tử triệu hoán, tiến về Ngọc Hư cung bái kiến sư tôn. "Tử Nha, ngươi lên núi học nghệ bao nhiêu thời gian?"
"Hồi bẩm sư tôn, Tử Nha lên núi đến nay đã có 60 nóng lạnh, chọn bện một giáp số lượng."
"Một giáp, vi sư gần nhất diễn toán thiên cơ, ngươi thành đạo chi lộ, không tại Côn Lôn mà tại cái kia nhân gian. Nhân gian đại loạn sắp tới, thời cơ đã đến, xuống núi đi."
"Sư tôn, đệ tử nghe chút phải xuống núi." Khương Tử Nha trong lòng có chút không bỏ.
"Đứng đốc, đi thôi, làm ngươi chuyện nên làm.
Đây là phong thần bảng, là ngươi chuyến này chi mấu chốt, phải tất yếu coi chừng bảo hộ, không được có mất.
Đây là tuất đá hạnh hoàng kỳ, chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, ban cho ngươi phòng thân."
"Đa tạ sư tôn, có thể đệ tử lên núi đã 60 năm, lần này xuống núi nên đi nơi nào đâu?"
"Ngươi cơ duyên tại cái kia chiều ca, đi thôi."
"Đa tạ sư tôn chỉ điểm, đệ tử bái biệt."
Việc đã đến nước này, Khương Tử Nha cũng không còn lưu niệm, đơn giản thu thập đằng sau, bái biệt các vị sư minh, tại sư tôn cái kia vô thượng vĩ lực phía dưới. Trong khoảnh khắc liền tới đến chiều ca phụ cận. Sau khi rơi xuống đất, Khương Tử Nha liền bị một chi đội ngũ khổng lồ hấp dẫn. Nhân hoàng cơ pháp phối, chính là cái kia đế tân tỏa giá. Khương Tử Nha một phen diễn toán, mới biết hôm nay là nữ hoa nương nương sinh nhật, nhân hoàng đế tân, mang theo chư vị đại thần, tiến về nữ hoa miếu triều bái.
Đây là nhân tộc thánh mẫu sinh nhật, Khương Tử Nha liền đi theo trong đám người, cùng một chỗ hướng nữ hoa miếu mà đi.
Chương 52 nhân hoàng đùa giỡn thánh mẫu, nữ hoa triệu ba yêu chương 52 nhân hoàng đùa giỡn thánh mẫu, nữ hoa triệu ba yêu nữ hoa miếu tiền, đại tế ti một phen nghi thức đằng sau, thân là nhân hoàng đế tân, tự mình tiến về nữ hoa miếu bên trong dân hương.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên, đế tân xe nhẹ đường quen.
Cũng không biết vì sao, hôm nay cô gái này và trong miếu cùng bình thường có chút không giống nhau lắm. Cái kia tại gió nhẹ phía dưới bay múa lụa mỏng, để đế tân thần sắc có chút mê ly. Đi vào thánh mẫu giống trước đó, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, lụa mỏng sau thánh mẫu giống xuất hiện ở đế tân trước mắt. Giờ khắc này, đế tân cả người phảng phất mất trí bình thường, chăm chú nhìn chằm chằm thánh mẫu giống. Trong ánh mắt vẻ dâm tà, không che giấu chút nào.
Đại vương, nên dâng hương.
Sau lưng chúng thần gặp đế tân thờ ơ, vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở.
Không được, cấm bút đến.
Đế tân vung tay lên, cầm trong tay thanh hương tiện tay quăng ra.
Thiêu đốt thanh hương vẽ lên một chút hỏa tinh, liền triệt để dập tắt.
Khói xanh lượn lờ chậm rãi tiêu tán.
Đại vương gặp đế tân làm việc như vậy, quan to con nhỏ, sắc mặt biến đổi lớn, bất kính thánh mẫu, đây là trọng tội a. Có thể một giây sau, đế tân tiếp nhận nội thị lấy ra bút. Tại nữ hoa miếu trên cây cột để hạ một bài thơ, một bài kết thúc thường thang quốc vật thơ.
Phượng loan bảo trướng cảnh phi thường, tân thị nghe kim xảo giản trang.
Khúc khúc viễn sơn phi thúy sắc, phiên phiên vũ tụ ánh hà thường.
Lê hoa đài vũ tranh tiểu diễm, thực dược lung yên xính mỹ trang.
Đã đắc yêu nhiêu năng cử động, thủ hồi trường nhạc thị quân vương.
Cuối cùng một bút rơi xuống, đế tân đem bút trong tay tiện tay quăng ra, tại trong tiếng cười lớn đi ra nữ hoa miếu.
Quan to quan nhỏ nhìn xem hạt châu kia bên trên thi tử, nhao nhao chấn kinh, vội vàng gọi người đem nó rửa sạch, cũng tại thánh mâu giống trước quỳ lạy chủ tội.
Có thể mất bỏ mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian đã chậm.
Trong hỗn độn, hoa hoàng cung bên trong, nữ hoa nương nương đôi mắt đẹp hàm sát, răng trắng khẽ cắn.
Kim linh, lấy tụ yêu phiên đến.
Là, nương nương.
Tụ yêu phiên lay động, hồng hoang chúng yêu tiếp nhận triệu hoán đến đây.
Cuối cùng nữ hoa một phen suy nghĩ phía dưới, đem hiên viên phần ba yêu lưu lại.
Hạ xuống pháp chỉ, mệnh lệnh ba yêu bại hoại thương thang khí vận.
Đến tận đây, nhân hoàng kết thúc kéo lên màn mở đầu.
Hiên viên phần ba yêu rời đi đằng sau, Kim linh đến đây bẩm báo.
Nương nương, Thái Thanh thánh nhân đến đây.
Mau mời.
Sư muội hồi lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?
Làm phiền sư huynh nhớ mong, không biết sư huynh hôm nay sao có rảnh tìm đến sư muội.
Năm đó Vu yêu trung chiến, Tam Thanh đến đây ngăn cản, nữ hoa vẫn nhớ.
Nữ nhân đều là mang thủ, thánh nhân cũng không ngoại lệ.
Năm đó đại ca của mình bỏ mình, mặc dù đền bù một cái thiên hoàng chính quả, nhưng cả đời cầm tù tại Hỏa Vân động bên trong thì có ích lợi gì?
Sư muội, năm đó sự tình, bất quá là chúng ta cũng là thuận thiên mà vì.
Thái Thanh cũng là có chút đau đầu, làm sao lại như thế mang thủ à, chuyện năm đó cũng không thể hoàn toàn trách bọn họ a. Sư minh sao lại nói như vậy? Sư muội làm sao dám đâu, không biết sư minh lần này đến đây có gì muốn làm a?
Năm đó chuyện của đại ca, nữ hoa cũng biết, trách không được Tam Thanh,
hoàn toàn là đại ca tự làm tự chịu.
Người đến sau nhà cũng bồi thường, chuyện này liền xem như đi qua.
Vừa mới chẳng qua là phát tiết một chút mà thôi.
Sư muội, sư minh lần này tới là vì cái kia nhân hoàng đế tân mà đến.
Đế tân, hẳn là đế tân sự tình là sư minh ngươi làm.
Nữ hoa không phải người ngu, nhân hoàng vị cách mặc dù tôn sùng, nhưng nếu như phía sau không có người hắn sao dám như vậy khinh nhờn nàng.
Sư muội hiểu lầm, bất quá sư muội xem ra đã suy nghĩ minh bạch.
Ta chính là bởi vì chuyện này mà đến.
Sư muội, ngươi cảm thấy hắc thủ phía sau màn này sẽ là ai?
Một cỗ nồng đậm cảm giác quen thuộc đập vào mặt, loại này hạ lưu thủ đoạn, nữ hoa không cần nghĩ.
Hai cái vô sỉ danh tự liền xuất hiện tại bên miệng.
Chuẩn đề, tiếp dẫn, trừ hai người bọn họ cũng không có người sẽ như vậy nhảm chán.
Bất quá lần này phong thần bảng lại không có phần của bọn hắn mù dính vào cái gì?
Cái này phong thần bảng một chuyện, bọn hắn sáu người đã có ăn ý, đây chính là Đông Phương Huyền Môn sự tình, Tây Phương giáo những người này bị loại bỏ ra ngoài.
Bọn họ đây cũng là lòng biết rõ nha.
Còn có thể làm gì, đục nước béo cỏ, làm tiền thôi.
Đây không phải bọn hắn nhất quán sách lược sao?
Điều này cũng đúng, hai người này cũng liền điểm ấy tiểu tâm tư.
Nữ hoa rất tán thành, hai tên này từ Tử Tiêu cung nghe đạo đến nay, cũng không có ít tại bọn hắn trên địa giới này cắt cỏ gốc, nhưng cũng không có biện pháp ngăn cản bọn hắn, người ta không biết xấu hổ, một câu cùng ta có duyên đi khắp hồng hoang.
Thế nhưng là bọn hắn không được ca đại sư mình, ngươi lần này không chỉ là nói với ta những này à. Nữ hoa sẽ không ngây thơ coi là Thái Thanh lần này tới là cùng mình nói những lời nhảm nhí này. Chuyện này mặc dù trọng yếu, nhưng tỉnh táo lại ai cũng minh bạch. Trước đó tụ yêu phiên cũng chỉ bất quá là thuận bọn hắn kịch bản diễn tiếp mà thôi. Tự nhiên không phải, sư muội, lần này phong thần đại kiếp, thật không tham dự sao? Ta có thể không đếm xỉa đến sao? Đương nhiên không có khả năng. Cái này không được sao, ta lại phái tọa hạ Linh Châu tử hạ giới thuận theo thiên mệnh. Nếu như đại sư Minh không có chuyện gì lời nói xin mời về đi. Sư muội, đừng có gấp thôi, cái này Linh Châu tử ta muốn để hắn bái nhập chúng ta dạy, không biết sư muội ý như thế nào. Bái nhập ngươi nhân giáo. Nữ hoa sửng sốt một chút, sau đó liền phản ứng lại. Đại sư Minh là muốn cho cái kia Câu Trần đại đế thu ta đồng nhìn này làm đồ đệ đi. Ta không có ý kiến, đại sư Minh nhìn xem xử lý liền tốt. Vậy liền đa tạ sư muội, đây là sư Minh một chút tâm ý, còn xin sư muội không cần ghét bỏ. Một đoàn ánh sáng nhu hòa rơi vào nữ hoa trong tay, Thái Thanh thân ảnh cũng biến mất theo. Cái này trong tay vật phẩm, để nữ hoa kinh hãi. Đại sư Minh, thật là lớn phách lực a. Tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ, đây là nữ hoa không có nghĩ tới. Đại sư Minh vậy mà như thế hào phóng. Chính mình đồng nhi này vẫn rất đáng tiền sao? Mua bán này thật sự là không lộ a. Đế Tân tại nữ hoa cung để thơ một chuyện, hồng hoang trên dưới có thể nói là một mảnh sợ hãi thảm phục. Đùa giỡn nữ hoa nương nương, này nhân hoàng thật đúng là không biết trời cao đất rộng a. Câu Trần trong cung, nằm tại trên vân sàng Hứa Phong hưởng thụ lấy nguyệt nhi ném ăn. Phong ca ca, ngươi nói này nhân hoàng có phải hay không đầu óc có vấn đề, thật sự là sự tình gì đều làm ra được a. Khinh nhẫn nữ hoa nương nương, nhân tộc thánh mẫu, hắn liền không sợ nhân tộc phỉ nhổ cùng hắn sao? Không có nhân tộc duy trì, hắn người này hoàng còn tính là nhân hoàng sao? Linh Nguyệt nghĩ mãi mà không rõ, cái này Đế Tân đến cùng đầu óc rút cái gì điên, mới có thể làm ra việc như thế đến. Đây không phải rời lên tảng đá nện chân của mình sao? Nguyệt Nhi, nhân hoàng đã sớm không phải lúc trước nhân hoàng. Từ khi bắt đầu gia tộc truyền thừa đằng sau, nhân hoàng lực ảnh hưởng đã tại từng bước giảm bớt. Sự tình chân tướng phía sau, Hứa Phong vô cùng rõ ràng. Hắn cũng là hơi xúc động, Tam hoàng ngũ đế thời kỳ, nhân hoàng đó chính là chân chính thiên hạ cộng chủ. Nhân hoàng làm cho chỗ đến, nhân tộc đều thần phục. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhân tộc chiến loạn liền không có đình chỉ qua. Nhân hoàng đã không đủ để phục chúng, nhân hoàng thời đại cũng cuối cùng kết thúc. Đại kiếp giáng lâm, lại là một trận quét sạch toàn bộ hồng hoang kiếp nạn, Nguyệt Nhi, vừa vặn mượn thời cơ này cố gắng tu luyện cho tốt đi. Lại phải tu luyện a, Phong ca ca, có thể hay không không bế quan a? Sẽ nhàm chán chết. Vừa nghe đến bế quan tu luyện, Linh Nguyệt cả người đau cả đầu. Bế quan tu luyện thật là nhàm chán nhất sự tình. Nàng đã thái ớt kim tiên, mặt khác bọn tỷ muội từng cái cũng đều là kim tiên đâu. Có cần phải gấp gáp như vậy sao? Ngươi nha đầu này, liền không thể cùng tốt so tài một chút à? Ngươi xem một chút Vân Tiêu sư tỷ, đã đại la kim tiên, còn có mẫu hậu, đây chính là chuẩn thánh à? Ngươi cái này thái ớt kim tiên ở đâu đến đâu con à? Vì nhà mình cô vợ nhỏ, Hứa Phong cũng là thao nát tâm. Thật sự là trên một điểm tiến tâm đều không có à? Thật gặp sao yên vậy tính tình thật không biết theo người nào. Có như thế so sao? Đây chính là mẫu hậu cùng Vân Tiêu tỷ tỷ, ngươi làm sao không đem ta cùng nữ hoa nương nương so tài một chút à? Nữ hoa nương nương, hay là thánh nhân đâu? Chương 53 phụ mệnh thu đồ đệ. Song Hoa Hồng Côn chương 53 phụ mệnh thu đồ đệ, Song Hoa Hồng Côn ngươi nha đầu này, đều là một chút ngụy biện, bất quá lần này đến nghe ta. Đây không phải đang thương lượng, lần này đại kiếp, mặc dù so ra kém Vu Yêu chi chiến, nhưng vẫn như cũ thành thế to lớn, tác động đến đông đảo. Dưới thiên đạo, đại thế không thể nghịch, nhưng một chút việc nhỏ không đáng kể sự tình lại là có thể mưu đồ. Phong thần bảng bên trên nhiều một hai cái vong hồn tại cực kỳ đơn giản. Nguyệt Nhi trời sinh tính ngây thơ mà bát, dễ dàng bị người tính toán, đây là tuyệt đối không cho phép phát sinh sự tình. Tốt ta, đều nghe Phong ca ca ngươi, bất quá lần này phải bao lâu a? Sinh hoạt nhiều năm, nhà mình Phong ca ca đến tính nết Linh Nguyệt cũng là biết đến. Đều nói như vậy khẳng định là không có đường sống an toàn. Không dài, 1000 năm đi. A, 1000 năm a, đây cũng quá dài quá đi, có thể hay không ngắn một chút a? Tu luyện 1000 năm, cái này so giết nàng còn khó chịu hơn, đây cũng quá dài quá đi. Vậy liền 500 năm, không có khả năng ít hơn nữa. Liền 500 năm, liền 500 năm. Một cái nũng nịu, liền thiếu đi một nửa, Linh Nguyệt trong lòng thập phần vui vẻ. Thấy tốt đi lấy, không phải liền là 500 năm sao, chợt mắt liền đi qua. Thu xếp tốt Linh Nguyệt, Hứa Phong đi tới Tư Pháp Thiên Thần phủ. Biểu đệ Dương Tiễn một nhà ngay tại Tư Pháp Thiên Thần trong phủ tiểu tụ. Gặp qua cô, gặp qua tỷ phu. Phong Nhi, hôm nay làm sao có rảnh tới chỗ này? Cô, ta lần này tới là tìm đến biểu đệ. Cái kia tốt, Thiền Nhi, chúng ta ra ngoài đi một chút, đừng quấy rầy Phong Nhi cùng Nhị Lang. Cô, không cần như vậy, chuyện này cùng các ngươi cũng có chút quan hệ. Hứa Phong cản lại giao cơ bọn hắn, phong thần lượng kiếp liên quan đến huyền môn mỗi người. Nhiều một phần chuẩn bị luôn luôn không sai. Phong Nhi, ngươi có phải hay không muốn nói gần nhất nhân hoàng sự tình? Không sai. Xem ra cô cũng đã nhận ra, lượng kiếp sắp tới, lần này liên quan đến chúng ta mỗi người, cho nên có một số việc cần phải cẩn thận. Nguyệt Nhi ta đã để nàng bế quan tiềm tu, nhưng biểu mỗi nơi này tốt cần cô ngươi hao tổn nhiều tâm trí à. Dương Tiền làm nữ hoa đệ tử, không nhất định sẽ tính toán đến hắn, nhưng không thể không phòng ai, nhất là bởi vì hắn Hứa Phong nguyên nhân, Dương Tiền cùng Tiệt giáo Tam Tiêu còn có mấy vị thánh mẫu quan hệ trong đó đều rất tốt. Đây chính là tai họa ngầm lớn nhất. Tỷ phu, không cần lo lắng cho ta hiện tại cũng là thái ớt kim tiên, còn có Bảo Liên đang hộ thân, không có việc gì đâu. Ngây thơ Dương Thiền còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhưng đã từng tận mắt chứng kiến qua Vu Yêu Chi chiến giao cơ lại là ngưng trọng. Phong Nhi nói quyết điểm là có đạo lý, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. A Thiền Nhi,
tỷ phu ngươi nói có đạo lý, từ giờ trở đi, ngươi ngay tại Thiên Đình bồi tiếp ta, tạm thời trước đừng về Hoa Sơn. Còn có Nhị Lang ngươi, trong khoảng thời gian này cũng cẩn thận một chút mà.
Cô, Nhị Lang bên này chỉ sợ sẽ là thân bất do kỷ, ngươi nói đúng không Nhị Lang?
Dương Thiền có thể tránh, nhưng Dương Tiễn coi như không được. Dù là hắn hiện tại đã là Tư Pháp Thiên Thần, nhưng thân là xiển giáo đời thứ ba khiêng đỉnh đệ tử, làm sao lại để hắn không đếm xỉa đến đâu?
Tỷ phu nói không sai, mẹ, lần này chỉ sợ là không có khả năng khoanh tay đứng nhìn.
Hít sâu một hơi, Dương Tiễn nhìn xem mẫu thân. Sớm tại vài ngày trước, hắn liền đã nhận được chính mình sư phụ Ngọc Đỉnh chân nhân truyền tin, để hắn chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi thời cơ hạ giới tương trợ người có thiên mệnh. Tin tức này hắn lúc đầu mượn hôm nay cơ hội này nói ra, không nghĩ tới tỷ phu sớm nói.
Đã như vậy, cái kia vi nương cũng liền không ngăn cả ngươi, hết thảy coi chừng, gặp được chuyện nguy hiểm gì đừng ngốc hồ hồ bên trên.
Thật muốn có chuyện không giải quyết được, tới tìm chúng ta đều là ngươi hậu thuẫn.
Giao Cơ cũng biết sư mệnh khó vi phạm, nếu vào xiển giáo, trận kiếp này khó tự nhiên là không tránh thoát. Nàng có thể làm chính là vì con trai mình cung cấp trợ giúp lớn nhất.
Yên tâm đi, mẹ, Hải Nhi biết, sẽ bảo vệ tốt chính mình.
Dương Tiễn cũng là gật đầu đáp ứng, thật vất vả cùng mẫu thân đoàn tụ, hiện tại bọn hắn sinh hoạt mỹ mãn, toàn gia hạnh phúc, hắn có thể không nỡ.
Cô, sư phụ bên kia có việc gọi ta, sẽ không quấy rầy các ngươi, ta đi trước.
Vừa mới nhận được sư phụ đưa tin, Hứa Phong cũng không dám trì hoãn, cáo biệt Giao Cơ đằng sau thẳng lên Tam Thập Tam Trọng Thiên, đâu xuất cùng.
Đệ tử Hứa Phong bái kiến sư phụ.
Đứng lên đi, hôm nay triệu ngươi đến đây là có một cọc cơ duyên.
Thương canh Trần Đường quan tổng binh Lý Tịnh, nó dưới gối con thứ ba sắp xuất thế, còn hắn chính là Hoa Hoàng cung Linh Châu tự chuyển thế, cùng ngươi có sư đồ duyên phận.
Trần Đường quan tổng binh Lý Tịnh con thứ ba,
cái này không phải liền là Na Cha sao?
Hứa Phong trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ, Thiên Đình tam đại kẻ phản bội, Dương Tiễn là biểu đệ của mình, Na Cha lập tức liền muốn trở thành đệ tử của mình. Tương lai con khỉ nếu là đang nhúng tay một chút, cái này tam đại kẻ phản bội liền đều là người mình. Ngẫm lại còn có chút kích động nhỏ, a ý của ngươi như nào?
Cần tuân sư mệnh, đệ tử cái này tiến về Trần Đường quan.
Đuổi tới đưa tới cửa mà chuyện tốt, Hứa Phong làm sao lại bỏ lỡ đâu?
Đây chính là Na Cha a, đem nó thu làm đệ tử, chính mình dưới trướng liền sẽ thêm ra một phần chiến lực.
Trần Đường quan song hoa hồng côn, chiến lực cũng không phải đùa giỡn.
Nếu không phải Lý Tịnh tên ngu ngốc kia, Na Cha chiến lực tuyệt sẽ không dừng bước nơi này, cao không được thấp chẳng phải.
Nói đến Na Cha cũng là một cái hải tử đáng thương.
Xuất sinh tự mang tường thụy, kết quả bị ngộ nhận là yêu nghiệt, bị Lý Tịnh phá tiên thiên linh vận, con đường bị hao tổn.
Đằng sau nhục thân hủy hết, nguyên thần vỡ nát, mặc dù lấy hoa sen tái tạo thân thể,
có thể xiển giáo những tên kia cũng không nỡ dùng cái gì đồ tốt.
Một chút phổ thông linh sen linh ngẫu, thật sự là đem Na Cha thiên tư cho trả đập nha.
Không nổi, không nổi, cái kia Lý Tịnh con thứ ba còn cần 3 năm mới có thể giáng sinh.
Sư phụ, chuyện này ta cảm thấy hay là chuẩn bị sớm tương đối tốt.
Vạn nhất nếu là để cho người ta nhanh chân đến trước, vậy coi như không xong.
Thế sự vô thường, cho dù là đã nói xong sự tình, một khi bị cướp, vậy coi như nếu không trở lại.
Đồ đệ thứ này ai cướp được là ai?
Chứ không nóng nảy, vị sư lần này tìm ngươi đến, còn có một ít chuyện muốn nghe một chút cái nhìn của ngươi.
Sư phụ, ngài cái này khách khí, có chuyện gì ngài nói là được rồi, đệ tử nghe theo phân phó.
Ngươi cái này lão cá, đứng đắn một chút, lần này lại kiếp, ngươi có ý kiến gì không?
Sư phụ, ta đây có thể có ý kiến gì không à, trời cũng muốn mưa, mẹ phải lập gia đình, đây cũng không phải là chúng ta có thể chi phối nhà.
Binh đến tướng chắn, nước đến đất chắn thôi, lửa này làm sao cũng đốt không đến trên người chúng ta.
Chỉ cần không để cho một chút đầu cơ trục lợi hạ người thừa lúc vắng mà bảo, đây chính là chúng ta ra sự.
Bất kể như thế nào, chúng ta cũng sẽ không tổn thất cái gì.
Chỉ cần phương Tây không nhúng tay vào, cho dù là bọn họ đánh cái đầu rơi máu chảy, cũng sẽ không thương tới các bạn.
Đây chính là ta lo lắng địa phương a.
Có một số việc một khi bắt đầu, chính là hướng phía không thể làm gì địa phương phát triển.
Lần trước bắt cảnh cung nói chuyện, đã chạm đến tam đệ danh giới cuối cùng.
Dù là hắn để nhị đệ tận lực thu liễm một chút, cũng không sợ mười.
Không chỉ sợ vạn nhất a tam đệ tính tình nóng này kia chính là nhất không thể không tồn tại.
Còn có nhị đệ, đây cũng là một cái cao ngạo gia hỏa, giữa bọn hắn mười mấy nguyên hội mâu thuẫn, không phải mấy câu liền có thể bỏ qua.
Cho nên hắn cái này làm đại ca nhất định phải làm tốt hai tay chuẩn bị.
Mà Hứa Phong chính là hắn chuẩn bị ở sau.
Phong Nhi, ngươi cùng Tiệt giáo quan hệ không tệ, lúc cần thiết liền cần ngươi xuất thủ ổn định bọn hắn, vi sư ý tứ ngươi có thể minh bạch.
Sư phụ, ý của ngài, đệ tử minh bạch, có thể đệ tử thấp cổ bé họng, tại hai vị trước mặt sư thúc, chưa hẳn có tác dụng à.
Tiểu tử thối, tại chỗ này đợi lấy vi sư đâu, cái này cầm.
Chương 54 nhân duyên loạn, trên Trạm Tiên Đài Trạm Nguyệt Già chương 54 nhân duyên loạn, trên Trạm Tiên Đài Trạm Nguyệt Già cái này
sư phụ, cái này không thích hợp đi.
Nhìn xem trong tay biển quải, Hứa Phong có chút ngoài ý muốn.
Đây chính là nhà mình sư phụ chứng đạo đồ vật ta, đại biểu cho tam thanh thân phận tín vật.
Cứ như vậy cho mình,
để cho ngươi cầm ngươi liền cầm lấy, lề mề chậm chạp làm gì?
Lúc này tổng không có vấn đề đi.
Yên tâm đi sư tôn, đệ tử nhất định hết sức nỗ lực.
Có đại biểu cho sư tôn thân phận tín vật, Hứa Phong trong lòng lực lượng cũng đủ một chút.
Chỉ cần cái này biển quải tại, liền xem như không ngăn cản được, cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng a tiểu tử thối, đi thôi.
Đa tạ sư tôn, đệ tử cáo lui.
Rời đâu xuất cung đằng sau, Hứa Phong trực tiếp tiến về giao chỉ.
Nhi thần bái kiến phụ hoàng.
Khách quý ít gặp a, ngươi tiểu tử thối này hôm nay làm sao có rảnh đến chấm nơi này?
Phụ hoàng đây là nói gì vậy? Nhi thần còn không thể đến xem ngài.
Đi, đừng đánh ha ha, có chuyện gì nói thẳng đi.
Hạo Thiên đúng vậy dính chiêu này, tiểu tử thối này từ khi tiền nhiệm câu Trần Đại Đế đằng sau,
thế nhưng là trở nên bại hoại rất nhiều a phụ hoàng anh minh. Vừa mới sư tôn tìm ta Hứa Phong đem vừa mới tại đâu xuất cung phát sinh sự tình nói đơn giản một chút. Hắn hiện tại thân là lục ngự một trong, dưới một người trên vạn người, vốn không dùng bẩm báo. Nhưng là có một số việc nói cùng không nói cái kia hoàn toàn chính là hai việc khác nhau mà. Người tiểu tử thúi này, cần chấm hỗ trợ sao? Hạo Thiên trong lòng càng cao hứng, tiểu tử thúi này hay là giống như trước đây, không hổ là hắn quyết định con rể. Phu hoàng, ngài nhìn ta đệ tử kia, có phải hay không có thể phong cái một quan nữa trước à, bằng không nói ra không dễ nghe à. Người nhân sư phụ này làm thật đúng là đủ tận tụy, đồ đệ còn không có xuất sinh liền cho hắn mưu đồ quan tốt trước. Hạo Thiên cũng là cười, nhân sư phụ này làm, toàn bộ Hồng Hoang chỉ sợ đều tìm không ra cái thứ hai. Tiểu tử thúi này nếu mở miệng, hắn cái này làm phụ hoàng, đương nhiên sẽ không hẹp hỏi. Người thân là Câu Trần đại đế, dưới trướng thần tướng chống chỗ, cái kia Lý Tịnh đệ tam tử tức là Hoa Hoàng cung Linh Châu tự chuyển thế, chính là Bắc Đấu tinh quân đứng đầu, Tham Lang tinh quân, Trưởng Thiên đỉnh cấm vệ. Đối với mình cái này con rể, Hạo Thiên có thể nói là cực điểm tin một bề. Đa tạ phụ hoàng, nhi thần thay ta cái kia chưa nhập môn đồ nhi lĩnh chỉ tạ ơn. Tham Lang tinh quân, thần vị này, Hứa Phong mười phần hài lòng. Bắc Đấu tinh quân, chính là hắn Câu Trần đại đế thủ hạ tuyệt đối thân tín, xương cánh tay chi thần, trụ cột bước vàng. Hiện tại bắt đầu bảy vị tinh quân, chỉ có một vị, đó là được phong làm phá quân tinh quân không chi kỳ, cũng là hắn thủ hạ duy nhất người có thể dùng được. Trưởng quản Câu Trần Mỹ ra mô tổ bộ binh mã, tổng cộng mấy triệu thiên binh. Ngươi tiểu tử túi này, như vậy đi, chấm cho phép ngươi tại trong Hồng Hoang thu nạp nhân tài, để mà bổ sung ngươi bắt đầu tinh quân chỗ trống. Đa tạ phụ hoàng ân điển. Đây quả thực là thiên đại hỷ sự a, cho phép chính mình thu nạp nhân tài, lấy mạo xưng bắt đầu tinh quân thần bị. Đây chính là tuyệt đối tín nhiệm a, chính mình tìm người, đó chính là tuyệt đối thân tín a, có thể nói như vậy, cái này Câu Trần cũng chính là mình độc đoán. Một tay che trời đó bất quá là sự thật trình bày mà thôi. Hiện tại lại đem Thiên Đình cấm quân trưởng khống quyền giao cho Câu Trần cung. Thiên Đình an nguy hay không, ngay tại hắn vị này Câu Trần đại đế dưới một lời. Phong Nhi, còn có một chuyện chấm muốn ngươi đi làm. Thở dài một tiếng, Hạo Thiên trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Phu hoàng cứ việc phân phó, Nhi thần nhất định dốc hết toàn lực. Phong Nhi, còn nhớ rõ Lao Tứ Long Cắt sao? Tứ Tả. Tứ Tả không phải tại Phượng Hoàng Sơn thanh tu sao? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Vị này Tứ Tả Hứa Phong đương nhiên nhớ kỹ, ôn luyện hào phóng. Lúc đó lại bởi vì tại hội bản đảo bên trên thất lễ, bị Hạo Thiên đưa đi Phượng Hoàng Sơn thanh loan đấu quyết thanh tu. Trận đại kiếp này hẳn là tác động đến không đến Tứ Tả đi. Còn không phải ta hai vị kia sư minh tốt, bọn hắn cho là bọn họ làm rất bí mật, có thể giấu giếm qua con mắt của ta. Hạo Thiên trong ánh mắt tràn đầy u ám, cắn răng nghiến lợi nói ra. Phu hoàng, đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là sư thúc bọn hắn? Hai vị sư minh tốt, cái này khiến Hứa Phong hơi nghi hoặc một chút, chính mình sư phụ khẳng định là muốn bài trừ. Có minh tại, sư phụ không có lý do gì làm như vậy. Có thể nhị sư thúc, tam sư thúc cũng sẽ không từ bỏ mặt mũi khó xử một tên tiểu bối á như vậy không biết xấu hổ hành vi, chỉ sợ cũng chỉ có hai vị kia. Nhưng như thế tính toán một nữ tử, mục đích của bọn hắn là cái gì? Dù là Tứ Tả thân là Thiên Đình công chúa, cũng không trở thành dẫn động thánh nhân ra tay đi. Dĩ nhiên không phải. Hạo Thiên không có nói rõ, nhưng là ai, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Phong Nhi chính mình xem một chút đi. Một đầu nhân duyên trên tơ hồng mặt buộc lên hai người, một cái chính là Thiên Đình tứ công chúa Long Cát, một vị khác lại là một cái hết sức bình thường, hạng người vô danh. Thật sự là thật to gan dám cho Thiên Đình công chúa dắt nhân duyên tơ hồng, tháng này già sao dám như vậy cả gan làm loạn. Hứa Phong thần sắc cứng lại, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ a, loạn dắt tơ hồng, hay là cho Thiên Đình công chúa, đây là muốn bên trên Trạm Tiên Đài. Thân là tư pháp thiên thần nhiều năm, chỉnh đốn Thiên Đình lại trị, đây là không đem hắn để vào mắt a, Trạm Tiên Đài nhiều năm chưa nhiễm máu tươi, xem ra đã có người không thể chờ đợi. Phu hoàng, nhi thần chờ lệnh, lập tức đuổi bắt tháng hợp lão nhân, bắt giữ đến Trạm Tiên Đài, chém đầu gian chúng, gian đe. Muốn chính là câu nói này, tháng này hợp lão nhân, không đem hắn cái này ngọc đế để vào mắt. Vừa vặn mượn cơ hội này đập núi chấn hổ, giết gà dọa khỉ. Chuẩn. Tuân mệnh. Hứa Phong lôi lệ phong hành đi tới Tư Pháp Thiên Thần phủ. Tư Pháp Thiên Thần Dương Tiễn ở đâu? Thần tại. Nghe được gọi, toàn gia sung sướng Dương Tiễn, vội vàng đi ra. Nhìn thấy nhà mình tỷ phu, Dương Tiễn có chút buồn bực. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Lập tức điểm đủ bản bộ binh mã, đuổi bắt tháng hợp lão nhân, bắt giữ đến Trạm Tiên Đài, chém đầu gian chúng. Dương Tiễn lĩnh. A. Đang chuẩn bị đáp ứng Dương Tiễn, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt thật to tràn đầy nghi hoặc. Không phải, cái này trực tiếp chém. Có phải hay không có chút quá mức quá loa? Còn có tháng này hợp lão nhân không phải liền là Nguyệt lão sao, hắn có thể phạm sai lầm gì à? Cần phải trực tiếp chỗ lấy cực hình. Làm sao, ngươi cũng nghi kháng mệnh không tuân theo sao? Thuộc hạ không dám, bất quá đế quân, đây có phải hay không là có chút quá loa? Tháng hợp lão nhân, xem thường bệ hạ, tội nên hỏi chém, tuân lệnh làm việc liền có thể. Thuộc hạ tuân mệnh. Dương Tiễn trong lòng tuy có nghi hoặc nhưng cũng tuân lệnh làm việc. Thân sơ xa gần hắn Dương Tiễn còn có thể phân rõ ràng, chỉ là có chút tiếc hận, tháng này hợp lão nhân thật đúng là đủ xui xẻo. Trong lòng suy nghĩ, Dương Tiễn động tác trong tay đúng vậy chậm, một cái nho nhỏ tháng hợp lão nhân không cần dùng huy động nhân lực, mang theo Hạo Thiên quyền là đủ. Phong Nhi, đã xảy ra chuyện gì? Giao Cơ đi ra, chuyện mới vừa rồi nàng đều nghe được. Tháng này hợp lão nhân đến cùng làm sự tình gì? Cô, tháng này hợp lão nhân gan to bằng trời đem sự tình nói đơn giản một chút. Giao Cơ đôi mắt đẹp hàm sát, tú quyền nắm chặt. Thật sự là thật can đảm. Từ khi lần trước bị tính kế đằng sau, Giao Cơ đối với những chuyện này mười phần mẫn cảm. Bây giờ nghe nói có người dám tính toán cháu gái của mình mà, cái này làm sao không giận?
lần này dám tính toán cháu gái của mình, lần tiếp theo liền dám tính toán nữ nhi của mình. Như không chỗ lấy cực hình, không đủ để trấn nhiếp đạo trích. Thật sự cho rằng bọn hắn thiên đình là bùn nặng không thành. Phong Nhi, ca ca nói thế nào, một cái nho nhỏ tháng hợp lão nhân hẳn không có lá gan lớn như vậy đi. Phía sau hắn nhất định có người. Chuyện này xúc phạm giao cơ trong lòng ranh giới cuối cùng, nàng dự định tìm hiểu nguồn gốc, đem hắc thủ phía sau màn bắt tới. Cô, phu hoàng đều biết, nhưng hai người kia không thể nói, chỉ biết là hướng tây mà đến.
Hướng tây mà đến.
Tây. Lại là bọn hắn,